Không có khả năng. Lão Long một ngụm bắt bỏ, vẻ mặt nghiêm túc nói, Trường Âm, ngươi có biết năm đó các ngươi hy sinh sau đó phát sinh cái gì? Trường Âm dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về phía Lão Long. Ngươi nói ta đều hy sinh, làm sao có thể biết phía sau chuyện phát sinh? Ngươi là sống lâu bốn. Trường Âm nghĩ đến một cái từ ngữ nói, Lão Niên si ngốc rồi. A. Lão Long cũng ý thức được chính mình nói có vấn đề, lúng túng nói, tại các ngươi chiết sinh về sau, có siêu thoát trí tôn tồn tại giáng lâm. Nghe nói như thế, Trường Âm thần sắc khẽ biến, chỉ nghe Lão Long tiếp tục nói, ta vốn cho rằng chúng ta tiên giới dù là giành lấy cuộc sống mới, cũng sẽ biến thành đối phương nô lệ, không nghĩ tới trong cấm địa cũng có siêu thoát trí tôn cường giả khôi phục. Bọn hắn đem đến từ hắc ám đầu nguồn cường giả chặn đánh tại tiên giới phá diệt đoạn thời gian đó Trường Hà bên ngoài, ác chiến sĩ vạn năm tuyết nguyệt, mới đem đối phương đánh lui, bảo trụ tiên giới, có thể giành lấy cuộc sống mới. Cho đến hiện tại, Lão Long như cũ lòng còn sợ hãi, thời gian này Trường Hà bên trên một trận chiến, lật đổ hắn đối trí cường giả nhận biết. Nghe xong Lão Long, Trường Âm minh bạch vì cái gì hắn sẽ khẳng định Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông không phải là hắc ám thế lực, vụ trộm giấu ở trong cấm địa. Những cấm địa kia quả nhiên không đơn giản. Trường Âm âm thầm suy nghĩ, đến tìm thời gian bái phỏng một chút. Nàng đối trí tôn phía trên cảnh giới ẩn ẩn có chút cảm ngộ, nhưng từ đầu đến cuối bắt không được kia một tia thời cơ. Dù sao từ xưa đến nay, Trường Âm kiến thức tồn tại bên trong, không có người nào có thể đột phá trí tôn phía trên cảnh giới. Cảnh giới kia đối với nàng mà nói, chính là một cái không biết, cảnh giới toàn mới. Nếu như tự mình tìm tòi, Trường Âm có lẽ có thể tại vô số tuế nguyệt một ngày nào đó đột phá. Nhưng bây giờ nàng không có thời gian chờ đợi thêm nữa, ngoan đổ nhi trên người sự tình càng ngày càng không hợp thói thường. Thế mà có thể một thương đóng đinh trí tôn đỉnh phong tồn tại, cái này khiến Trường Âm rất cảm thấy áp lực. Không hề nghi ngờ, cái kia Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông bên trong tuyệt đối có siêu thoát trí tôn trí cường tồn tại. Hy vọng như Tư Ú Ú nói, cái kia tông môn chỉ là cái làm ăn đi. Dù là Trường Âm, giờ này khắc này, cũng đầy là mỏi mệt tâm mệt mỏi. Nàng vốn cho là mình khôi phục đỉnh phong thực lực, đủ để ứng đối ngoan đổ nhi trên người sự tình, hiện tại xem ra, là mình ý nghĩ hao huyền. Cái kia tông môn đến cùng lai lịch gì? Thượng cổ tiên giới hẳn không có cái thế lực này a. Bọn hắn chẳng lẽ là cùng những cấm địa kia bên trong tồn tại là cùng một cái thời đại? Lão Long liên tục hỏi. Trường Âm lắc lắc đầu nói, bản tọa cũng không rõ ràng, tóm lại, bọn hắn thực lực cực mạnh, nếu như ngươi muốn báo thủ, nhớ kỹ sớm cho ta biết. Lão Long nhãn tình sáng lên. Ngươi chẳng lẽ dự định giúp Lão Phu? Nếu có Trường Âm hỗ trợ, vậy hắn có lẽ có thể nếm thử thay thi ba báo thủ con trai mình bị người giết, đương phụ thân ha có thể dung nhẫn. Không thể nhịn. A, không phải, bản tọa đi nhặt xác cho ngươi. Trường Âm thản nhiên nói. Lão Long. Trừ phi đánh không lại. Chờ đợi một hồi, Trường Âm đang định rời đi, Lão Long trầm giọng nói, lần này vô tận hải dung chuyển, là vô tận hải bên trong trí cường giả tồn tại hạ ý chỉ, thần muốn cưỡng ép mở ra thái cổ chiến trường, tăng tốc mới tiên giới phát rủ. Do dự một chút, Lão Long thanh âm khẽ run nói, khả năng cảm nhận được cái gì. Trường Âm giật mình nhớ tới ngày đó tim đập nhanh, gật gật đầu, không nói thêm gì, rời đi Long Cung. Thái cổ chiến trường, thái cổ thời đại sao? Chương 155, trung quy là lông trắng la lị chống được tất cả bái tạ biển trời ít chờ đẹp trai so ngạn tổ nguyệt phiếu tam liên ba. Chương 155, trung quy là lông trắng la lị chống được tất cả bái tạ biển trời ít chờ đẹp trai so ngạn tổ nguyệt phiếu tam liên ba. Cửu khúc hoàng hà trận, một mực kéo dài dòng dã thời gian nửa tháng, mới tiêu tán. Ước vạn đáy biển yêu thú toàn quân bị diệt, trong lúc này vô tận hải thế lực, không tiếp tục độ đánh tới. Nghĩ đến là Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông vị cường giả kia, chấn nhiếp rồi đối phương. Nguy cơ tạm thời giải trừ, lúc này mọi người mới biết được vô tận hải cũng không phải là vẹn vẹn tiến công lưỡng nghi thánh địa chỗ một cái khu vực phương hướng. Bọn chúng là toàn diện vây quanh, tiến công tiên vực đại lượng cương thổ. Thanh Hư cùng Tiểu Phu quá sợ hãi, còn tưởng rằng nhà bị tịch thu. Kết quả trở về phát hiện, thanh thiên vực gió êm sóng lặng, một mảnh an bình. Ngược lại là chung quanh cương vực, vô cùng thê thảm, bừa bộn không chịu nổi. Thanh Hư, Tiểu Phu có chút mê mang, không biết vô tận hải vì cái gì không có tiến công thanh thiên vực. Bọn hắn nghĩ đến đại khái có thể là Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông cường giả xuất thủ A. Tựa hồ cũng chỉ có loại khả năng này, có thể giải thích tình huống này. Đụng quản như thế nào, thanh thiên vực không có gặp nửa điểm tổn thất, cái này khiến Thanh Hư rất là vui vẻ. Bọn hắn tưởng rằng Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông che chở, nhưng Lâm Diệu biết, kỳ thực là lông trắng la lị che chở. Tại vô tận hải tuân hướng thanh thiên vực lúc, lông trắng la lị lần nữa bị ép xuất quan, ra ngoài lung lay một vòng, trở về sau, vô tận hải liền đường vòng mà đi. Mặc dù lông trắng la lị không có khôi phục đỉnh phong tu vi, nhưng từ tùy tiện chặt đứt vương gia lão tổ ngón tay đến xem, thực lực của nàng tuyệt đối có thể chém chết trí tôn đỉnh phong tồn tại. Trở về sau lông trắng la lị, cùng lần trước, cho ngoại trừ Lâm Diệu bên ngoài đệ tử tán dương một phen tu vi tăng lên nhanh về sau, đơn độc hầu người đệ tử. Lần này là Phượng Cửu. Lâm Diệu đồng dạng không có phong tỏa Phượng Cửu có quan hệ Sơn Hà xã tắc đồ bên trong ký ức, hắn muốn đánh cửa Phượng Cửu có phải hay không Bạch Nhãn Lang. Rất may mắn, hắn cứ thắng, lông trắng la lị không có tìm hắn, mang ý nghĩa Phượng Cửu không có nói ra. Tại Lâm Diệu trong lòng địa vị, Phượng Cửu đã triệt để trở thành người một nhà. Nghe Lâm Diệu tiếng lòng, Phượng Cửu có chút xấu hổ, nàng đem tất cả sự tình đều nói cho sư tôn. Thậm chí còn đem vụng trộm hái lá trà ngộ đạo, bàn đào cùng cực phẩm linh khí dịch cùng Lâm Diệu làm đồ ăn đều cho nàng. Lần này, từ sư tôn nơi đó, Phượng Cửu đạt được một cái phân chấn lòng người tin tức tốt. Sư tôn thành công thôi diễn ra môn kia luân hồi kỳ ảo, đã khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong kỳ. Tại trở về thường ngày tu luyện trước, Lâm Diệu thay Vân Anh tuần tra một chút Đại Chu thần triều tình huống. Đạt được đáp lại, Triệu gia tiểu tử kia Triệu Hạo không có nuốt lời bảo vệ Đại Chu thần triều. Ngược lại là cái chân nam nhân. Phòng trúc bên trong, Trường Âm nhìn xem trước mặt tản ra mê người mùi thơm hải sản tiệc, có chút thở dài một tiếng. Nàng có thể huyễn tưởng ra ngoan đồ nhi mỗi ngày đều đang cùng các sư muội ăn thật vui vẻ, vừa nói vừa cười hình tượng. Duy chỉ có nàng một người, đợi tại cái này trống rỗng phòng trúc bên trong, cực kỳ giống mẹ góa con tôi lão nhân. Uống vào ngộ đạo trà, thưởng thức ngoan đồ nhi tay nghề, Trường Âm rất là chua xót. Nàng cũng nghĩ cùng ngoan đồ nhi cùng nhau ăn cơm, bơi chung chơi phố xa bốn. Trung quy là tự mình một người chống được tất cả. Ăn xong hải sản, Trường Âm lau khỏe miệng, đứng dậy biến mất không thấy gì nữa. U minh khí tức tràn ngập, không thấy ánh mặt trời trong vùng núi. Trường Âm xuất hiện ở đây. Nàng mới xuất hiện, chung quanh trong sương mù, hiện hiện vô số xâm lục con mắt. Lông trắng la lị hừ lạnh một tiếng, quanh mình mê vụ tận tán, từng cái u hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiêu tán thành hư vô. Đang định đi vào trong đó, chỗ sâu mê vụ dần dần tản ra, một vị không lưng lưng, khuôn mặt xấu xí tựa như quái vật lão giả, dẫn theo đèn lồng mà tới. Trường Âm thần sắc hơi động, lão giả hãi nhiên là một vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả. Chớ nhìn hắn già yếu, trên thân tán phát khí tức, lại chỉ so Trường Âm kém hơn một tia. Minh phủ chỉ tiếp đợi vong linh du hồn, xin các hạ về đi. Lão giả mở miệng, thanh âm khàn giọng khó nghe. Trường Âm bình tĩnh nói, ngươi tuy mạnh, nhưng ngăn không được bản tọa. Lão giả không thể phủ nhận gật đầu, than tiếng nói, ngươi vẫn là giống như trước kia, không nghe khuyên bảo, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Trường Âm thần sắc động dung, nghi ngờ nói, ngươi biết ta. Ngươi nói chuyện với ta. Thượng cổ hung danh hiển hách luân hồi thiên tôn, ta như thế nào không biết. Lão giả trầm tư một lát, nói ra, có lẽ từng theo ngươi đã nói đi. Hắn rõ ràng không muốn nói thêm chuyện năm đó. Trường Âm có chút nhíu mày, nàng có thể khẳng định, chưa thấy qua lão giả. Nghĩ thầm khả năng mình cùng lão giả gặp mặt lúc, hắn đại khái vẫn không thay đổi thành quỷ này bộ dáng. Ngươi tới đây có chuyện gì? Lão giả không còn khuyên Trường Âm rời đi, mở miệng hỏi. Hắn biết trừ phi có thể đánh thắng Trường Âm, nếu không nàng tuyệt sẽ không rời đi. Nghe nói trong cấm địa có siêu thoát chí tôn chí cường giả tồn tại, bản tọa chuyên tới để bái phỏng một chút. Trường Âm trả lời. Lão giả khỏe mắt khẽ run nói, ngươi như thế nào lại cảm thấy minh phủ bên trong sẽ có chí cường giả tồn tại? Ngày xưa hắc ám xâm lấn, bản tọa từng chú ý tới có một chi chiến lực cực mạnh quân đội từ minh phủ bên trong đi ra. Trường Âm thản nhiên nói, bởi vậy bản tọa cảm thấy ngươi minh phủ khả năng tồn tại vấn đề. Thẳng thắn tới nói, nàng thuần túy là đến tìm vận may. Bất quá lão giả xuất hiện, để nàng kết luận minh phủ bên trong tuyệt đối là sẽ vượt qua chí tôn chí cường giả tồn tại. Ha ha. Lão giả cười cười, sau lưng trong sương mù đột nhiên đi ra từng cái cao lớn cưới hải cốt tọa kỵ thân ảnh, chính là U Minh Quân. Bọn hắn mỗi một cái đều mặc sáng ngân áo giáp, trên thân không có một tia huyết nục, thuần túy là từ thần hồn tạo thành, mỗi một cái khí tức đều vô cùng cường đại. Thấp nhất cũng có tiên đế sơ kỳ cảnh giới. Trường Âm run lên khỏe mắt, cảm thấy rất là khó giải quyết, nàng bật hết hỏa lực đều chưa hẳn có thể chém hết chi quân đội này. Chủ nhân truyền âm, trừ phi ngươi có thể đem đại huyền bên trong cây kia ngộ đạo trà thụ cho chuyển tới, nếu không không thấy. Lão giả làm ra tiễn khách thủ thế nói, thiên tôn, mời trở về đi. Đại uyên bên trong ngộ đạo trà thụ, Trường Âm từng xuống tay, chỉ là lọt vào ngoài ý muốn, không thể thành công. Bây giờ nghĩ lại, sợ không phải đại uyên bên trong trí cường giả ngăn cản. Ngộ đạo trà thụ. Trường Âm thần sắc cổ quái. Nàng mới vừa từ Phượng Cửu nơi đó thu hoạch một đống cực phẩm lá trà ngộ đạo. Trầm ngâm 2 giây, Trường Âm mở miệng nói, ngộ đạo trà thụ bản tọa không có, nhưng bản tọa trên tay có cực phẩm lá trà ngộ đạo. Lão giả kinh ngạc, thượng cổ tiên giới đều tan vỡ. Trên tay nàng thế mà còn có cực phẩm lá trà ngộ đạo. Có chút không hợp thói thường. Chủ nhân nói, nếu như ngươi có thể xuất ra 10 mảnh cực phẩm lá trà ngộ đạo, nàng liền cùng ngươi gặp một lần. Lão giả mở miệng nói. Mười mảnh. Trường Âm chấn kinh, giống như là xoắn suýt thật lâu, không nỡ xuất ra nói, thôi được, bản tọa liền đều cho các ngươi đi. Đem chứa 10 mảnh lá trà ngộ đạo hộp đưa cho lão giả, Trường Âm tay nhỏ nắm chắc, một hồi lâu, lão giả mới chật vật nắm bắt tới tay. Lão giả trong lòng tự nhủ xem ra, đây chính là Trường Âm vốn liếng A. Đi thôi, chủ nhân nói, chỉ cùng ngươi gặp 10 hơi thời gian. Lão giả mang theo hộp, quay người dẫn theo đèn lồng, U Minh Quân tránh ra con đường. Lão giả mang Trường Âm đi vào một tòa sâm minh trước phủ đệ. Thượng thư ba chữ. Minh Ú Phủ. Đẩy cửa vào, Trường Âm trong thoáng chốc, xuất hiện một cái quan tài bằng đồng xanh trước mặt. Một giây sau, nắp quan tài mở ra, Trường Âm không có vào trong đó. Ẩm. Nắp quan tài một lần nữa khép lại. Chương 156, giao chỉ chi chủ xưng hào bái tạ tà đế U Minh 13 chí tôn đại xoáy so ngạn tổ hào thường ba. Chương 156. Giao chỉ chi chủ xưng hào bái tạ tà đế U Minh 13 chí tôn đại xoáy so ngạn tổ hào thường ba. Nhìn vô ngần tịch mịch trong không gian, Trường Âm nhìn thấy một vị nữ tử, nằm ở nơi đó. Nữ tử dáng người cao gầy, trên thân chỉ mặc một kiện đũ lục sắc váy ngắn, thon dài hai mắt, chân trần mà cũng, hai tay đặt bụng dưới, giống như là tại ngủ say. Người có 10 hơi thời gian. Thanh lanh thanh âm tại Trường Âm bên thai vang lên. Trường Âm nhìn xem nàng, khai môn kiến sân hỏi, chí tôn phía trên là cảnh giới gì? Tế đạo. Thanh lanh thanh âm trả lời, tế hiến đại đạo, để cầu cực điểm thăng hoa, siêu thoát vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Tế đạo. Trường Âm ghi lại cái tên này, tiếp tục hỏi, các ngươi đến từ cái nào thời đại? Thái cổ thời đại. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng trả lời, tiên giới ban sơ thời đại. Dài dục như có điều suy nghĩ, nữ tử nói, mười hơi đã qua, mời về. Dứt lời, Trường Âm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thình lình xuất hiện tại quan tài bằng đồng xanh bên ngoài. Nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ có quan hệ tế đạo cảnh giới càng nhiều tin tức, có thể dùng cực phẩm lá trà ngộ đạo, hoặc là ẩn chứa cực hạn sinh mệnh bản nguyên bảo vật đến trao đổi. Thanh lãnh mà thanh âm bình tĩnh, tại Trường Âm não hải vang lên. Trường Âm thần sắc khẽ nhúc nhích, ngoan đồ nhi ngoại trừ thiếu cực phẩm linh thạch, cái gì cực phẩm lá trà ngộ đạo cùng ẩn chứa đại lượng sinh mệnh bản nguyên bản đạo, là không có chút nào thiếu. Nhất là hoa linh vận còn bị ngoan đồ nhi thúc đẩy, lợi dụng thiên phú của nàng, tăng tốc thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều lá trà ngộ đạo cùng bản đạo. Cũng chính là bởi vậy, Phượng Cửu các nàng mới không có bị Ngoan Đồ Nhi phát hiện, bởi vì số lượng nhiều lắm, nhiều đến Ngoan Đồ Nhi căn bản không thèm để ý thiếu đi bao nhiêu. Được. Trường Âm gật gật đầu, tại lão giả dẫn đường hạ rời đi cố địa. Trên người nàng liền mang theo đại lượng cực phẩm lá trà ngộ đạo còn có bàn đào, bất quá loại vật này sao có thể duy nhất một lần lấy ra. Bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm, Trường Âm cũng sẽ không cảm thấy đối phương có thể nhịn được gấu hoặc, sẽ không đoạt chính mình. Khí tức của nàng huyền diệu lại có chút suy sụp, hơn phân nửa là tại lão côn trùng nói trong trận chiến ấy nhận không nhỏ tổn thương. Cho đến ngày nay, nữ tử đều không có khôi phục lại, có thể thấy được nàng thụ thương sự nghiêm trọng. Tế hiến đại đạo, để cầu cực điểm thăng hoa, siêu thoát vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Trường Âm trở lại phòng trúc bên trong, tinh tế thưởng thức mấy câu nói đó. Đây chính là tế đạo cảnh giới yếu lĩnh, chỉ là nên như thế nào lý giải mấy câu nói đó, còn cần lại đi hỏi một chút vị nữ tử kia. 7 ngày sau, Trường Âm xuất hiện lần nữa tại Minh Địa, chỉ gặp nàng khí tức hơi có vẻ vẻ vải, giống như là trải qua một trận đại chiến. Đây là 10 mảnh cực phẩm lá trà ngộ đạo. Trường Âm đưa tay hướng phía trong sương mù ném đi trà hộp. Dẫn theo đèn lồng lão giả tiếp được trà hộp xuất hiện, mắt nhìn Trường Âm, thầm nghĩ ra hỏa này hơn phân nửa là đi đại huyên đánh đỡ. Tịch mịch trong không gian, Trường Âm xuất hiện, lập tức mở miệng nói, ta muốn biết kia mấy câu ý tứ. Tế đạo, là một cái cực kỳ nguy hiểm cảnh giới. Bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập, không phá thì không xây được. Nữ tử chậm rãi nói, cảnh giới này, chính như mặt chữ bên trên ý tứ, hiến tế tự thân sở hữu bốn. Lời này vừa nói ra, Trường Âm kinh hãi, hiến tế tự thân sở hữu đại đạo. Cái này cùng trực tiếp tản mất tu vi, biến thành phàm nhân có gì khác biệt. Nữ tử nói tiếp có quan hệ tế đạo cảnh giới tin tức, càng nghe Trường Âm càng là hãi nhiên. Mười hơi qua đi, nữ tử dừng lại, nói, muốn đặt chân cảnh giới này, cần làm tốt triệt để mẫn diệt chuẩn bị. Trường Âm im lặng một lát, hơi gật đầu. Đang định trở về, chỉ gặp nữ tử bỗng nhiên xông nói, ngươi cực phẩm lá trà ngộ đạo đến từ chỗ nào? Bản tọa năm đó uống qua không ít đại huyên bên trong, cây kia ngộ đạo trà thụ sở sinh cực phẩm lá trà ngộ đạo, cả hai mặc dù ẩn chứa đạo vận giống nhau, nhưng cũng không phải là sinh ra từ đại huyên. Trường Âm khỏe mắt khẽ run, nàng không nghĩ tới đối phương thế mà có thể hét ra đến khác biệt. Liền không hợp thói thường. Nếu như đổi lại trước kia, bản tọa nhất định đưa ngươi bắt giữ, hỏi ra lịch. Nữ tử dừng một chút, nói, nhưng bây giờ, bản tọa cần ngươi. Hắc ám đầu nguồn thế giới, tặc tâm bất tử, còn tại mưu toan xâm lấn thế giới của chúng ta. Trước đó vài ngày, bản tọa vừa mới thức tỉnh, liền phát giác được có hắc ám vật chất xuất hiện tại Minh phủ bên ngoài. Trường Âm thần sắc khẽ biến, ám đạo quả nhiên ngày đó tim đập nhanh, chính là cùng hắc ám có quan hệ. Lần này, hắc ám xâm nhập tốc độ so dĩ vãng nhanh hơn nhiều. Nữ tử nói, lấy bây giờ tiên giới thực lực, nếu như hắc ám toàn diện xâm lấn, căn bản là không có cách ngăn cản. Cho nên các ngươi liền nhấc lên vô tận hải dung chuyển, không tiếc hy sinh đại lượng sinh linh, mạnh mở thái cổ chiến trường, để may mắn còn sống sót sinh linh có thể nhanh chóng mạnh lên. Trong khoảng thời gian ngắn hiện lên đại lượng cường giả. Đối với loại hy sinh này toàn cục sinh linh, thành toàn con số nhỏ cách làm, Trường Âm cũng không cảm thấy có cái gì khó chịu. Chỉ cần ngoan đồ nhi, còn có Phượng Cửu các nàng không có chuyện, vậy liền không quan trọng. Huống hồ, mở ra thái cổ chiến trường, đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tốt. Có thể tăng tốc Phượng Cửu các nàng tu luyện, sớm ngày khôi phục đỉnh phong, thậm chí, tiến thêm một bước. Ngươi không muốn nói, bản tọa không ép hỏi ngươi. Nữ tử nói, nếu như có một ngày, ngươi quyết định muốn đặt chân tế đạo cảnh giới, nhưng tới nơi đây, bản tọa vì ngươi hộ đạo. Nàng nói bổ sung, nếu như hộ đạo thành công, ta cần ngươi cáo chi bản tọa, ngươi cực phẩm lá trà ngộ đạo lai lịch. Nghe thấy lời ấy, Trường Âm cảm thấy vị này trí cường giả rất thành khẩn, không có làm một ít động tác. Có lời gì cũng làm mặt nói trắng ra là. Được. Trường Âm gật đầu. Nữ tử giống như nghĩ đến cái gì nói, tế đạo cảnh giới, cũng không phải là không gì có thể trợ. Nếu như ngươi có thể tìm được thuần tiên chi thủy, ngưng tụ chân chính tiên thể, có lẽ có thể làm cho ngươi chí ít tăng lên 40% chắc chắn. Thân tiên chi thủy. Trường Âm có chút thịnh lông mày, nàng còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Giới thiệu sơ lược một chút thuần tiên chi thủy đặc thủ, nữ tử đem Trường Âm đưa ra cấm địa. Tòa thái cổ cô U. Thanh lanh thanh âm truyền đến. Minh U. Trường Âm nỉ non một tiếng, rời đi cấm địa. Trở lại phòng trúc, nhìn qua không lạnh phòng, Trường Âm thật sâu thở dài một hơi. Từ khi có thể nghe được Ngoan Đồ Nhi tiếng lòng, từ khi Ngoan Đồ Nhi cùng Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông tiếp xúc, nàng đã thật lâu không có đi tìm Ngoan Đồ Nhi chơi qua. Một giây sau, khí tức triển lộ, Lâm Diệu trong động phủ phụ trách giám thị áo lót, biến sắc. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, một đầm to lớn trong nước hồ lá sen bích thiên. Hương hoa tùy ý, giao chỉ. Tư u u bọn người giờ phút này chính ngâm mình ở giao chỉ bên trong, kia giao chỉ nước có thể khiến người thần thanh mắt lãng, thoát thai hoang cốt, ngưng tụ vô thượng tiên thể kỳ hiệu. Tuyệt đối là được xưng tụng một kiện không kém gì ngộ đạo trà thụ cùng bàn đảo mẫu cây trí bảo theo Lý Vân Đồng nói, giao chỉ chính là trưởng quản thiên đình Ngọc Hoàng Đại Đế Phu Nhân, vương mẫu nương nương chỗ ở. Lời này vừa nói ra, tư u u nhìn quanh chu nhân khẽ cười nói, tiểu phượng cửu, các vị sư muội, giao chỉ chi chủ xưng hào. Ta tư ưu ưu liền thu nhận. Giao chỉ cùng bản cung kiếp trước sáng tạo giao chỉ thánh địa 10 phần phù hợp, cái danh xưng này lẽ ra là bản cung mới đúng. Phượng Cửu kiên cường tranh đoạt. Vân Anh nhìn xem hai người, giống như là lấy hết dũng khí nói ra, hai vị sư tỷ, ta Vân Anh cũng muốn cái danh xưng này. Nguyệt Nguyệt cũng nghĩ tiểu La Lị vừa ra khỏi miệng liền bị Hoa Linh Vận che miệng. Bên cạnh Lý Vân Đồng thấy tiễn đốc nhổ trương ba người, trước mắt rất là hưng phấn nói, cái này hẳn là chính là Tu La Tràng. Không đợi các nàng tranh đoạt giao trì chi chủ xưng hào, một giây sau, tất cả mọi người bị trong nháy mắt đưa ra Sơn Hà xã tắc đồ, các nàng lập tức ý thức được, là sư tôn xuất quan. Quả nhiên, ra một lát sau, một thân rộng rãi bạch bảo chân trần Trường Âm, huyền không mà phủ, dáng lâm nơi đây biến. Đệ tử Lâm Diệu Phượng Cửu Tư Ú Ú Hoa Linh Vận Lý Vân Đồng Vân Anh Nguyệt Nguyệt bái kiến sư tôn. Trường Âm khẽ dạ, ánh mắt rơi trên người Lâm Diệu, ôn nhu nói, ngoan đồ nhi, ngươi mà theo vi sư tới. Vâng, sư tôn. Lâm Diệu thần tình lạnh nhạt, đi theo Trường Âm biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem sư tôn nhìn về phía đại sư huynh cưng chiều ánh mắt, tư u u bọn người không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Muốn thu hoạch được giao chỉ chi chủ xưng hảo, sợ không được muốn sư tôn gật đầu mới được. Chương 157, ngươi lấy cái gì nuôi vi sư? Chương 157, ngươi lấy cái gì nuôi vi sư? Bái tạ đỏ nhiệm anh 18 đại soái so ngạn tổ nhóm nguyệt phiếu tiêu xài một chút tam liên. Lâm Diệu vốn cho rằng lông trắng La Lị sẽ hỏi mình, vì cái gì các sư muội mỗi ngày đợi ở chỗ của ngươi, hoặc là có quan hệ các nàng tu vi sự tình. Không nghĩ tới lông trắng La Lị lại là nói ra, ngoan đồ nhi, đi vào tiên giới đã lâu, còn không có đi ra xem một chút tiên giới phong cảnh a. Vi sư liền mang ngươi ra ngoài nhìn một cái. Tốt sư tôn. Lâm Diệu trả lời. Trường Âm chợt mang theo Lâm Diệu xuất hiện tại một cái trăm hoa đua nở cương vực. Hoa tiên vực. Vườn linh thánh địa hang ổ. Bởi vì đã biến thành cấm địa bất tử đại xuyên phong ra địa bàn, cho nên may mắn thoát khỏi tại khó, không có bị vô tận hải thế lực nuốt hết. Giờ phút này, hoa tiên vực bên trong, trời trong gió nhẹ, Trường Âm mang theo Lâm Diệu đi vào một chỗ sơn cốc. Tuyền Âm cốc, trong sơn cốc, cầu nhỏ nước chảy, có không ít tu sĩ ở trong nước chơi đùa, hoặc là kết bạn mà đi, thưởng thức sơn cốc cảnh đẹp. Trường Âm cùng Lâm Diệu xuất hiện, cũng không gây nên bạo động, người chung quanh giống như là nhìn không thấy hai người, dù là hai người gặp thoáng qua, đều không có nửa điểm phản ứng. Ngoan Đồ Nhi, ngươi nhìn thác nước kia thật là đổ sộ đây này. Trường Âm ghé vào cầu gỗ bên trên, nhìn xem trước mặt mấy ngàn thước cao thác nước, chảy xiết mà xuống, như vải trắng tấm lụa, mười phần hùng vĩ. Phi Lưu Trực Hạ Tam Thiên Xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Lâm Diệu không khỏi nhớ tới Thi Tiên Lý Bạch viết một bài thơ, giống như giờ này khắc này. Đúng vậy, sư tôn. Lâm Diệu phụ hòa nói. Hắn cảm giác có chút ít không bình thường, lông trắng la lị cái gì chàng diện chưa thấy qua, chỉ là một cái thác nước, ở trong mắt nàng cũng có thể gọi hùng vĩ. Không biết lông trắng la lị muốn làm gì, Lâm Diệu dự định tùy cơ ứng biến, lấy bất biến ứng vạn biến. Ngoan Đồ Nhi, đến bồi vi sư chơi nước. Thanh tịnh trong khe nước, Trường Âm chân trần đạp ở Nga Loan trên đá, vước lên thổi phồng thanh thủy, chụp về phía bên bờ Lâm Tỉnh. Tất! Bị ngâm một thân Lâm Diệu, kinh ngạc nhìn xem suối nước bên trong lông trắng la lị. Giờ phút này nét mặt của hắn. Lông trắng la lị là bị đoạt xá sao? Hôm nay thật kỳ quái a. Đang nghĩ ngợi, lại là một bụng nước đánh tới, đem Lâm Diệu thoải mái kiểu tóc làm cho ẩm ướt. Lâm Diệu! Dùng nước đập ta coi như xong, còn làm loạn ta kiểu tóc. Lông trắng la lị đừng trách ta Lâm Mỗ người hôm nay không nể tình. Lâm Diệu vén tay háo lên, cởi xuống trường loa, đi vào trong nước, hai tay múc mảng lớn suối nước, rội về lông trắng la lị. Trường Âm thân hình lay nhẹ, né tránh Lâm Diệu công kích, nhẹ cười nhạo nói, ngoan Đồ Nhi, ngươi không được à, ngươi là con mắt không tốt sao. Muốn hay không vi sư đến cấp ngươi thổi một chút. Cam. Phách lối như vậy. Hôm nay ta Lâm Mỗ người không cho ngươi rội thành bạch chém xuống canh gà, tên của ta đảo lại niệm. Nửa ngày. Bên bờ, toàn thân ẩm ướt lộc Lâm Diệu sinh không thể luyến. Trường Âm xanh nhạt đầu ngón tay một điểm, Lâm Diệu trên người nước đọng bốc hơi sạch sẽ. Ngoan Đồ Nhi, đừng nóng giận nha, vi sư dẫn ngươi đi ăn được ăn. Trường Âm phiêu phủ ở Lâm Diệu bên người, khiến cho mình nhìn cùng Lâm Diệu cao không sai biệt cho lắm rừng thự gật gật đầu. Hoa Tiên Vực một tòa xa xỉ trong tiểu lâu, Trường Âm điểm một đống mỹ thực. Ngoan Đồ Nhi, ngươi còn muốn ăn chút gì? Lông trắng la lị rất đại khí nói ra, cứ việc gọi. Lâm Diệu không có khách khí, chiếu quý nhất điểm Trường Âm bĩu môi, Ngoan Đồ Nhi thật sự là lòng dạ hẹp hòi, nói rõ là đang trả thù vừa mới bị dội thành ướp xuống thủ. Mỹ thực mùi vị không tệ, nhưng mắt Lâm Diệu tự mình làm hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đa tạ sư tôn khoản đãi. Lâm Diệu không người nói. Trường Âm không thèm để ý phất phất tay, lại dẫn Lâm Diệu làm không biết mệnh tiến về địa phương khác du ngoạn. Đợi cho màn đêm buông xuống thời điểm, hai người xuất hiện tại đường phố phồn hoa bên trên. Bên đường thương hộ cổng treo thật dài đèn lồng, trên đường đám người rộn rộn ràng ràng, buôn bán binh khí đan dược bí tịch các loại tiểu thương, lớn tiếng gào to. Vị huynh đệ kia, giống như đã từng. Muốn tới chuỗi đường hồ lô sao? Nắm lấy cắm đầy linh quả chế tác mức quả cán tiểu phiến, đi vào Lâm Diệu trước mặt. Hắn vừa định nói giống như đã từng quen biết, gặp qua Lâm Diệu, não hải ẩm vang giống như là quên lãng cái gì. Tiểu phiến theo bản năng tiếp theo là không muốn tới chuỗi đường hồ lô. Đến hai chuỗi. Trường Âm dựng thẳng lên hai ngón tay. Được rồi. Ăn mức quả, Trường Âm mang theo Lâm Diệu tại phố xá nhà luận, cuối cùng, dừng ở một gốc to lớn cây đào dưới, cây đào bên trên treo đầy đóa hoa màu hồng, phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mỗi một cây trên nhánh cây, buộc lên dây đỏ tấm bảng gỗ, mỗi một cái tấm bảng gỗ bên trên, đều là một cái mỹ hảo nguyện vọng. Lâm Diệu thần sắc hơi động, nơi này chính là đoạn thời gian trước hắn mang theo Vân Anh, Tư U, Phượng Cửu. Như Nguyệt bốn người đến đi dạo đan hư thánh địa phố xá. Cuối cùng tại hắn giật dây dưới, các nàng bốn người cũng riêng phần mình ở phía trên lưng thuận tâm nguyện về phần là cái gì tâm nguyện, Lâm Tỉnh không được biết. A, Ngoan Đồ Nhi, cho ngươi. Trường Âm đưa cho Lâm Diệu một cái buộc lên dây đỏ tấm bảng gỗ. Không cho phép nhìn lén vi sư. Thấy Lâm Diệu nhìn đến ánh mắt, Trường Âm che tấm bảng gỗ, quay lưng đi, tại tấm bảng gỗ bên trên viết. Nguyện Ngoan Đồ Nhi mạnh khỏe. Lâm Diệu bĩu môi, trầm tư hai giây, viết. Nguyện bạch hoạch rơi sư tôn không có bị đoạt xá, mạnh khỏe. Nhẹ nhàng ném đi, tấm bảng gỗ bên trên dây đỏ tự động dẫn dắt, rơi vào một chỗ đầu cành, treo ở phía trên, theo gió lay động. Cây đào tự mang che đậy hiệu quả, dùng thần thức là không cách nào dò xét tấm bảng gỗ bên trên viết cái gì, chỉ có thể dùng mắt thường đi xem. Thấy tấm bảng gỗ treo ở bên trong, mắt thường khó mà trông thấy, Lâm Diệu nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không muốn bị lông trắng la lị trông thấy mình ở phía trên viết cái gì. Trường Âm ném đi. Thấy tấm bảng gỗ không có vào bên trong đầu cảnh, lập tức mang theo Lâm Diệu rời đi. Đêm khuya, ngắm cảnh dùng trên ban công, đại lượng tu sĩ theo ở chỗ này, cười cười nói nói. Trường Âm mang theo Lâm Diệu tìm một cái trống không vị trí, túi tại lan can. Đột nhiên, xa xa chân trời, từng chùm ánh lửa nổ tung, đủ mọi màu sắc, hóa thành sáng chói tinh hỏa, hướng phía bốn phía rơi xuống. Từng đóa pháo hoa tại bầu trời đêm nở rộ, đem một đêm này náo nhiệt không khí, nhóm lửa đến tối cao gió đêm xuân hoa nở làm cây, càng thổi rơi, tinh như mưa. Lâm Diệu cảm khái. Đột nhiên, bên hai có thanh âm nhắc nhở vang lên, đinh. Chúc mừng túc chủ phát động pháo hoa dị tượng, phải chăng kích hoạt. Lâm Diệu sửng sốt một chút, đây là cái gì kỳ kỳ quái quái dị tượng. Nhìn xem lông trắng la lị túi tại lan can, phun thưởng thức pháo hoa cảnh đẹp. Lâm Diệu hít một hơi thật sâu, đáp lại hệ thống nói, mở ra. Sống rơi, trong màn đêm, đột nhiên có đại lượng điểm sáng sáng lên. Theo sát lấy từng cái điểm sáng nổ tung, hóa thành vô cùng sáng chói pháo hoa, tại màn đêm nở rộ. Những cái kia pháo hoa tựa như tại lấy màn đêm múa đài, thỏa thích thi triển cực hạn lóa mắt sáng chói huy hoàng một màn. Hoa! Những cái kia pháo hoa thật đẹp. Pháo hoa đại thần ở trên, tại hạ cầu nguyện, xin ngài cần phải phù hộ tại hạ, năm nay có thể thi vào đan hư thánh địa. Hắc hắc, bà bối, thấy không kia pháo hoa là ta đặc địa. Xin hỏi vị cô nương này ngươi là ai? Ba! Lông trắng la lị thấy không, đây chính là ngươi ngoan đồ nhi, ta vọt lâm đặc địa cho ngươi chỉnh diễm hỏa biểu diễn. Lâm Diệu tâm thần bỗng nhiên tại trường âm não hải vang lên, lông trắng la lị thân thể hơi rung, tràn đầy cảm động cảm xúc thản nhiên mà lên. Trường âm chuyển qua ánh mắt, nhìn qua Lâm Diệu nói, ngoan đồ nhi, vi sư chỗ lĩnh hội kỳ hảo, sắp thôi diễn hoàn thành, nhưng ở tối hậu quan đầu sẽ có cực lớn phong hiểm. Nếu như thành công, vi sư đem lập tức có thể khôi phục kiếp trước đỉnh phong tu vi. Nếu như thất bại, vi sư sẽ bốn. Trường âm dừng một chút tiếp tục nói, đại đạo phá diệt, vĩnh viễn, biến thành phàm nhân. Trách không được lông trắng la lị hôm nay rất là khác thường, nguyên lai là dạng này a. Rực rỡ màu sắc pháo hoa tại màn đêm nổ tung, chiếu vào thiếu niên thanh tú gương mặt, nhìn về phía trước mặt sư tôn, giơ lên nụ cười nói, không có việc gì, sư tôn, nếu như ngài thành phàm nhân, hôm đó sau liền từ ngoan đổ nhi đến nuôi ngươi. Hừ. Trường âm nghiêng đầu sang chỗ khác hừ nhẹ một tiếng nói, chính ngươi vấn đề đều không có giải quyết, bây giờ tiên giới dung chuyển, ngươi lấy cái gì nuôi vi sư? Lâm Diệu không có trả lời vấn đề này, chỉ đứng tại Trường Âm bên người, nhìn về phía màn đêm pháo hoa nói, sư tôn, ngài tin tưởng kỳ tích sao? Nếu như kỳ tích có nhan sắc, vậy nó nhất định là màu trắng. Chương 158, nàng thế mà thật làm được. Chương 158, nàng thế mà thật làm được. Bái tạ Hoan tiểu thiếu gia đại soái so trí tôn hào ngắm trăng phiếu thúc canh tam liên. Trở lại Linh Khê Phong, Lâm Diệu trở lại động phủ, Trường Âm đem nó người nàng đều gọi đi. Không cần nghĩ liền biết Trường Âm dự định nói cho các nàng biết sự kiện kia. Thật thất bại, cũng tốt, ta liền không cần che giấu. Đến lúc đó, hắn liền có thể ngả bài, cho lông trắng la lị một niềm vui vô cùng to lớn. Đến lúc đó cùng lắm thì dùng sức nện bàn đảo, để lông trắng la lị có thể một lần nữa tu luyện, nhất là hiện tại có giao trì chi thủy, cái này có thể làm cho phàm thể chuyển biến thành chân chính tiên thể độ tốt. Lâm Diệu vẫn là tương đối có lòng tin. Cho nên, hắn cũng không lo lắng, kết quả sẽ như thế nào. Vô luận lông trắng la lị thành bại, đều là chuyện tốt. Nếu như hắn biết thất bại liền sẽ triệt để mất diệt. Lâm Diệu tuyệt đối sẽ ngăn cản lông trắng la lị nếm thử hiến tế đại đạo. Tối thiểu chờ hắn có thể hay không soát ra cái gì vật hữu dụng lại nói. Bưng lấy chén trà, Lâm Diệu nằm trong sân, lặng lặng chờ đợi. Phòng trúc bên trong. Cố ảm nhiên khí tức tràn ngập, Phượng Cửu đám người đã biết được Trường Âm tiếp xuống dự định. Nàng muốn hiến tế đại đạo, để cầu đánh vỡ chí tôn gông cùm xiềng xích, trở thành tế đạo cảnh cường giả. Cái này cảnh giới toàn mới, Phượng Cửu bọn người chưa từng nghe qua. Nhưng các nàng từ Trường Âm trong miệng biết được, một khi thất bại, ngay cả luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Trực tiếp mẫn diệt thành hư vô, từ đây giữa thiên địa lại không luân hồi thiên tôn. Sư tôn, nghĩ lại. Phượng Cửu trầm giọng nói. Hiến tế đại đạo cách làm quá nguy hiểm. Nàng cũng không muốn nhìn xem sư tôn vẫn lạc. Trường Âm cười nhạt nói, yên tâm, vi sư trong thời gian ngắn sẽ không nếm thử, chờ vi sư làm đủ chuẩn bị sau lại nói. Nghe nói như thế, đám người nhẹ nhàng thở ra, các nàng sợ sư tôn vừa xung động, lập tức hiến tế đại đạo. Sư tôn, chúng ta có cái gì có thể giúp đạt được ngài sao? Phượng Cửu nói ra, thí dụ như giúp ngài nhiều hái điểm cực phẩm lá trà ngộ đạo cùng bàn đảo. Những vật kia đối vi sư tác dụng không phải rất lớn, không cần như thế, miễn cho để ngoan đổ nhi phát giác dị thường. Trường Âm thôi thôi tay, giống như nghĩ đến cái gì, nói, các ngươi có biết thuần tiên chi thủy? Thuần tiên chi thủy? Đám người hai mặt nhìn nhau. Lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe qua cái tên này. Phượng Chính Hiếu kỳ hỏi, sư tôn, đây là cái gì? Trường Âm thuận miệng liền đem Minh U nói cho nàng, có quan hệ thuần tiên chi thủy đặc thù tác dụng nói ra. Nàng cũng không cảm thấy Phượng Cửu bọn người có thể giúp mình tìm tới thuần tiên chi thủy hạ lạc, nàng tính toán đợi thái cổ chiến trường mở ra liền vào xem. Thái cổ bên trong chiến trường cương vực bao la, bảo vật đông đảo, cho dù là nàng cũng chưa từng hoàn chỉnh thăm dò qua. Có lẽ, bên trong sẽ có quan làm thuần tiên chi thủy manh mối. Đồng nhiên, Trường Âm phát hiện chung quanh không khí, có chút kỳ quái. Nàng ngẩng đầu ngạc nhiên phát hiện Phượng Cửu bọn người thần sắc, tại chính mình nói ra thuần tiên chi thủy đặc thù tác dụng sau trở nên cổ quái về sau. Trường Âm đông nhiên nghĩ đến cái gì nói, các ngươi tại Ngoan Đổ Nhi nơi đó gặp qua. Cũng chỉ có loại khả năng này, dù sao Ngoan Đổ Nhi trên tay ngay cả cực phẩm ngộ đạo trà thụ cùng bàn đảo mẫu cây đều có được. Nếu không phải lần kia xuất quan, Tư U nói với mình sợ không phải đến một mực bị giấu giếm tại trống bên trong. Ngoan Đổ Nhi cùng cái kia Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông liền không hợp thói thường. Đúng vậy, sư tôn, đại sư huynh nơi đó có vật tương tự. Tư U nói lấy ra một thùng nước ra để dưới đất nói, sư tôn, đây là giao chỉ chi thủy, theo đại sư huynh nói tới tác dụng cùng ngài vừa mới nói cơ bản ăn khớp. Ánh mắt nhìn về phía trong thùng, nước trong suốt, không nhiễm nửa điểm bụi bặm, cực kỳ tinh khiết. Không giống phàm vật. Trường Âm phất tay đem thùng đưa tới trước mặt, vén tay háo lên, đưa tay không có vào trong đó. Từng tia thanh lương xúc cảm, thuận đầu ngón tay nhanh chóng hướng phía thể nội lan tràn, trong thoáng chốc, trong thùng nước tiêu hao hầu như không còn. Trường Âm kinh ngạc nhìn xem tay phải hóng ánh sáng long lanh ngón trỏ đầu ngón tay, nỉ non nói, đây chính là chân chính tiên thể sao. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ ngón trỏ biến hóa, sợ không phải có thể chống đỡ được mình diệt thế luân hồi kiếm mà không ngừng. Sư tôn, cảm giác thế nào? Là ngài nói thuần tiên chi thủy sao? Tư U nháy mắt hỏi. Các nàng tu vi còn thấp, còn không cách nào làm được Trường Âm như vậy nhanh chóng luyện hóa giao chỉ chi thủy, ngưng tụ tiên thể. Trường Âm gật đầu nói, hẳn là cái này. Trong mắt nàng tràn đầy kinh hãi, Ngoan Đổ Nhi thật sự là cho nàng một niềm vui vô cùng to lớn. Đồng nhiên, Trường Âm nhớ tới Ngoan Đổ Nhi lúc trước tự nhủ một câu. Sư tôn, ngài tin tưởng kỳ tích sao? Lúc ấy, Trường Âm cũng không trả lời, hiện tại, ngóng nhìn Lâm Diệu Độc Phủ, Trường Âm bờ môi nhúc nhích, giống như là đang nói. Ngoan Đổ Nhi, vi sư tin tưởng. Nếu như kỳ tích có nhan sắc, nó không phải màu trắng, mà là Ngoan Đổ Nhi người nhan sắc. Gặp một màn này, Phượng Cửu bọn người mặt lộ vẻ mừng rỡ, quét qua lúc trước cảm đạm. Sư tôn, ngài chờ một lát chút thời gian, đệ tử tìm cơ hội cho ngài mang ra giao chỉ chi thủy. Phượng Cửu lập tức nói. Tư U yên lặng lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, đưa cho Trường Âm nói, sư tôn, bên trong đều là giao chỉ chi thủy hẳn là đầy đủ ngài ngưng tụ tiên thể. Phượng Cửu ngơ ngác nhìn xem Tư U, trong lòng tự nhủ ngươi động tác thật nhanh. Đại sư huynh vừa mới chuyển về. Không, mua về giao chỉ không bao lâu. Ngươi liền trực tiếp đổ đầy cả một cái chữ vật giới chỉ. Thật sự ỷ vào đại sư huynh sủng ngươi, không kiêng nể gì cả. Chẳng biết tại sao, Phượng Cửu cảm thấy lợi có chút đau nhức. U, làm không tệ. Trường Âm khó được tán dương. Tư U vừa lòng thỏa ý, khiêm tốn nói, có thể đến giúp sư tôn, là đệ tử chuyện nên làm. Trường Âm hơi gật đầu, đem mấy người hộ thân ngọc bội thu hồi, hướng bên trong đều phong tồn một chiêu thần thông năm. Thái cổ chiến trường ít ngày nữa sắp khải, đến lúc đó. Các ngươi nhưng tìm cơ hội để đại sư huynh mang các ngươi tiến đến lịch luyện một phen. Đem hộ thân ngọc bội còn cho đám người, Trường Âm nói, chờ vi sư ngưng tụ tiên thể về sau, liền sẽ nếm thử hiến tế đại đạo, tranh thủ đánh vỡ chí tôn gông cùng xiềng xích, trở thành chân chính chí cường giả. Nếu như tại trong lúc này tao ngộ đại địch, nhưng kích hoạt vi sư vừa mới hướng các ngươi hộ thân trong ngọc bội phong tồn thần thông. Trường Âm thản nhiên nói, chí tôn đỉnh phong cảnh giới, đều có thể loạn giết. Đa tạ sư tôn. Đệ tử Phượng Cửu ở đây chúc sư tôn nhất định có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành chí cường giả. Phượng Cửu trước tiên mở miệng. Những người còn lại nhao nhao đi theo mở miệng. Giai Dục khua tay nói, tốt, các ngươi đều trở về tu luyện đi, chớ để các ngươi đại sư huynh phải đợi quá lâu. Vâng, sư tôn. Đám người cáo lui, trở lại Lâm Diệu Động phủ, chỉ thấy đại sư huynh ngồi ở chỗ đó uống trà. Các sư muội trở về rồi. Lâm Diệu khẽ cười nói, sư tôn nói với các ngươi. Nàng thôi diễn môn kia kỳ ảo sắp thành công, nhưng rất có thể sẽ tại tối hậu quan đầu thất bại, từ đây biến thành phàm nhân. Nghe được Lâm Diệu, đám người thần sắc hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác dị dạng. Sư tôn không cùng đại sư huynh nói thật nếu như thất bại, sư tôn sẽ triệt để mất diệt, không còn tồn tại. Sư tôn là không muốn để cho đại sư huynh lo lắng sao? Phượng Cửu bọn người trong lòng cảm xúc phức tạp, mặt ngoài không có triển lộ dị dạng, phòng ngừa để đại sư huynh nhìn ra không thích hợp. Nếu như sư tôn thất bại, đại sư huynh sau khi biết trận tướng, hán, nhất định sẽ rất thương tâm a. Sư tôn, ngài nhất định phải thành công. Ừm. Tư U U trọng trọng gật đầu. Lâm Diệu nói, yên tâm đi, dù là sư tôn thất bại biến thành phàm nhân, có đại sư huynh tại, cũng có thể bảo hộ các ngươi.
Tạ ca.
Tư U U ngòn ngọt cười. Khách khí cái gì, tốt, các sư muội, một ngày kế sách ở chỗ thần, không thể lười biếng tu hành. Lâm Diệu phất tay đem mọi người đưa vào Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, tiếp tục tu luyện thường ngày. Nửa tháng sau, tiên giới, vô tận hải thế lực, đồng nhiên lui bước, lưu lại một mảnh hỗn độn. Tại kia tiên giới cương vực trung tâm, Lâm Tiên vực, hư không vặn mèo, một đoàn to lớn hắc vụ xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ cương vực. Hắc vụ bát phương đều có một cánh cửa, môn hộ dưới, đứng sừng sững lấy một tòa nhuốm máu bia đá, phía trên khắc lấy bốn cái tang thương chữ viết: Thái cổ chiến trường. Cùng lúc đó, một thân nóng ánh phát ra trích tiên khí hơi thở trường âm, xuất hiện tại minh địa. Chỉ vừa xuất hiện, minh trong đất ngủ say tế đạo cảnh cường giả Minh U, phút chốc mở to mắt, nhìn về phía ngoài trường âm. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh. Nàng làm được. Nàng thế mà thật ngưng tụ ra trong truyền thuyết chân chính tiên thể núi. Chương 159, không nói tiên đức sư muội nhóm bái tạ đế cường thủ nứt sọ chờ đại soái so trí tôn hào ngắm trăng phiếu thúc canh. Chương 159, không nói tiên đức sư muội nhóm bái tạ đế cường thủ nứt sọ chờ đại soái so trí tôn hào ngắm trăng phiếu thúc canh. Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, Lâm Diệu ngay tại suy nghĩ phải chăng muốn hệ thống tăng cấp. Phía trước mấy ngày, Lưỡng Nghi Thánh Địa Thái Nhất mang theo thiếu tư mệnh đặc địa đến cảm tạ hắn. Đồng thời thanh toán xong một bút trọng kim, 50 vạn ước cực phẩm linh thạch. Tương đương hào sảng. Hắn cố ý muốn tác hợp thiếu tư mệnh cùng Lâm Bình An, bất quá Vương Phú Quý cự tuyệt. Biểu thị Lâm Bình An đang lúc bế quan. Đổi lại lúc trước, Lâm Diệu có lẽ sẽ đáp ứng, cùng thiếu tư mệnh nói chuyện triết học. Nhưng lông trắng la lị một chuyện. Để Lâm Diệu không thể không ném đi những này nói chuyện yêu đương suy nghĩ. Gây sự nghiệp, kiếm tiền thăng cấp. Đột phá chí tôn mới là hạng nhất đại sự. Huyền cự thái nhất, cái sau rất là tiếc hận mang theo thiếu tư mệnh rời đi. 50 vạn ước, đầy đủ cho hệ thống thăng cấp. Hệ thống trước mắt cấp 21, thăng cấp cần nhị 10 vạn ước, dư xài. Không do dự nữa, điểm kích thăng cấp. Bạch. Thanh âm nhắc nhở vang lên thăng cấp thành công. Trước kia mỗi lần hô hấp ra tăng 3.000 ước tu vi, biến thành 8.000 ước. Bay vọt tính tăng lên. Thấy thanh điểm kinh nghiệm cuối cùng mắt trần có thể thấy xuất hiện lúc đích. Lâm Diệu rất cảm thấy chua xót thở dài. Tu tiên thật là khó. Lần nữa thăng cấp, cần 30 vạn ước, tương đương với toàn bộ toa cát. Lâm Diệu trần chờ một lát, tốn hao 15 vạn ước, cho nhất khí hóa tam thanh kỹ năng, tăng lên đến cấp 10. Đến tận đây, hắn có được 10 cái nhưng tự động treo máy áo lót. Còn thừa lại 15 vạn ước, Lâm Diệu lại lấy ra 10 vạn ước, cho Chu Tiên Tứ Kiếm bổ sung năng lượng. Thấm kia thế vô song Lâm Diệu họa, bị dùng hết. Hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài. Chỉ có thể ỷ vào tại Chu Tiên kiếm trận. Không biết Uyển Nhi có thể hay không vẽ tiếp ra một bức họa tới. Lâm Diệu quyết định qua mấy ngày đi bái phỏng một chút, có một bức họa trên tay, có thể cho hắn mang đến rất lớn lực lượng. Ngoại giới một ngày, Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong 10 ngày. Có mới tu luyện phụ trợ vật, giao trì xuất hiện. Đám người tu luyện càng thêm thần tốc. Tư U U đã đạt tới Tiên Vương đỉnh phong cảnh giới, chỉ kém một tia, liền có thể đến thánh nhân cảnh. Có cực phẩm lá trà ngộ đạo phụ trợ, nghĩ đến nàng sẽ rất nhanh đạt tới thánh nhân cảnh đỉnh phong. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Phượng Cửu theo sát phía sau, Thiên Vương hậu kỳ cảnh giới. Nàng cùng Tư Ú Ú chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Như Nguyệt không cam lòng yếu thế, cùng Phượng Cửu ngang hàng đi đầu, nàng là thôn phệ đại đạo hóa thân. Nàng cái gọi là bình cảnh, ở chỗ ăn cơm nước có đủ hay không tốt, ăn có đủ hay không nhiều. Lâm Diệu cũng hoài nghi, hắn hoàn mỹ cấp mỹ thực chế tác đại sư chính là cho Như Nguyệt dùng để mạnh lên. Nhìn xem tiểu La Lị càng ngày càng mạnh, Lâm Diệu rất là vui mừng. Nàng thôn phệ đại đạo, rất mạnh, đến hậu kỳ có thể trực tiếp cho đối phương đại đạo nuốt. Có thể xương ước lớn suy yếu bờ UFF. Vân Anh Tu Vi đã là tiên vương sơ kỳ cảnh giới, nàng tựa hồ là đạt được thương linh Vân Anh kinh nghiệm tu luyện truyền thừa. Rất không tệ. Lúc trước để đương thương linh cách làm, rất sáng suốt. Lý Vân Đồng cùng Hoa Linh Vận Tu Vi nhất trí, đều là thiên tiên đỉnh phong cảnh giới. Theo cảnh giới càng ngày càng cao. Hoa Linh Vận trên người mùi thơm ngát, càng thêm nồng đậm. Chỉ là nghe bên trên một tia, liền để cho người ta thần hồn điên đảo, như say như dại, thể nội tu vi cũng hình như có tăng lên chi ý. Hoa Linh Vận vẫn như cũ là lúc đầu nông phục cách ăn mặc, mặc dù như thế, cũng không che giấu được kia tuyệt luân dung nhan, ngạo nhân dáng người. Không tính kiếp trước, một thế này, duy Hoa Linh Vận tuổi tác lớn nhất, so Lâm Diệu lớn hơn một tuổi. Chính vào đạo lý tuổi tác, phong quang vừa vặn tuổi tác thời đoạn. Nhất là trải qua giao trì chi thủy gột rửa. Cơ như bạch ngọc ngưng son, tản ra thánh khiết quang mang, giống như trong ao nở rộ hoa sen, không thể khinh nhẫn. Để Lâm Diệu mừng rỡ nhất chính là, hoa linh vận đã có thể bước đầu làm ngộ đạo trà thụ nảy mầm, bàn đào mẫu cây nở hoa. Đợi một thời gian, chờ hoa linh vận cảnh giới cao hơn một chút, đến lúc đó, Lâm Diệu liền có thể có được hưởng chi không hết cực phẩm lá trà ngộ đạo cùng bàn đào. Nằm tại giao trên đài treo máy tu luyện, Lâm Diệu thưởng thức giao chỉ bên trong ngay tại suối nước chúng sư muội. Tu luyện là một kiện 10 phần khô khan sự tình, ngẫu nhiên thư giãn một tí, vẫn là có cần phải, miễn cho không kiềm chế được nỗi lòng, tẩu hỏa nhập ma. Soạn. Đột nhiên, một cô bọt nước đập mà đến, Lâm Diệu nằm trúng đạn, biến thành ướt sũng. Lâm Diệu, 3. Bị lông trắng la lị dội thành ướt sũng còn chưa tính, nho nhỏ mấy cái sư muội, đây là nghĩ lật trời hay sao? Lâm Diệu phút chốc đứng dậy, đưa tay ở giữa, giao chỉ lăn lộn, sóng lớn ngập trời, đem một đám sư muội bao phủ tại đáy ao. Nửa ngày, mấy thân ảnh nổi lên mặt nước, Vân Anh căm giận nói, đại sư huynh, người tốt quá phận, u sư tỷ dội ngươi nước, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đúng nha đúng nha. Như Nguyệt Phụ Hòa nói, tiểu la lị một mặt vô tội ủy khuất nhìn về phía Lâm Diệu. Nguyệt Nguyệt liền muốn nằm sấp trên giao trì ngủ một giấc, Nguyệt Nguyệt đã làm sai điều gì? Tuyết lở lúc, không có một đóa bông tuyết là vô tội, các ngươi không có ngăn cản, bỏ mặc u dội ta, các ngươi là đồng loại. Lâm Mẫu người nghĩa chính ngôn từ mở miệng, tuyệt không thừa nhận hắn là cố ý. Vân Anh mặt tròn nhỏ nâng lên, đột nhiên lược hỏa thần thương xuất hiện trên tay, cuốn lên một đạo hỏa diễm sóng lớn, đánh út về phía giao trên đài Lâm Diệu. Như Nguyệt há miệng, giao chỉ chi thủy rót vào trong đó, sau đó nhắm ngay Lâm Diệu đột nhiên phun ra, tựa như cự long thổ tức. Phượng Cửu đầu ngón tay khinh động, giao chỉ chi thủy hội tụ thành một cái thần hoàng, vỗ cánh đánh út về phía Lâm Diệu. Tư U hướng về phía Lâm Diệu nghịch ngợm cười một tiếng, quanh thân giao chỉ chi thủy ngưng tụ, hóa thành mấy đạo tấm lụa, kích xạ hướng Lâm Diệu. Hoa Linh Vận không có động thủ, nàng cũng không biết cái gì sát phạt thủ đoạn. Ngược lại là Lý Vân Đồng trầm tư hai giây, con ngươi chợt hỗn độn tràn ngập, đưa tay ở giữa, đúng là đem Phượng Cửu đám người chiêu thức, tất cả đều phục chế một lần. Phản, phản. Lâm Diệu phút chốc đứng dậy, đứng lơ lửng trên không, tay áo phiên bay, hơi nhấc ngón tay, chiêu thức của các nàng đột nhiên cấm chỉ không trung. Một giây sau, Lâm Diệu phất tay, những chiêu thức kia thình lình thay đổi phương hướng, đem Phượng Cửu bọn người lần nữa đánh vào giao chỉ dưới đáy. Không bao lâu, mấy thân ảnh lần nữa trôi nổi đi lên, lần này đến phiên Hoa Linh Vận ủy khuất nhìn về phía Lâm Diệu. Nàng cái gì cũng không làm, vì cái gì cũng muốn gặp liên lụy. Lâm Diệu làm như không thấy, rơi vào giao trên đài, chắp hai tay sau lưng, cười khẩy nói, các vị sư muội tu vi còn không thể được à, thế mà liên sư huynh góc áo đều không thể lộng chiều ấm ức. Đương nhiên, lần thứ nhất đánh lén không thể tính, kia là các nàng không nói tiên đức. Thấy đám người tất cả đều hóa thành ướt sũng, Lâm Diệu khẽ hát, tâm tình vui vẻ rời đi Sơn Hà xã Tắc Đồ. Quan hệ dưới thác nước, Thanh Hư, Tiểu Phu, quá cùng ngựa của hắn giáp thiên cơ, bốn người đều xuất hiện ở đây. Phú Quý Huynh. Thái cổ chiến trường vậy mà xuất hiện tại Lâm Tiên Vực, lần này, tựa như cố định. Thanh Hư lập tức nói. Thái cổ chiến trường. Lâm Diệu nhớ ra rồi, cấm địa một trong, là cái tương đối đặc thù cấm địa. Nó không có cố định vị trí, bình thường ngẫu nhiên tính xuất hiện, người có duyên có thể ở bên trong thu hoạch được rất lớn cơ duyên. Nói thực ra, Lâm Diệu cũng không có đi vào qua mấy lần, bởi vì muốn đụng phải cái đồ chơi này, phải xem mặt. Bất quá có sao nói vậy, bên trong đồ tốt, là thật mẹ nó hơn nhiều. Nghe được Thanh Hư, Vương Phú Quý con mắt lóe sáng lên tinh quang, cười nói, chuyện tốt. Tiểu phu huynh ngươi nhóm tới đây là muốn hỏi chúng ta Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông tham gia không tham dự sao? Tiểu phu gật đầu, bọn hắn chính là cái này ý nghĩ. Đương nhiên. Tham dự. Chương 160, nhà vợ thật đúng là thẹn thùng a bái tạ lâu gặp sau cánh chờ trí tôn đại xoáy so ngạn tổ hào thưởng tam liên ba. Chương 160, nhà vợ thật đúng là thẹn thùng a bái tạ lâu gặp sau cánh chờ trí tôn đại xoáy so ngạn tổ hào thưởng tam liên ba. Minh trong đất phủ đệ. Trong quan tài đồng. Vốn là ngủ say lẳng lặng nằm Minh Lu, giờ phút này tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xem trước mặt Trường Âm. Nàng vẫn là la lụy bộ dáng, gương mặt lộ ra non nớt người vật vô hại, song song mắt thanh tịnh sạch sẽ, rộng rãi bạch bào bao phủ toàn bộ thân hình. Sợi tóc màu trắng dùng đến một cây không biết ở đâu ra gỗ đào châm gài tóc co lại, từng sợi sợi tóc từ song tóc mai rủ xuống, nhẹ nhàng lắc lư. Da thịt của nàng so lúc trước càng thêm tinh xảo, như là dương chi bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ, tản ra tiên tính huy mang, như là thoại bản bên trong tiên tử, để cho người ta cao không thể chạm. Tiên thể. Trong truyền thuyết chân chính tiên thể. Nghe nói siêu thoát vĩnh hằng, thành tựu bất tử bất diệt tức đại tiền đề, cần phải rèn luyện thành chân chính tiên thể. Tuy nói độ kiếp thành tiên, nhưng Minh Du rất rõ ràng, cũng không phải là đúng nghĩa thành tiên, chỉ là tương đối phàm nhân mà nói, thủ đoạn trở nên càng thêm cường đại, thọ nguyên càng thêm lâu đời. Chân chính tiên, hẳn là siêu thoát dòng sông thời gian, áp đảo thiên chi bên trên tồn tại. Đơn giản tới nói, thiên diệt, mà ta bất diệt. Minh U chưa từng gặp qua thiên thể, nàng cũng chỉ là nghe hoang cổ cấm địa cái kia tượng đất tượng nặng nhắc qua chuyện này. Vậy mà lúc này giờ phút này, Trường Âm hiện tại trạng thái cùng tượng đất tượng nặng miêu tả giống nhau như lúc, nếu không phải tạm thời không cách nào rời đi quan tài đồng, nàng đều muốn mang lấy Trường Âm đi gặp một chút tượng đất tượng nặng. Hồi lâu, Minh U lấy lại tinh thần hỏi, ngươi tìm được thuần tiên chi thủy. Nói thực ra, thuần tiên chi thủy, nàng cũng chưa từng thấy qua, cũng là nghe tượng đất tượng nặng nói. Nàng có thể đột phá tế đạo cảnh giới, hoàn toàn là người mang đại khí vận, vận khí cho phép thành công. Dù vậy, hồi tưởng lại, Minh U đều lòng còn sợ hãi, nàng lúc ấy kém chút liền đem mình cả người đều cho hiến tế. Trường Âm lắc đầu lại gật đầu nói, có thể là, cũng có thể là không phải. 3. Minh U cau mày nói, tình trạng của ngươi bây giờ, cùng chân chính tiên thể rất tương tự. Được rồi, ngươi nếu là có thể đánh vỡ chí tôn gông cùng xiềng xích, trở thành tế đạo cường giả, ta liền dẫn ngươi đi gặp một vị tiền bối. Thần gặp qua chân chính tiên thể. Trường Âm ngạc nhiên nói, ngươi chưa thấy qua. Không có. Minh U thản nhiên nói, ta rèn luyện chính là cửu U thánh thể, theo vị tiền bối kia nói, cùng chân chính tiên thể so sánh kém xa. Ngươi bây giờ có cảm giác gì sao? Minh U rất là tò mò hỏi. Trường Âm không có dấu diếm nói, thể nội tiên nguyên liên tục không ngừng, tựa như vô cùng vô tận, hiện tại ta giống như có thể ẩn ẩn cảm nhận được giữa thiên địa tồn tại quy tắc. Minh U đột nhiên trừng to mắt, không dám tin nói, hẳn là, vị tiền bối kia từng nói qua, tiên thể lớn nhất đặc điểm, mà có thể khám phá quy tắc. Càng thêm tùy tiện đánh vỡ quy tắc, chỉ có đánh vỡ quy tắc, mới có thể siêu thoát vĩnh hằng, thành tựu bất tử bất diệt. Trường Âm có chút ngưng lông mày, nghe Minh U nói như vậy, ngoan đổ nhi cái kia giao chỉ đơn giản kinh khủng a, hắn là thế nào có thể từ Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông nơi đó mua được. Thứ này không hề nghi ngờ, cùng cực phẩm ngộ đạo trà thụ, bàn đào mẫu cây, đều thuộc về vô giới chi bảo. Bất kỳ một cái nào đặt ở bên ngoài, đều đủ để gây nên tiên giới đại loạn, Trường Âm không chút nghi ngờ, Minh U bực này tồn tại cũng sẽ bị kinh động xuất thủ cấp đoạn. Nhìn một cái nàng bây giờ nhìn ánh mắt của mình, hâm mộ đều lục phát sáng. Trường Âm thực sự nghĩ mãi mà không rõ, loại bảo vật vô giá này, lại có thể dùng tiền mua được. Mà lại tựa hồ giá cả còn rất rẻ. Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông làm ăn, đều như vậy lương tâm sao? Ngươi gọi là Trường Âm thật sao? Minh U đống nhiên mở miệng hỏi. Trường Âm nuốt cằm nói, đúng thế. Đáp ứng bản tọa một sự kiện có được hay không? Minh U ánh mắt khát vọng nhìn về phía Trường Âm. Trường Âm bình tĩnh nói, ngươi nói. Bản tọa muốn biết, ngươi đến tột cùng là thế nào trong thời gian ngắn như vậy, ngưng tụ thành chân chính tiên thể. Minh U cười nói, đương nhiên, là chờ ngươi tế đạo sau khi thành công, tại trong lúc này, bản tọa sẽ vận dụng toàn bộ thực lực giúp ngươi hộ đạo, chí ít có thể cho ngươi tăng lên 2 thành 5 chắc, tăng thêm ngươi bây giờ có được tiên thể, chí ít có được 60% chắc chắn có thể thành công, thậm chí cao hơn. Thế nào? Suy tính một chút. Trường Âm trầm tư 2 giây. Không có vội vã đáp ứng, ngược lại hỏi, ngươi muốn ngưng tụ tiên thể. Ngươi còn có thể chuyển biến thể chất. Vâng. Minh U rất thành thật nói ra, tiên thể nói như thế nào đây? Nó kỳ thật cùng cái khác thể chất cũng không xung đột, nó càng giống là một loại tự thân sinh mệnh đặc thù cực hạn thăng hoa. Trường Âm như có điều suy nghĩ, nàng tự thân cũng không có rèn luyện cái gì thể chất, thuần túy là dựa vào tự sáng tạo công pháp, từng bước một trở thành thượng cổ thiên tôn. Cân nhắc thế nào? Minh U rất chờ mong. Nàng thật rất muốn biết Trường Âm là thế nào làm được. Nàng có loại trực giác, tuyệt đối cùng lúc trước cực phẩm lá trà ngộ đạo có quan hệ. Nếu không phải hiện tại thủ đoạn không đủ, nàng mới lười nhác cầu Trường Âm, trực tiếp xuất thủ trấn áp, chậm rãi khảo vấn. Được. Trường Âm gật đầu, trong lòng tự nhủ đến lúc đó toàn giao cho Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông, có bản lĩnh ngươi liền theo chân chúng nó vừa đi. Nhìn xem là ngươi cái này thái cổ thời kỳ trí cường giả lợi hại, vẫn là Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông cái này. Ngay cả giao chỉ chờ vô giá trí bảo đều có thể bán thế lực cứng hãn. Hơn phân nửa là cái sau. Tốt ta. Minh U rất hưng phấn vung vẩy nắm đấm, tính cách của nàng hoạt bát tựa như là cái chính vào thanh xuân, tràn ngập nguyên khí thiếu nữ. Như vậy việc này không nên chậm trễ, bản tọa cái này tới giúp ngươi bắt đầu hiến tế đại đạo, tranh thủ sớm ngày đánh vỡ chí tôn gông cùng xiềng xích. Minh U không kịp chờ đợi nói. Được. Thanh thiên vực, từng cái tinh thần côn, thanh phượng loan điểu, trở đi xa xỉ lầu các. Trùng trùng điệp điệp hướng về Lâm Tiên vực chạy tới. Chi này từ Thanh Hư Thánh Địa cùng Lưỡng Nghi Thánh Địa tạo thành đội ngũ, không có treo 2 nhà thánh địa cờ xí, ngược lại là treo lên thật cao một cái ám tử sắc tinh hà cờ xí, phía trên ấn có kim sắc 4 chữ lớn. Phong Linh Nguyệt Ảnh. Vô Tận Hải lui bước, lưu lại một cái cương vực trở nên bừa bộn không chịu nổi, có cương vực càng là không có mưa hay, an tĩnh làm cho người sợ hãi. theo Thanh Hư nói tới Vô Tận Hải lui bước không bao lâu, thái cổ chiến trường liền xuất hiện. Mạc Lâm Bình an áo lót lâm rượu, đứng ở một cái lầu các đỉnh, suy tư nói, Vô Tận Hải không tiếc đồ lục vạn vạn ước sinh linh nguyên nhân, chính là vì để thái cổ chiến trường hiện hiện. Bọn hắn tại sao muốn làm như thế? Lâm Diệu không hiểu, bất kể như thế nào, thái cổ chiến trường xuất hiện, đối với Lâm Diệu là một chuyện tốt. Chính như lúc trước nói, bên trong bảo vật nhiều một nhóm, đơn giản chính là cầu sách hoa bảo khố. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng bên trong kỳ thực hung hiểm dị thường, nhất là tồn tại một cái dị thường huyết nguyệt tinh quy tắc. Ở bên trong giết sinh linh càng nhiều, tự thân khí vận giá trị sẽ càng cao, liền càng dễ dàng có thể đụng phải bảo vật. Sở dĩ được xưng là chiến trường, chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Nhà ngươi trưởng bối nói ngươi bế quan. Dễ nghe thanh âm ở sau lưng vang lên. Lâm Bình an thản nhiên nói, cũng không phải bế tử quan, muốn xuất quan, không phải rất tùy ý sự tình sao. Làm sao? Ngươi có ý kiến gì không? Thiếu niên quay người nhìn qua thiếu nữ tóc tím. Thiếu tư mệnh thu thủy con ngươi, bình tĩnh nhìn hướng Lâm Bình an. Dung diện mục thật của ngươi nói chuyện. Lâm Diệu tháo mặt nạ xuống, tay áo phiên múa, trải qua giao chỉ gột rửa, thiếu niên vốn là phong thần tuấn tú dung nhan, trở nên càng thêm xuất trần. Hắn chỉ tháo mặt nạ xuống, thiên địa chợt tạm đạm phai mờ, hắn liền đứng ở nơi đó, chính là giữa thiên địa duy nhất nhân vật chính, vạn vật đều đang vì hắn phụ trợ. Trong lúc nhất thời, thiếu tư mệnh ánh mắt hơi xì, Lâm Diệu khẽ cười nói, làm sao? Nhìn thấy ngươi phu quân còn thẹn thùng hay sao? Thiếu tư mệnh. Thiếu tư mệnh ngơ ngác một chút, ánh mắt tức giận trừng mắt liếc Lâm Diệu, quay người biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên một lần nữa đeo lên mặt nạ, không muốn mặt tắc lươi trêu chọc nói, nhà vợ thật đúng là thẹn thùng a. Núp trong bóng tối thiếu tư mệnh nghe nói như thế, che tại dưới khăn che mặt tinh xảo khuôn mặt trở nên đỏ bừng cho đến bên tai. No no nàng chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. 7 ngày sau, đánh lấy gió Lâm Nguyệt Ảnh cờ xí đội ngũ, chậm rãi đi vào Lâm Tiên vực, phương nam một cái cương vực bên ngoài. Tòa trấn ở đây Triệu ra dòng dõi, thấy phô thiên cái địa tinh thần côn cùng thanh phượng loan điệu bay tới, vừa định quát lớn, để dừng bước, chỉ thấy phía trên kia to lớn cờ xí tung bay. Triệu ra vị trí này tự, sắc mặt đống nhiên kỳ biến. Chương 161, cái này tông môn ngã xuống đất mạnh bao nhiêu? Chương 161, cái này tông môn ngã xuống đất mạnh bao nhiêu? Bái tạ hen, hai cốt, có ý định các loại đẹp trai so trí tôn hảo thưởng cùng người phiếu. Thái cổ chiến trường, 8 cái phương hướng, đều có một cái cửa vào, trùng hợp phương nam lối vào, chính là bị hoang cổ cấm địa Triệu ra nắm giữ. Giờ phút này, Triệu ra vị trí này tự, kiên trì dẫn một đám người, đem chi đội ngũ này cản lại. Chư vị đạo huynh. Hắn khách khách khí khí nói ra, này cương vực đã bị chúng ta Triệu ra vào ở, mong rằng chư vị đạo huynh có thể đường vòng mà đi. Tiểu phu cùng thiên cơ hai vị trí tôn, không nói gì, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía mập mạp Vương Phú Quý. Hiển nhiên, Vương Phú Quý đã trở thành sự điều khiển của bọn họ người, cũng chỉ có hắn, mới có tư cách cùng những này trong cấm địa gia tộc cưng rán. Ngồi uống trà Vương Phú Quý không nhanh không chậm đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, để các ngươi quản sự đến cùng bản tọa nói chuyện. Triệu gia dòng dõi sắc mặt khó coi, hiển nhiên muốn đem đối phương đưa tiễn, phải phí một phen rất lớn công phu. Đang nghĩ ngợi liên hệ gia tộc tọa trấn cái này cương vực cao tầng, chỉ gặp một đạo lưu quang xẹt qua thương khung, rơi xuống trước mặt Vương Phú Quý. Người tới là một vị tóc ngắn thanh niên, khuôn mặt kiên nghị, người mặc một bộ bó sát người quần áo luyện công màu đen. Triệu Hạo. Triệu gia thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, kém chút bị Lâm Diệu cho làm chỉ. Triệu gia thiếu chủ Triệu Hạo, gặp qua Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông tiền bối, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Triệu Hạo ôm quyền rất có cấp bậc lễ nghĩa nói. Bản tọa Vương Phú Quý. Vương Phú Quý ngữ khí bình thản trả lời, dạng này mới phù hợp Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông trưởng bối bức cách, liền ngay cả tiểu bối đều như vậy cuồng vọng, thân là trưởng bối lại có thể nào biểu hiện khách khí. Tuy nói khách khí một chút, có thể sẽ để cho người ta cảm thấy rất thân mật, nhưng Lâm Diệu hiện tại cần chính là lực uy hiếp, để cho người ta không dám đối Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông lên tâm tư khác. Triệu Hạo khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua bốn phía nghi ngờ nói, Phú Quý tiền bối, Lâm Diệu hắn không tới sao? Lâm Diệu? Thái nhất không biết là ai, nhưng Thanh Hương nghe được cái tên này, náo hải đột nhiên hiện hiện một cái đẹp trai rất là quá phận thiếu niên thân ảnh. Cũng chính là thiếu niên kia, hắn mới có thể tiếp xúc đến Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông, mới có thể thu hoạch không ít đồ tốt. Hắn lời này có ý tứ gì? Thanh Hư có chút nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng cả kinh nói, Lâm Diệu nhưng thật ra là Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông người. Vậy hắn phía sau vị kia tóc trắng chi tôn, hẳn là cũng là Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông người. Thanh Hư nhíu mày, cảm thấy nơi nào có chút vấn đề, nhưng trong lúc nhất thời đầu góc liền cùng một nháo, phát giác không ra. Một lát, Thanh Hư lắc đầu, đụng quản Lâm Diệu có phải hay không Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông người, hắn chỉ cần quản tốt mình là được. dù sao mình cùng Lâm Diệu cũng không có xung đột, tương phản đã từng còn hợp tác qua. Nghe nói Diệp Thiếu Thiên lúc trước cùng Lâm Diệu có nhiều vắng lai, quan hệ còn có thể. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Hư không nghĩ nhiều nữa. Diệu Nhi gần đây đang bế quan, qua ít ngày sẽ tới. Vương Phú Quý nhìn về phía Triệu Hạo, cười nhạt nói, nghe Diệu Nhi nói, ngươi cùng hắn so tài một phen. Hồi tiên bối, đúng là như thế, vãn bối tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Triệu Hạo ngẩng đầu, khí thế bay lên, chiến ý vô song nói, nhưng, ta Triệu Hạo sớm muộn có một ngày, sẽ đem hắn đánh bại. Người trẻ tuổi có chí khí là chuyện tốt, bất quá, thường thường lòng tin càng mạnh, gặp đả kích lúc, sụp đổ càng nhanh. Vương Phú Quý bình tĩnh nói, hy vọng đến lúc đó, ngươi vẫn như cũ có thể bảo trì hiện tại đạo tâm. Vãn bối đa tạ tiền bối khuyên bảo. Triệu Hạo chắp tay nói, tiền bối, nơi đây đã bị vãn bối Triệu gia chiếm cứ, nhìn tiền bối thông cảm nhiều hơn. Không đợi Vương Phú Quý nổi lên, Triệu Hạo lập tức nói ra, tiền bối có thể đi thái cổ chiến trường phương đông cửa vào, chỗ nào tạm thời không người chiếm cứ. Ừm. Vương Phú Quý hơi híp mắt lại. Thái cổ chiến trường lối vào cực kỳ chân quý, như thế nào không ai chiếm cứ. Tiền bối có chỗ không biết, phương đông cửa vào, chính là vãn bối gia tộc cùng gia tộc khác thương thảo về sau, lưu cho ngài phong linh nguyện thành tông. Triệu Hạo giải thích nói, vãn bối đang nghĩ ngợi liên hệ tiền bối ngài tông môn, chưa từng nghĩ tiền bối đã đại giá quang lâm. Hắn lời nói có thật có giả, thật là phương đông cửa vào hoàn toàn chính xác không có bị bọn hắn những này đến từ cấm địa thế lực chiếm cứ giả là, cũng không phải là lưu cho phong linh nguyện thành tông, mà là cho những tán tu kia. Chính như Vương Phú Quý nói, thái cổ chiến trường mỗi một cái cửa vào đều cực kỳ chân quý, bọn hắn như thế nào lại đưa cho tán tu? Chỉ vì đây là tới tự kiềm chế trong đất tồn tại mệnh lệnh, bọn hắn những này phụ thuộc cấm địa sống tạm gia tộc, căn bản không dám vi phạm. Tiền bối không tin, liền để ta Triệu Hạo đến cho ngài dẫn đường. Triệu Hạo mở miệng nói. Vương Phú Quý thuận thế trả lời, được. Triệu Hạo ra mặt giật một cái, ngài vẫn thật là một điểm không khách khí, ta dù sao cũng là Triệu gia thiếu chủ, không thể cho chút mặt mũi. Không có cách nào, nói đều nói ra ngoài, giờ phút này nếu là vi phạm, chính là không cho Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông mặt mũi. Vừa nghĩ tới Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông chém Vương gia chí tôn, Vương gia lão tổ đến bây giờ cũng không dám ra ngoài kích cái âm thanh, Triệu Hạo liền cảm thấy thật sâu bất lực. Thời đại này, sợ không phải hắn Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông thời đại. Hắn rất là hoang mang, cái này tông môn, mẹ nó đến tột cùng là từ đâu toát ra. Minh địa, Táng Tiên địa, trước mắt cũng liền hai cái này trong cấm địa, không có thượng cổ thế lực đi ra. Nếu như Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông đến từ thượng cổ, hơn phân nửa chính là xuất từ hai cái này cấm địa, trong đó một cái. Triệu Hạo thân là Triệu gia thiếu chủ, tự nhiên không thể rơi xuống thân phận, hắn đưa tới Triệu gia một vị bên ngoài hệ chí tôn, phân phó dẫn đường, mà hắn thì xếp bằng ngồi dưới đất, ngồi tại Vương Phú Quý đối diện. Vương Phú Quý không nói gì thêm, lấy Triệu Hạo thực lực thân phận, hắn là có tư cách tòa hạ. Huống chi người lại rất cho mặt mũi an bài một vị chí tôn dẫn đội mở đường, chút mặt mũi này, Vương Phú Quý vẫn là phải cho hắn. T, Phú Quý tiền bối, ngài uống trà này. Triệu Hạo chú ý tới trên bàn trà, Vương Phú Quý chén trà, suy nghĩ một chút nói, tựa như ngộ đạo trà. Ngộ đạo trà, Triệu Hạo gần đây uống qua, là từ dược ra nơi đó thu hoạch, chỉ có chút ít 10 mảnh, tốn không ít đại giới hắn uống 3 mảnh, còn lại 7 mảnh, Triệu Hạo không bỏ uống được, cái đồ chơi này quá quý giá. Không phải tựa như, chính là ngộ đạo trà. Vương Phú Quý nâng lên chén trà, tựa như uống nước, uống một hơi cạn sạch. Một màn này nhìn Triệu Hạo nghẹn họng nhìn chân chối, hắn uống ngộ đạo trà đều phải chậm rãi tê phẩm, không buông tham một tia vận vị, bỏ lỡ một tia, hắn đều cảm thấy bệnh thiếu máu. Đồng nhiên, Triệu Hạo chú ý tới mặt khác hai cái cây gà chí tôn cũng nâng lên chén trà uống một hơi cạn sạch, cùng Vương Phú Quý khác biệt, bọn hắn khép hờ con mắt, hưởng thụ tốt một phen, mới mở mắt ra. Thật sự là trà ngon. Là cực kỳ cực. Còn có thể đi. Vương Phú Quý nhàn nhạt mở miệng, lại lấy ra ba mảnh cực phẩm lá trà ngộ đạo. Chỉ vừa xuất hiện, Triệu Hạo đột nhiên trừng to mắt, hô hấp đều biến có chút ngắn ngủi. Xuyên Phú Quý tiền bối, cái này lá trà ngộ đạo, phía trên đạo vận như thế nào như vậy nồng đậm? Triệu Hạo tiếng nổ nói. Một lần nữa pha một chén ngộ đạo trà, Vương Phú Quý cổ quái nói, đây là cực phẩm lá trà ngộ đạo, không thể nào. Ngươi thân là Triệu gia thiếu chủ, ngươi chẳng lẽ không uống qua? Ê! Triệu Hạo lúng túng hận không thể dùng chân chỉ móc ra một cái động thiên phúc địa. Hắn thật đúng là không uống qua cực phẩm lá trà ngộ đạo. Vậy cái, tiền bối, ta đích xác không có uống qua. Dù là Triệu Hạo nội tâm vô cùng kiên cường, giờ phút này cũng là lắp bắp nói. Đúng lúc này, tại phía trước mở đường chí tôn đông nhiên dừng lại truyền âm nói, thiếu chủ, vô tận hải long cung người đem đường cản lại. Triệu Hạo ngưng lông mày trong nháy mắt đứng dậy lớn tiếng nói, long cung người muốn làm gì? Ta Triệu gia bằng hữu, bọn hắn cũng dám ngăn cản. Hắn sợ Vương Phú Quý nghe không được. Xảy ra chuyện gì? Vương Phú Quý hỏi. Triệu Hạo lập tức trả lời, hồi tiền bối, tiểu tử nhà Chí Tôn truyền âm, Long Cung người đem đường cản lại. Long Cung. Vương Phú Quý giống như nghĩ đến cái gì, nhiều hứng thú nói, bọn hắn muốn làm cái gì? Triệu Hạo truyền âm phía trước Chí Tôn, không bao lâu, vị kia Chí Tôn trả lời, thiếu chủ, bọn hắn để chúng ta nhắn cho Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông người, tam ca thủ, bọn hắn nhất định sẽ báo. 3. Triệu Hạo thần sắc cổ quái đem lời này nói cho Vương Phú Quý. Cái sau bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó vài ngày ta tông môn La Hầu tiền bối một thương đóng đinh rồng, nguyên lai là bọn hắn Long Cung A. Triệu Hạo, 3. Ngoa tạo, một thương cho đối phương đóng đinh rồi. Thật hay giả? Vô Tận Hải dung chuyển, là từ Long Cung phát khởi, chuyện này Triệu Hạo là biết. Nhất là hắn còn hiểu được, mỗi cái phương hướng đều tọa chấn lấy một vị, đến từ trong Long Cung Chí Tôn cường giả. Thiếu chủ, bọn hắn tra hỏi truyền không có truyền đến. Phía trước Chí Tôn thanh âm truyền đến. Triệu Hạo hồi âm. Rất nhanh, kia Chí Tôn nói ra, thiếu chủ, bọn hắn rút đi. Nghe nói như thế, Triệu Hạo cả người đều sợ ngây người xóa. Long Cung một đám người, tới thả cái ngoan thoại liền chạy. Bọn hắn tam ca, sợ không phải thật như Vương Phú Quý nói, bị một thương cho đóng đinh. Cũng chỉ có dạng này, bọn hắn mới không dám trực tiếp cứng rắn đi lên báo thủ rửa hận. Nghĩ tới đây, Triệu Hạo quay đầu nhìn về phía cùng hai cái cây gà Chí Tôn chuyện trò vui vẻ Vương Phú Quý, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái này tông môn đạp ngựa ngã xuống đất mạnh bao nhiêu. Mạnh đến Vương gia không dám lên tiếng, mạnh đến Long Cung chỉ dám nói dọa, thật là đáng sợ. Chương 162, quản sát quản trôn quản siêu độ. Chương 162, quản sát quản trôn quản siêu độ. Bái tạ 18 hoan si mê đại xoáy so ngạn tổ lao ra thúc canh nguyệt phiếu. Đông Dương vực, ở vào thái cổ chiến trường phương Đông. Là một phương đại vực, có Chí Tôn tỏa chấn. Giờ phút này, Đông Dương vực nội, tu sĩ đông đảo, cơ hồ đem bầu trời đều phủ kín. Triệu gia xuất hành. Nhàn người né tránh. Dẫn đầu Triệu gia bên ngoài hệ Chí Tôn quát lạnh một tiếng, thanh như lôi chấn, một chút cách gần tu sĩ trực tiếp bị chấn thất khiếu chảy máu, từ không trung rơi xuống mặt đất. Còn lại tu sĩ cuống quýt tránh ra con đường. Bọn hắn cũng không dám trêu chọc Triệu gia quái vật khổng lồ này. Cơ hồ là trong nháy mắt, vốn là người người nhốn nháo bầu trời, trở nên trống rỗng, Triệu gia Chí Tôn áo bào phần phật, tại phía trước dẫn đường. Những cái kia rơi xuống tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có người nhận ra tinh thần côn cùng thanh phượng loan điểu, chính là lưỡng nghi thánh địa cùng thanh hư thánh địa xuất hành tiêu chuẩn thấp nhất tọa kỵ. Chỉ là bọn hắn không hiểu là, chi này đội ngũ khổng lồ cũng không treo hai nhà thánh địa cờ xí, ngược lại là treo cái khác cờ xí. Phong Linh Nguyệt Ảnh. Phong Linh Nguyệt Ảnh danh tự, tại Đan Hư Thịnh Hội kết thúc sau đã lưu truyền toàn bộ tiên giới, không ai không biết, không người không hay, nhưng bọn hắn chỉ biết là cái này tông môn, từng có tiên vương lấy kiếm trận vây giết ba vị Chí Tôn, cũng không biết Phong Linh Nguyệt Ảnh tông gần nhất lại là chém giết vương gia Chí Tôn, đoạn vương gia lão tổ ngón tay, bại Triệu gia thiếu chủ, một thương đóng đinh Long Cung Chí Tôn các loại huy hoàng sự tích. Triệu gia người vậy mà lại cho bọn hắn dẫn đường. Có tu sĩ không dám tin, Triệu gia là bậc nào tồn tại? Đế từ hoang cổ cấm địa thượng cổ thế gia. Vô cùng cường đại, nếu như bọn hắn biết được phía trên chuyện phát sinh dấu vết, liền sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ, minh bạch Triệu gia vì cái gì đối Phong Linh Nguyệt Ảnh tông cung kính như vậy. Nhiều, đa tạ tiền bối ban thưởng trà. Triệu Hạo nhìn qua trước mặt cực phẩm ngộ đạo trà, kiềm chế lại kích động mừng rỡ cảm xúc, cuống quýt hướng phía Vương Phú Quý nói lời cảm tạ. Vương Phú Quý thôi tay, ra hiệu chỉ là một kiện không quan hệ trọng yếu việc nhỏ. Cái này khiến Triệu Hạo trong lòng càng là đối với Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông nhiều hơn mấy phần kính sợ. Cái này tông môn quyết không nhưng trêu chọc. Nếu không Triệu gia tất nguy. Thận trọng nâng lên chén trà, Triệu Hạo khẽ nhấp một miếng, nhắm mắt lại, tinh tế phẩm vị trong đó đạo vận. T. Một lát, Triệu Hạo mở mắt ra, thẳng hít sâu một hơi. Đây là sự thực cực phẩm ngộ đạo trà. 4. Đông Dương vực, thái cổ chiến trường lối vào. Nơi này có một tòa to lớn thành trì, bên trong lui tới tu sĩ số lượng rất nhiều. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện phần lớn là đạo Phật binh nho bốn nhà, cùng lớn phụng, đại thần, đại chu tam đại thần triều thế lực nhân mã. So sánh bốn nhà, tam đại thần triều tổn thất rất nhỏ, đại chu thần triều có Triệu gia che chở, tránh thoát một kiếp. Mà đại tần cùng đại phụng thần triều, bởi vì cương vực tới gần khu vực trung tâm, may mắn né qua một kiếp. Tiên giới nguyên bản có ngũ đại thần triều, mặt khác đại vũ thần triều đã bị Triệu gia hủy diệt, đại diễn thần triều thì rất quả quyết đầu nhập vào Triệu gia. Bởi vậy, đồng dạng là tại Triệu gia ngọn nguồn hộ dưới, không có bị Vô Tận Hải Long Cung thế lực xâm nhập. So sánh dưới, bốn nhà liền tương đương thê thảm, cứ việc rút lui kịp thời, nhưng cũng tạo thành cực lớn tổn thất. Bất quá cấp cao chiến lược bảo tồn, khiến cho bốn nhà chiến lực cũng không suy giảm quá nhiều. Nhất là hiện tại bốn nhà đã kết thành đồng minh, chiến lực không thể khinh thường. Tam đại thần triều, ngoại trừ Đại Phụng thần triều một mực tại mò cá bên ngoài, Đại Chu cùng Đại Tần thần triều, một mực chinh chiến không ngừng, xem như có không nhỏ ưu hạn e quản chi Vân Anh đã chuyển thế trở về, Đại Chu thần triều vẫn cự tuyệt Đại Phụng thần triều đề nghị, Tam đại thần triều tạm thời kết thành đồng minh. Đại Tần thần triều cũng khinh thường kết minh, điều này sẽ đưa đến Tam đại thần triều cá thể thế lực yếu nhược tại bốn nhà kết minh. Lại thêm Đông Dương vực chủ nhân, Đông Phụ Chí Tôn, Đông Dương vực lúc này đã bị ngũ phương thế lực chiếm cứ. Trong đó bốn nhà liên minh mạnh nhất, ẩn ẩn có đảo khách thành chủ tình thế, trở ngại Tam đại thần triều kiềm chế, chưa thể làm được. Đông Dương Chí Tôn có lòng muốn chiếm lấy cái này cửa vào, chỉ tiếc hữu tâm vô lực, hắn vừa bất quá bốn nhà liên minh, nhất định phải cần mặt khác thế lực ra trận đến bảo trì cân bằng. Đông Dương Tiên Thành, Đông Dương Chí Tôn trụ sở, một chỗ bố trí xa hoa lãng phí, tiên khí lượn lờ đại trong điện. Đến từ bốn nhà liên minh, Tam đại thần triều đại biểu đều tề tụ ở đây, dự định thương thảo thái cổ chiến trường danh ngạch phân phối. Thái cổ chiến trường, 8 cái cửa vào, mỗi cái cửa vào đều chỉ có thể chứa đựng 11 vạn tu thổ dân bên trong, chung 88 vạn cái danh ngạch. Bởi vì danh ngạch có hạn, cho nên Triệu Ngô lúc trước cũng không nhiệt tình mời Vương Phú Quý bọn hắn từ nhà mình nắm giữ cửa vào đi vào. Bất quá đổi lại hiện tại, chỉ cần Vương Phú Quý mở miệng, Triệu Hạo nói cái gì, cho dù là quỷ gối lao tổ trước mặt không dậy nổi, cũng phải cấp Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông toàn bộ 1 vạn danh ngạch. Không hắn. Cực phẩm ngộ đạo trà là thật hương a. Ở vào thủ vị Đông Dương Chí Tôn mở miệng nói, các vị đạo hữu, danh ngạch chỉ có 11 vạn, không bằng chúng ta các nhà chia đều như thế nào? Chia đều. A. Người mặc kỳ lân ken giáp nam tử lạnh a một tiếng, hắn là đến từ binh gia đại biểu. Y dựa theo thực lực trước mắt phân chia, chúng ta bốn nhà lẽ ra chiếm một nửa danh ngạch. Tóc trắng thân hình cao gầy nữ tử bình tĩnh mở miệng, nàng chính là tới từ đạo gia đại biểu, Hiểu Ngộng. A Di Đà Phật. Một cái mi thanh mục tú, hòa thượng mặc áo trắng gật đầu nói, Hiểu Ngộng thí chủ nói cực phải. Cách khác hào tam tạng, là Phật gia đại biểu. Chúng ta bốn nhà chiếm cứ một nửa danh ngạch, còn lại từ các ngươi tứ phương tự do phân phối, cử động lần này rất hợp đạo lý. Một vị nho sĩ cách ăn mặc, nhìn qua nho nhã lễ độ, rất có cấp bậc lễ nghĩa thanh niên mở miệng nói ra. Hắn gọi Vân Ngạn, là nho gia đại biểu, tuổi còn trẻ, chính là nhất đại đại nho. Vân Ngạn ánh mắt đảo qua Tam đại thần triều đại biểu cùng Đông Dương Chí Tôn, bờ môi khinh động, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi muốn đến vừa ra khẩu chiến quân hùng. Đông Dương Chí Tôn nhìn xem hắn, tức sạm mặt lại, nho gia người nói êm thai cùng ngươi giảng đạo lý, trên thực tế chính là chỉ vào lô mũi của ngươi mắng. Hết lần này tới lần khác hiện tại nhiều người ở đây, Đông Dương Chí Tôn lại không dám động thủ. Nếu như không ai, nho ra người dám can đảm nói nửa chữ, hắn liền trực tiếp cho đào hố chôn. Hừ, một nửa danh ngạch. Khẩu khí thật lớn. Đại Tần thần triều đại biểu, là một vị lao tướng, trên thân sát khí ngập trời, tên Bạch Khởi. Đại Tần thần triều chưa tấn thăng thần triều lúc, từng lừa giết địch quốc trục tỷ sinh linh, nhất cử đem nó quốc vận phá hủy. Ngồi ở bên cạnh hắn chính là một vị ngân giáp thiếu nữ, gọi là Hứa Tỉnh, là Đại Phụng thần triều đại biểu. Đến. Thiếu nữ ngồi xếp bằng, chớp con mắt. Nhìn một chút Bạch Khởi lão gia tử lại nhìn về phía Vân Ngạn, giống như là đang nói, mau đánh lên nàng tựa như là một cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ăn dưa con chúng. Thượng quan Uyển Nhi ngồi ngay ngắn ở Hứa Thiến bên người, ánh mắt thiên tĩnh, nàng tựa như căn bản không thèm để ý Đại Chu thần triều có thể phân phối bao nhiêu danh ngạch. Bạch lão gia tử, ngài lời nói này, là không phục sao? Vân Ngạn đứng dậy, không sợ hãi chút nào hướng Bạch Khởi phát khởi thế công. Hứa Thiến con mắt lóe sáng, nhìn về phía Bạch Khởi, thầm nghĩ, lão gia tử cố lên. Không muốn sợ, chơi hắn. Hừ, lão phu chính là không phục. Bạch Khởi hừ lạnh nói, làm sao? Cảm thấy bốn nhà liên thủ, liền có thể lật trời hay sao? Bạch lão gia tử nói đùa, lật trời không đến mức, ngược lại là chúng ta bốn nhà bởi vì vô tận hải hỏi. Đệ bốn. Vân Ngạn nói đúng là rơi lệ nói, ngay cả nhà cũng không có, không giống Bạch lão gia tử các ngươi đại tần thần triều, hoàn hảo không chút tổn hại, thật là khiến vãn bối hâm mộ a. Không biết Bạch lão gia tử có thể hay không có thể để cho chúng ta bọn này không nhà để về lang thang người, đi Đại Tần thần triều nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bạch lão gia tử ngài yên tâm. Đối đãi chúng ta bốn nhà trùng kiến gia viên về sau, liền sẽ rời đi Đại Tần thần triều, ngày sau sẽ làm thầm tạ thu lưu tri ân. Nghe những lời này, Bạch Khởi run lên khóe mắt, đây là tại ngoài sáng trong tối uy hiếp bọn hắn Đại Tần thần triều a, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày. Bạch Khởi sắc mặt kìm nén đến đỏ lên, chỉ phun ra 2 chữ. Vô sỉ. Bạch lão gia tử, ngài sao có thể mắng chửi người đâu? Cái này không hợp cấp bậc lễ nghĩa, không hợp dạy. Vân Ngạn thao thao bất tuyệt miệng lưỡi lưu loát, nói Bạch Khởi chán nổi gân xanh lên, như muốn động thủ đánh người. Vân Ngạn thấy thế, chạm đến là thôi, ngồi xuống, liền cùng vô sự người, thần sắc lạnh nhạt. Ngồi ở chủ vị Đông Dương Chí Tôn, thấy Bạch Khởi không nói thêm gì nữa, thở dài một hơi. Thầm nghĩ Đại Chu cùng Đại Phụng Thần Triều hai vị, các ngươi tâm thật đúng là lớn a. Đại sự như thế, một cái đang xem kịch, một cái đang vẽ tranh, hai ngươi đến cùng là tới làm gì? Đến du ngoạn sao? Đông Dương Chí Tôn bất đắc dĩ nói, vậy theo ý ngươi nhóm mà năm. Lời còn chưa dứt, một cây kình thiên cự đồng, từ trên trời giáng xuống, nện mặc đại điện, theo sát lấy, một đạo cuồng ngạo thanh âm ở trong đại điện vang lên. Thái cổ chiến trường, phương đông cửa vào, ta Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông nhận. Không phục, cứ tới chịu chết. Ta Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông, quản sát quản hỏa táng quản trôn quản siêu độ. Chương 163, ai tán thành, ai phản đối bái tạ nhạn, phục, Lâm Hy Thành chờ đại soái so ngạn tổ hào thưởng thúc canh nguyệt phiếu 3. Chương 163, ai tán thành, ai phản đối bái tạ nhạn, phục, Lâm Hy Thành chờ đại soái so ngạn tổ hào thưởng thúc canh nguyệt phiếu 3. Lâm Bình An áo lót, là Lâm Diệu dùng nhất trượt một cái, đã thành công tạo nên ra một tên sát tinh người thiết. Sự xuất hiện của hắn để mọi người ở đây, sắc mặt đông nhiên biến đổi, nhất là nghe được lời hắn nói, đám người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Cuồng vọng. Làm càn. Bọn hắn ý là muốn độc chiếm phương đông cửa vào. Đông Dương Chí Tôn sắc mặt khó coi, Đan Hư Thịnh Hội hắn cũng đi tiếp cận náo nhiệt, biết Lâm Bình An là ai so sánh bốn nhà liên minh yêu cầu một nửa danh lệch, Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông trực tiếp muốn hết hành vi, để Đông Dương Chí Tôn trong lúc nhất thời cảm thấy bốn nhà rất là lương tâm. Thiếu niên áo xanh gánh vác bốn thanh kiếm, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, ai tán thành, ai phản đối. Dứt lời, Thượng Quan Huyền Nhi ngừng bút, thu hồi bức tranh, mở miệng nói, ta Đại Chu thần triều không có ý nghĩa. Lời này vừa nói ra, Đông Dương Chí Tôn ngạc nhiên nhìn về phía nàng, trong lòng tự nhủ ra hỏa này sẽ không phải sớm biết Phong Linh Nguyệt Ảnh Tổng sẽ đến, cho nên mới một mực không có lên tiếng a. Trên thực tế, Thượng Quan Huyền Nhi cũng không rõ ràng Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông có thể hay không tới, nàng thuần túy là đối chia cắt danh ngạch một chuyện không có hứng thú gì. Bốn nhà liên minh thế, trừ phi tam đại thần triều kết minh. Nếu không khó mà chống lại bốn nhà, một kết cục không cần nói cũng biết. Chỉ là không nghĩ tới Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông người lại đột nhiên xuất hiện, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng hợp tình hợp lý. Mặt khác bảy cái cửa vào, đều bị đến từ trong cấm địa thế lực chiếm cứ, còn lại cái này cửa vào, ấn lý thuyết, cũng nên sẽ bị chiếm cứ. Như vậy tiên giới còn lại ai có năng lực như thế? Chỉ có Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông. Tăng thêm lúc trước Đại Chu thần triều một chuyện, Thượng Quan Uyển Nhi đối Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông vẫn rất có hảo cảm. Ngày đó trên đại điện, Triệu Hạo người hộ đạo, hỏi Lâm Diệu phải chăng đến từ gió Lâm Nguyệt Ảnh. Lâm Diệu chỉ trở về hai chữ: thủ tịch. Đủ để chứng minh rừng là Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông người. Rất có thể, vẫn là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể được xưng là thủ tịch. Lâm Diệu là Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông người, kia thân là vợ của hắn kiêm sư muội Vân Anh đâu. Tất nhiên cũng là Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông người. Dạng này tính toán, các nàng Đại Chu thần triều cùng Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông hoặc nhiều hoặc ít còn dính điểm quan hệ thân thích. Đã như vậy, Thượng Quan Uyển Nhi căn bản không có lý do để phản đối, toàn lực ủng hộ liền xong việc. Tiểu ca ca, ta nếu là ủng hộ các ngươi, có thể phân cho chúng ta Đại Phụng thần triều một chút danh ngạch sao? Hứa Thiên chớp lấy sáng tinh con mắt hỏi. A a. Đạo cười ôn hòa tiếng vang lên, đám người chỉ thấy một vị quần áo hoa lệ, phục trang đẹp đẽ hơi mập nam tử, vướt ve tay phải ngón tay cái nhẫn ngọc, hồng quang đầy mặt, coi trọng rất là từ thiện đi tới đại điện. Ở phía sau hắn đi theo Tiểu Phu, Thiên Cơ, Thanh Hư, Thái Nhất, cùng một vị không biết tên Chí Tôn, còn có một vị thanh niên mặc áo đen. Nhìn thấy thanh niên mặc áo đen, Thượng Quan Uyển Nhi thần sắc khẽ biến, nàng sao có thể không biết đối phương. Kém chút đem Đại Chu thần triều hủy diệt Triệu gia thiếu chủ. Triệu Nô. Chúng ta Phong Linh Nguyệt Ảnh Tổng là buôn bán tông môn, chỉ cần có tiền, danh ngạch không là vấn đề. Vương Phú Quý nhìn về phía Ngân Giáp thiếu nữ. Ta. Ngân Giáp thiếu nữ ngồi xếp bằng chân, lại hỏi, vậy vị này tiền bối, xin hỏi một cái danh ngạch cần bao nhiêu tiền đâu? Có thể hay không giảm giá? Số lượng nhiều ưu đãi. Tiểu hữu rất là thú vị. Vương Phú Quý mang theo mọi người đi tới bên trong đúng lúc này, một đạo cao lớn bóng đen từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là một đầu hắc lưng cự viên. Tại bờ vai của nó, ngồi một vị hương lục phối hợp thiếu nữ, cầm trong tay cái tẩu, vểnh lên hai chân, phun ra nuốt vào mây mù. Thấy hai đứng sau lưng Lâm Bình An, lại nhìn Thiên Cơ cùng Tiểu Phu đứng sau lưng Vương Phú Quý, đám người bỗng nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu. Thanh Hư Thánh Địa, Lưỡng Nghi Thánh Địa, Vạn Yêu Thánh Địa Thánh Chủ cùng Viên Thần Chí Tôn đều đã thần phục Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông dưới trướng. Khó giải quyết, tương đương khó giải quyết. Bốn nhà đại biểu thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Hôm nay trừ phi Tam Đại Thần Triều cộng thêm Đông Dương Chí Tôn cùng một chỗ liên thủ, nếu không khả năng căn bản vừa bất quá Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông, nhất là hiện tại Đại Chu Thần Triều đã đứng đội Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông, cái này khiến bốn nhà cảm thấy rất là khó chịu. Vốn nghĩ có thể chia cắt một nửa danh lạch, phái thêm chút đệ tử vào xem có thể hay không thu hoạch được đồ tốt, dùng để trọng chỉnh bốn nhà. Chưa từng nghĩ nửa đường giết ra một cái Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông. 1 tỷ cực phẩm linh thạch một cái danh lạch. Vương Phú Quý đi vào ở giữa, sự xuất hiện của hắn đã hoàn toàn bao trùm Đông Dương Chí Tôn chủ nhà danh tiếng, đáp lại Hứa Thiến. Cơ hội. Nếu như duy nhất một lần mua sắm 1000 cái danh lạch, có thể miễn phí hưởng thụ ta Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông thái cổ bên trong chiến trường một lần cứu viện. Lời này vừa nói ra, Triệu Cụ thần sắc khẽ nhúc nhích, chỉ nghe Vương Phú Quý tiếp tục nói ra, mọi người đều biết, thái cổ bên trong chiến trường truyền âm ngọc bài các loại định vị vật phẩm không cách nào sử dụng, lại một khi tiến vào, liền sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại thái cổ bên trong chiến trường tùy ý địa phương. Thái cổ chiến trường cơ duyên đông đảo, đồng dạng, nguy hiểm vạn phần, nếu như vận khí không tốt, rơi vào cái gì tuyệt địa, đại hung chi địa, kia thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chỉ có thể chờ đợi chết. Tiền bối, ta có vấn đề. Hứa Thiến nhấc tay nói. Vương Phú Quý nói, tiểu hữu mời nói. Tiền bối, ngài vừa mới nói thái cổ bên trong chiến trường định vị thủ đoạn không cách nào sử dụng, vậy ngài tông môn làm sao cứu viện chúng ta? Hứa Thiến không hiểu hỏi tám. Vương Phú Quý cười nhạt nói, quy tắc chỉ nhằm vào người bình thường, mà chúng ta Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông áp đảo quy tắc phía trên. T. Triệu Ngô hút miệng khí lạnh, trong lòng tự nhủ nguyên lai ta Triệu gia ý là người bình thường. Cho dù bọn hắn là thượng cổ thế lực, cũng không cách nào làm được tại thái cổ bên trong chiến trường định vị đến đồng tộc người vị trí. Cho dù là bọn họ lao tổ cũng không được. Trải qua chuyện lúc trước, Triệu Hạo không nghi ngờ gì, lập tức lớn tiếng nói, xin hỏi phú quý tiền bối, ta Triệu gia phải chăng có thể tham dự mua sắm danh lạch? Tuy nói trong cấm địa tồn tại, cấm chỉ bọn hắn chiếm cứ tất cả cửa vào, cho tán tu lưu một tuyến cơ duyên. Nhưng bây giờ danh ngạch cũng không phải bọn hắn cưỡng ép chiếm lấy, mà là dùng tiền mua, hẳn không có vấn đề a. Nếu có vấn đề, đó cũng là Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông vấn đề, cùng bọn hắn Triệu gia không hề có một chút quan hệ sáu. Triệu gia? Đám người ánh trăng phút chốc nhìn về phía thanh niên mặc áo đen. Hiện tại ai còn dám tự xưng Triệu gia người? Cũng chỉ có đến từ hoang cổ cấm địa Triệu gia người. Tự nhiên có thể. Vương Phú Quý trả lời. Triệu gia thiếu chủ Triệu Hạo đa tạ Phú Quý tiền bối. Triệu Hạo dắt cuống họng ôm quyền hô, sợ người ở chỗ này nghe không được, không biết được thân phận của hắn. Vương Phú Quý có nhiều thú vị nhìn về phía Triệu Cụ, tiểu tử này rất biết làm người, không tệ. Triệu gia thiếu chủ Triệu Hạo. Không có gì ngoài Thượng Quan Uyển Nhi, những người còn lại thần sắc đại biến. Nhất là bốn nhà đại biểu, càng là khó xử đến cực điểm. Một câu nói kia, để bọn hắn đột nhiên dâng lên thật sâu cảm giác bất lực, cuối cùng một tia muốn phản kháng hy vọng trực tiếp bị dội tắt. Ngay cả Triệu gia thiếu chủ đều đối Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông khách khí. Có thể thấy được bọn hắn thực lực tất nhiên sẽ không thua Triệu gia. Lúc trước bọn hắn cảm thấy liên thủ Tam Đại Thần Triều, còn có Đông Dương Chí Tôn, có lẽ còn có một hồi chi lực, hiện tại xem ra, thuần túy là si tâm vọng tưởng, bạch tìm đường chết. Giết! Vương Phú Quý bỗng nhiên phân phó nói, Bình An, ngươi mang lão viên tiến đến cửa vào thanh tràng, phàm là có người không phục, ngay tại chỗ chạm. Vâng, Phú Quý thúc. Lâm Bình An chợt mang theo thu hồi kim cô đồng lão viên, cùng ngồi ở đầu vai Thanh Khâu Sơn chủ rời đi. Chỉ dựa vào Lâm Bình An cùng Thi Vượn cả hai, đủ để đem nơi đó tràng diện cho chấn áp lại. Các vị, danh ngạch 1 tỷ cực phẩm linh thạch một vị, số lượng có hạn, trước mua trước được. Vương Quý nhìn về phía đám người vui vẻ nói, các ngươi nhưng có ý kiến. Đám người tê cả da đầu, nào dám có ý kiến, sợ không phải vừa nói ra, liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đám người thở dài một hơi, cái này Đông Dương vực từ đây cắt ra bắt đầu, hơn phân nửa phải đổi tên Phong Linh Nguyệt Ảnh vực. Chúng ta không có ý kiến cùng. Chương 164, tiền bối ngài thật thật không biết xấu hổ đâu bái tạ cây mơ ít giờ 14 chờ đẹp trai so ngạn tổ lao ra nguyệt phiếu. Chương 164, tiền bối ngài thật thật không biết xấu hổ đâu bái tạ cây mơ ít giờ 14 chờ đẹp trai so ngạn tổ lao ra nguyệt phiếu. Thái cổ chiến trường lối vào đã mở ra, nhưng mà phương đông cửa vào lại chậm chạp không có người tiến vào. Trải qua 3 ngày chỉnh đốn, Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông đã triệt để tiếp quản tòa này Đông Dương Tiên Thành, cũng ngay trước Đông Dương Chí Tôn trước mặt. Đổi tên thành Viêm Hoàng Tiên Thành. Toàn thân áo trắng nhẹ nhàng thiếu niên quan sát tòa này to lớn thành trì, lộ ra nụ cười vui mừng. Từ ngày hôm nay, hắn rốt cục tại cái này tu tiên thế giới có được một khối thuộc về mình địa bàn. Tương lai đều có thể. Ngẫm lại về sau nếu là chế bá toàn bộ tu tiên thế giới, sau đó cùng lông trắng la lị ngả bài, tất nhiên sẽ rung động nàng cả một đời. Nàng coi là yếu gà đồ đệ, trên thực tế đã trưởng thành là tiên đế cảnh cường giả, để thượng cổ thế gia cũng không dám trêu chọc kinh khủng tồn tại. Ngẫm lại, Lâm Diệu thật rất chờ mong lông trắng La Lị biết đây hết thể biểu lộ, nhất định sẽ kinh hãi trong mồm có thể nhét mấy quả trứng gà, cảm giác mình đang nằm mơ. Hắc hắc. Lâm Diệu không tự chủ được cười ngây ngô hai tiếng, phảng phất đã thấy tràng diện kia. Không biết lông trắng La Lị tiến triển như thế nào, chỉ mong có thể thành công đi. Không phải, ta lại phải nhiều nuôi một cái. Minh địa, trong phủ đệ. Quan tài bằng đồng xanh không gian, giờ phút này, mặc rộng rãi Bạch Bảo Trường Âm, ngồi xếp bằng không trung. Nếu là có chí tôn cường giả ở đây, tất nhiên sẽ trông thấy, Trường Âm phía sau, là một đầu cực kỳ rộng lớn như là Hải Dương Mênh Mông Đại Đạo. Dù là kiến thức rộng rãi Minh Lu, thấy Trường Âm Đại Đạo hiện ra, cũng không khỏi bị chấn động đến. Nàng Đại Đạo mạnh đơn giản để cho người ta không dám tin, nếu như tế đạo thành công, Minh Lu không chút nghi ngờ, Trường Âm thực lực sẽ lập mã siêu qua mình. Trong lúc nhất thời Minh Lu có chút do dự, phải chăng muốn xuất thủ giúp Trường Âm hộ đạo. Một lát, Minh Lu vứt bỏ tạp niệm. Mặc kệ là vì chống cự hắc ám đầu nguồn thế giới chí cường giả, vẫn là cực phẩm lá trà ngộ đạo cùng tiên thể bí mật, nàng đều nhất định phải giúp Trường Âm tế đạo thành công. Đột nhiên, Trường Âm Đại Đạo xuất hiện một điểm đốt ánh sáng, chỉ thấy nàng đại đạo cuối cùng dần dần hóa thành ánh sao lấp lánh, trôi hướng không trung, trôi hướng không biết lĩnh vực năm. Tế đạo bắt đầu. Minh Lu thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trường Âm Đại Đạo, chỉ cần có chút dị thường, nàng liền sẽ xuất thủ thay sửa đổi. Về phần hiến tế đại đạo sau cùng quá trình, Minh Lu bất lực, chỉ có thể dựa vào chính Trường Âm cùng nàng tiên thể. Nam. Hôm sau, sáng sớm, Triệu Hạo mang theo một vạn triệu ra dòng dõi, đi vào Viêm Hoàng Tiên Thành. Tại Đông Dương vực đổi chủ vào cái ngày đó, Triệu Hạo liền sớm đặt trước một vạn danh lạch, trọn vẹn 10 vạn ước cực phẩm linh thạch. Dựa theo Vương Phú Quý lúc trước nói, có thể hưởng có 10 lần miễn phí cứu viện cơ hội. Triệu Hạo giao phó linh thạch, Vương Phú Quý đưa cho hắn 10 mặt viết có phong linh nguyện ảnh lá cờ nhỏ. Truyền tống cờ. Khác định vị thủ đoạn có lẽ ở bên trong không cách nào sử dụng, nhưng Lâm Diệu tin tưởng hoặc xuất phẩm đồ vật nhất định có thể. Nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể chúc bọn hắn hảo vận, đến lúc đó chủ nghĩa nhân đạo cho điểm bồi thường liền xong việc. Dù sao, Lâm Diệu không tin Triệu Hạo hiện tại dám can đảm dẫn đầu Triệu gia cùng hắn phong linh nguyện ảnh tông cứng rắn. Từ Vương Phú Quý trong tay tiếp nhận lá cờ, Triệu Hạo cẩn thận mánh khỏe, phát hiện không có cái gì chỗ đặc thủ, tương đương phổ thông. Nhưng mà, càng là phổ thông, càng để Triệu Hạo cảm thấy bất phàm, bởi vì cái gọi là đại đạo đơn giản nhất. Lưu lại một mặt lá cờ nhỏ, còn lại 9 mặt lá cờ nhỏ, Triệu Hạo phân phát cho Triệu gia tư chất tương đối xuất chúng một chút người kế tục. Chất để bọn hắn theo thứ tự cắt vỡ ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi không nhập môn trước khối kia nhuốm máu trên tấm bia đá. Lạch cạch. Máu tươi nhỏ xuống trên đó, bia đá rung động, đúng là hình thành một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đỏ ngòm, rơi vào nhỏ máu người trên tay. Trên lệnh bài viết 4 chữ: Đông chính cách một. Đông chính đại biểu hắn là từ phương đông cửa vào đi vào. Cách là bát quái phương vị. Một là hắn số hiệu, cũng không phải là chỉ cái thứ nhất tiến vào người. Nếu như hắn chết ở bên trong hoặc là truyền tống ra, lệnh bài sẽ tự động trở về, đến lúc đó liền sẽ lại xuất hiện một cái có thể vào danh lạch. Từng cái Triệu ra dòng roi xếp hàng tiến vào, đột nhiên, có lệnh bài từ hắc vụ bên trong vèo một tiếng xuất hiện, hóa thành huyết dịch dung nhập bia đá ở trong. Triệu Hạo sắc mặt đột biến. Đương chú ý tới trên lệnh bài số hiệu cũng không phải là tư chất không tệ mấy người, sắc mặt của hắn mới hơi chậm khôi phục bình thường. Những người khác vẫn lạc, đối Triệu gia không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng này chút tư chất không tệ người kế tục vẫn lạc, rất có thể sẽ tạo thành hắn Triệu gia xuất hiện không người kế tục hậu quả. Triệu tiểu hữu, nhà ngươi có người ngay tại hướng chúng ta cầu viện. Vương Phú Quý đột nhiên mở miệng nói. Triệu Hạo đột nhiên trừng to mắt, Vương Phú Quý thân ở bên ngoài, thế mà có thể biết được bên trong sự tình. Xin hỏi Phú Quý tiền bối, là ta Triệu gia vị kia dòng dõi? Triệu Hạo lập tức hỏi. Vương Phú Quý vớt ve cực phẩm tiên khí nhẫn ngọc, trả lời, nàng tự xưng Triệu gia thứ ba mạch Triệu Vũ Tình. Là, đích thật là vãn bối Triệu gia dòng chính dòng dõi. Triệu Hạo trong lòng tràn đầy rung động. Bọn hắn đúng là thật sự có thể làm được cứu viện, thậm chí còn có thể bảo trì cùng bên trong liên hệ, đơn giản để hắn dùng mình. Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông thủ đoạn quá kinh khủng. Đa tạ tiền bối tông môn xuất thủ cứu giúp. Triệu Hạo xoay người rất là cung kính ôm quyền nói tạ. Vốn là sớm đã nói xong, Triệu tiểu hữu không cần khách khí. Vương Phú Quý thôi thôi tay. Triệu Hạo gật gật đầu hỏi, xin hỏi tiền bối có thể lại cho vãn bối Triệu ra một chút danh ngạch. Danh ngạch bất danh chán không quan trọng, hắn chủ yếu là suy nghĩ nhiều cả chút ít lá cờ. Một cái tiểu đội tử, có thể bảo đảm một mạng, thứ đồ tốt này, Triệu Hạo hận không thể trực tiếp dùng tiền mua sắm. Chỉ tiếc Vương Phú Quý không bán. Tự nhiên. Vương Phú Quý nói. Không biết tiểu hữu còn muốn lại mua sắm nhiều ít danh lạch. Triệu Hạo trong lòng tính toán một chút, nói, 5 vạn danh lạch. Được. Vương Phú Quý một lời đáp ứng. Vốn là bán danh ngạch kiếm tiền, bán cho ai cũng cùng dạng. Đã Triệu gia có tiền, nhiều bán chút cho hắn cũng không phải không được. Dù sao chỉ cần lưu một chút, phân cho Thanh Hư cùng Thái Nhất là được rồi. Còn chính hắn, Lâm Diệu đã phái ra một bộ áo lót tiến vào Thái Cổ chiến trường tiến hành khảo thí bốn. Rất may mắn, cô kia áo lót không có hạ xuống cái gì đại hung chi địa, là tại một cái tên là Cỏ Tinh Bình Nguyên địa phương. Nơi này Lâm Diệu quen thuộc, hắn trước kia chơi đùa thời điểm tới qua, xem như một cái tương đối an toàn khu vực. Chỉ cần không tìm đường chết, tỉnh lại ngủ say phía dưới một vị có được chí tôn đỉnh phong chiến lực tinh quái, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Trải qua một phen thí nghiệm, Lâm Diệu phát hiện Sơn Hà xã tắc đồ có thể không nhìn hắc vụ bình chướng trực tiếp tiến vào bên trong, đi vào áo lót bên người. Mang ý nghĩa hắn có thể lợi dụng cái này bờ UG, vụ trộm dẫn người tiến vào đi. Chỉ là không có lệnh bài nơi tay, không cách nào thông qua đánh giết người khác tăng cường tự thân ở bên trong khí vận. Còn có một điểm, chính là lá cờ nhỏ truyền tống công năng có thể thông suốt sử dụng. Đến cùng là hợp xuất phẩm đồ vật, hiệu quả thật không nên quá ra sức. Mà Vương Phú Quý sở dĩ có thể liên hệ đến bên trong áo lót, chính là Thái Cổ chiến trường chưa thể chặt đứt hắn từng cái áo lót cùng bản tôn liên hệ. Nếu như chặt đứt, vậy hắn áo lót sẽ trực tiếp mất đi ý thức, hóa thành một cái người thực vật. Mắt thấy Triệu Hạo lần nữa mua sắm 5 vạn danh lạch, đứng ở một bên vây xem bốn nhà, Tam Đại Thần Triều, còn có bị đảo khách thành chủ Đông Dương Chí Tôn. Bọn hắn gấp. Tiếp tục như vậy nữa, sợ không phải danh lạch tất cả đều đến bị Triệu gia người mua hết. Đông Dương Đạo Huynh, cảm tạ khẳng khái của ngươi. Vương Phú Quý đột nhiên nhìn về phía Đông Dương Chí Tôn cười nói, ta Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông nguyện ý miễn phí đưa tặng đạo huynh 1000 danh ngạch dùng làm đền bù. Đông Dương Tôn nhìn về phía Vương Phú Quý, thần sắc bi phẫn, không dám giận không dám nói, chỉ yên lặng gật đầu. Nội tâm của hắn bi ai thế lương, nhưng chú ý tới những người khác ném đến ánh mắt hâm mộ, đột nhiên cảm giác được dễ chịu rất nhiều. Ngươi là Thượng Quan Uyển Nhi. Vương Phú Quý nhìn về phía rất có ngự tỷ phạm cao gầy thân ảnh. Thượng Quan Uyển Nhi khiêm tốn nói, đúng vậy, tiền bối. Diệu Nhi đã đến nơi này, hắn muốn gặp ngươi một mặt, tựa hồ có việc muốn nhờ, nếu như có thể trợ giúp cho hắn, các ngươi Đại Chu thần triều danh ngạch dễ nói. Vương Phú Quý cười nói, Lâm Diệu tới. Còn chưa rời đi Triệu Hạo kinh hỉ nói. Đúng vậy, bất quá Diệu Nhi nói, ngươi bây giờ quá yếu, không có tư cách gặp hắn, chờ mạnh lên về sau, lại đi tìm hắn. Vương Phú Quý trả lời. Triệu Hạo thần sắc cảm đạm, lại rất nhanh giấy lên tràn đầy chiến ý nói, tiền bối, làm phiền ngài nói cho Lâm Diệu. Ta Triệu Hạo sẽ rất nhanh lại đi tìm hắn, đánh bại hắn. Nói xong, Triệu Hạo quay người rời đi, hắn dự định an bài tốt mới lấy được 5 vạn danh ngạch về sau, liền tiến vào Thái Cổ chiến trường, tìm kiếm thuộc về tự thân cơ duyên. Tiền bối, ngài dáng dấp đẹp trai như vậy, có thể hay không cho người ta Đại Phụng Thần Triều ưu đãi một chút xíu? Ngân giáp thiếu nữ Hứa Thiến dựng lên một thủ thế nói, liền một chút xíu. A, đầu ngón tay ước điểm sao? Vương Phú Quý quả quyết cự tuyệt. Tuy nói tiểu hữu nói là lời nói thật, nhưng không thể. Hứa Thiến, nam. Tiền bối ngài thật thật không biết xấu hổ đâu. Chương 165, bệ hạ, ngươi nghe ta giải thích. Chương 165, bệ hạ, ngươi nghe ta giải thích. Bái tạ nào đó tất cả đều là thái giám chờ trí tôn đẹp trai so ngạn tổ nguyệt phiếu tiêu xài một chút tam liên. Cuối cùng, Hứa Thiến bất đắc dĩ thanh toán 1000 tỷ, mua 1000 danh lạch. Chất để đã sớm chuẩn bị xong người, theo thứ tự tiến vào Thái Cổ chiến trường. Kia mặt lá cờ nhỏ thì bị nàng chính mình bảo lưu lại đến, lưu làm ngày sau đi vào bảo mệnh. Trong lúc đó, đồng dạng xảy ra vấn đề, có 133 mai lệnh bài bay ra, 133 người chưa xuất sư đã chết. Hứa Tình sắc mặt hơi có vẻ khó coi, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới sẽ vượt qua một thành người xảy ra chuyện. Thời gian, Hứa Thiến có chút biết nghi, mình phải chăng muốn đi theo đi vào. Đừng nhìn nàng tuổi trẻ, đã là một vị tiên đế đỉnh phong cảnh cường giả. Hô! Hít một hơi thật sâu, Hứa Thiến nhỏ xuống máu tươi, lệnh bài hội tụ, nhìn về phía Vương Phú Quý nói, tiền bối, vạn nhất ta xảy ra chuyện ngài nhất định phải cứu ta. Nếu như ngươi xảy ra chuyện, vung vẩy lá cờ nhỏ, liền sẽ có người tiến đến cứu ngươi. Vương Phú Quý tiêu dung thuần hậu, nhìn rất đáng tin cậy. Hứa Thiến thoáng an tâm, thông qua đại môn, không có vào hắc vụ ở trong. Rất may mắn, nàng xuất hiện tại một mảnh u ám trong rừng rậm. Nhìn cũng không phải là rất nguy hiểm. Mắt thấy Đại Phụng Thần Triều người tiến vào bên trong, Đông Dương Chí Tôn bắt đầu an bài đáng tin cậy đệ tử đi vào. Mà hắn thì đợi ở bên ngoài trông coi. Thái Cổ chiến trường không có cảnh giới hạn chế, cho dù là phàm, người cũng có thể tiến vào. Chỉ là bên trong có một cái quy tắc, chiến lực không sai biệt lắm tu sĩ, sẽ lại càng dễ gặp nhau. Chiến lực chênh lệch quá lớn, thí dụ như Chí Tôn cùng phàm nhân, 29 cơ bản không có khả năng gặp phải. Xem như một loại bảo hộ yếu gà cơ chế. Đại tần thần triều tóc trắng lao tướng, Bạch Khởi không nói hai lời, thanh toán linh thạch. Lập tức, một vị thân mang hắc kim áo giáp nam tử trung niên, mang theo một chi hắc long quân trật tự chỉnh tề theo thứ tự tiến vào. Bạch Khởi thì cùng Đông Dương Chí Tôn, không hề rời đi Viêm Hoàng Tiên Thành. Đợi tại Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông quy hoạch một đầu danh vi ngoại giao đường phố đường đi, nhà mình tu kiến trụ sở bên trong. Bạch Khởi còn tốt. Ngược lại là Đông Dương Chí Tôn ủy khuất không được, hắn thật hoài niệm trước kia xa xỉ quan điện. Hiện tại đã bị Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông chính bốn là chiếm lấy. Vương Phú Quý cùng Tiểu Phu, Thiên Cơ, an vị tại lối vào, thưởng thức trà, ngồi đợi khách hàng tới cửa. Lao viên thì mang theo Thanh Hư cùng Thái Nhất, hóa thành đội tuần tra, phụ trách giữ gìn thành nội trị an. Nếu như có người gây sự, mặc kệ lai lịch gì, phía sau có cái gì chí tôn chỗ dựa, trực tiếp một côn đánh chết. Thô bạo thủ đoạn, mang tới hiệu quả rất không tệ, hiện tại trên đường tu sĩ đều khách khách khí khí, một điểm xung đột cũng không dám phát sinh. Bốn nhà tạm thời không có động tĩnh, có thể là đang thương lượng cái gì. Ra ngoài cùng Thanh Hư, Lưỡng Nghi Thánh Địa hữu nghị, Vương Phú Quý miễn phí đưa tặng cho hai nhà, một nhà 5.000 danh ngạch tiểu phu, Thiên Cơ luôn miệng nói tạ. Cái này khiến bọn hắn càng thêm muôn ôm gấp Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông, đầu này thô không thể lại thô kim lại thối. Đông Dương Chí Tôn ban đầu cung điện, đã bị đổi tên thành Viêm Hoàng Cung, cùng Viêm Hoàng Tiên Thành đối tiêu. Lấy tên Viêm Hoàng, thuần túy là Lâm Diệu muốn lưu cái dấu hiệu, để cho mình tại về sau tuế nguyệt bên trong. Sẽ không bởi vì thời gian rửa sạch, mà quên mình đến từ nơi nào, lại người mang cỡ nào kiêu ngạo huyết mạch. Viêm Hoàng Cung nội, lộ ra rất quẩn cung ẽ, chỉ có hai người tọa trấn ở đây. Một cái là mang theo Chu Tiên Tứ Kiếm Lâm Bình An. Một cái khác thì là vừa mới, đến Lâm Diệu. Đồng nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại Viêm Hoàng ngoài cung. Là Thượng Quan Uyển Nhi. Từ Vương Phú Quý nơi đó biết được Lâm Diệu muốn gặp mình sau. Nàng liền rời đi cửa vào, ý theo chỉ thị đi vào Viêm Hoàng Cung. Tại Lâm Bình An dẫn đầu dưới, bên trên quản Uyển Nhi đi vào một tòa rất có phong cách trong đình viện. Tập áo trắng thiếu niên, ngồi ngay ngắn ở to lớn hỏa dung dưới cây, ung dung pha trà. Động tác của hắn như là nước chảy mây trôi thông thuận, cho người ta một loại thị giác bên trên cực hạn hưởng thụ. Hoa nâng bình trà lên hướng chén ngọc bên trong, châm trà bảy phần đầy, đẩy tới đối diện. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía dưới mái hiên đứng đấy Thượng Quan Uyển Nhi, mở miệng nói, Uyển Nhi cô nương, mời ngồi. Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên lấy lại tinh thần, phát giác Lâm Bình An đã không thấy tăm hơi. Nghe được Lâm Diệu, tiến lên ngồi ngay ngắn Lâm Diệu đối diện, chắp tay nói tạ. Nghe Vương Tiền Bối lời nói, Lâm huynh muốn tìm Uyển Nhi có việc tương thỉnh. Thượng Quan Uyển Nhi hỏi. Lâm Diệu gật đầu nói, không biết Uyển Nhi cô nương có thể lại vì Lâm Mỗ làm một bức họa. Thượng Quan Uyển Nhi hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lâm Diệu tìm mình, lại là muốn làm một bức họa. Hẳn là hắn rất yêu thích mình họa. Nghĩ đến ngày đó tại trong bảo khố sự tình, Thượng Quan Uyển Nhi bỗng nhiên có loại gặp phải cảm giác chi kỷ. Uyển Nhi cô nương nhưng xin yên tâm, sau đó Lâm Mỗ tất có thâm tạng. Lâm Diệu giống như nhớ tới cái gì nói ra, nghe nói hôm đó, nhà ngươi nữ đế đột phát tổn thương tật, đến mức thọ nguyên không nhiều. Ta Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông có một vật danh vi bàn đào, có thể tăng thêm vạn năm thọ nguyên. Không hạn hạn chế số lượng. Bàn đào có hai đại công hiệu, một là tăng thêm thọ nguyên, hai là lợi dụng sinh mệnh bản nguyên chữa trị thương thế. Nếu như trong đó sinh mệnh bản nguyên vì chữa trị thương thế mà tiêu hao hầu như không còn, thì không cách nào tăng thêm thọ nguyên. Đây cũng là lúc ấy Chu Phượng Nghi liên tục phục dụng 3 viên bàn đào, thọ nguyên vẫn như cũ không nhiều nguyên nhân. Càng có Uyển Nhi cô nương trước mặt bày biện cực phẩm lá trà ngộ đạo, uống sốc nhưng thêm khoái cảm ngộ đại đạo. Thượng Quan Uyển Nhi thần sắc hơi động, hai món trí bảo này nàng là biết đến. Nếu như có đầy đủ nhiều cực phẩm lá trà ngộ đạo cùng bàn đào, tỷ tỷ tu vi cùng thọ nguyên tất nhiên sẽ rất nhanh khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ. Lâm huynh, ngài đối đại Chu thần triều cùng Uyển Nhi ân tình, Uyển Nhi suốt đời khó quên. Thượng Quan Uyển Nhi đứng dậy, lấy ra cây kia to lớn bút lông nói, Lâm huynh, chớ có nói là một bức họa, cho dù là thập phúc họa, Uyển Nhi cũng ổn thỏa toàn lực trợ Lâm huynh hoàn thành. Vậy làm phiền Uyển Nhi cô nương. Dứt lời, Thượng Quan Uyển Nhi triển khai độc thuộc tự thân họa đạo, lấy không gian vì giấy, vung vẩy bút lông. Bút lông chưa thấm mực nước không màu, nhưng ở họa đạo ra chỉ lên, trở nên rực rỡ màu sắc. Thượng Quan Uyển Nhi toàn thân toàn ý vung vẩy bút lông, một bút phát họa ra thiếu niên sau lưng hỏa hồng cây rong, sinh động như thật rất sống động. Bối cảnh phát họa hoàn thành, chính là một bước khó khăn nhất, như thế nào đem thiếu niên thần vận hoàn chỉnh vẽ ra. Thời gian qua đi mấy ngày không gặp, Thượng Quan Uyển Nhi chú ý tới thiếu niên dung nhan càng thêm siêu phàm thoát tục. Trên người hắn tản ra xuất trần khí tức, càng làm cho Thượng Quan Uyển Nhi có loại ngưỡng vọng ở cửu thiên chi thượng tiên thần đồng dạng. Rõ ràng đã là chí tôn cảnh giới, hết lần này tới lần khác sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, để Thượng Quan Uyển Nhi không khỏi cảm thán. Có lẽ, hắn mới thật sự là tiên đi. Ném đi hết thể tạp niệm, Thượng Quan Uyển Nhi bắt đầu hạ bút, không có dừng lại, mười phần tơ lụa, cho Nhậm một loại rất nhẹ nhàng cảm giác. Nhưng mà, Thượng Quan Uyển Nhi tinh khí thần đang nhanh chóng nguệ ngoại, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh một mảnh, không có một tia huyết sắc. Thượng Quan Uyển Nhi cắn chặt hàm răng, phát họa ra thiếu niên thân hình, tiếp lấy chính là một bước khó khăn nhất, cho vẽ lên thiếu niên giao phó tinh khí thần, khiến cho sống tới cái này một họa, từ ban ngày cho đến đêm khuya, cho đến ngày thứ hai sáng sớm, Thượng Quan Uyển Nhi một bút rơi xuống. Mặt trời mới mọc huy mang, từ đông phương dâng lên, vẩy xuống đình viện, xuyên thấu hỏa dung cây tầng tầng hỏa hồng lá cây, vẩy xuống bộ kia thiếu niên pha trà bức họa. Họa bên trong thiếu niên, giống như là có được sinh mệnh, sợi tóc khẽ động, đôi mắt khẽ nâng, trong tay ấm trà chảy nhỏ giọt chảy xuôi thanh tịnh linh tuyền năm. Quan Uyển Nhi vung vẩy bút lông, cắt chém không gian, đem bức tranh lên, đưa cho Lâm Diệu. Bờ môi nhúc nhích muốn nói cái gì, chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt, trên đầu lơ lửng hoa mắt hướng phía trên mặt đất cắm xuống. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được dưới cây thiếu niên pha trà đồ. Sử dụng về sau, nhưng có được 10 hơi chí tôn sơ kỳ chiến lực. Đinh. Phục chế nên họa cần 80 vạn ước cực phẩm linh thạch. Kiểm tra đến túc chủ linh thạch không đủ, không cách nào bắt đầu dùng chân đại phục chế thuật. Uyển Nhi cô nương. Lâm Diệu trong nháy mắt xuất hiện tại Thượng Quan Uyển Nhi bên người, chặn ngang đưa nàng đỡ lấy. Vất vả ngươi. Không khổ cực. Thượng Quan Uyển Nhi yếu ớt nói. Phương phiền Lâm huynh đem Uyển Nhi đưa đến Đại Chu thần triều ở đây hành cung. Đại Chu thần triều hành cung, tại ở gần thái cổ chiến trường cửa vào ngoại giao trên đường. Được. Lâm Diệu không có cự tuyệt, mang theo Thượng Quan Uyển Nhi rời đi Viêm hoàng cung, xuất hiện tại Đại Chu thần triều Phượng Loan cung. Chỉ vừa xuất hiện, vừa vặn đến nơi này, Chu Phượng Nghi chứng giật mình nhìn xem bị Dừng Cương ôm vào trong ngực Thượng Quan Uyển Nhi. Nàng trầm mặc 2 giây, làm bộ mù hai tay sờ loạn không khí rời đi. Lâm Diệu. Thượng Quan Uyển Nhi. Vậy hả, ngươi nghe ta giải thích. Tỷ, ngươi đừng đi. Nghe ta giải thích. Chương 166, chấm để Uyển Nhi trực tiếp gả cho ngươi, làm ngươi nàng dâu không tốt sao? Chương 166, chấm để Uyển Nhi trực tiếp gả cho ngươi, làm ngươi nàng dâu không tốt sao? Bái tạ chấp nhất, chấm luôn chờ đẹp trai so ngạn tổ nguyện phiếu. Nói như vậy, Uyển Nhi là cho ngài hội họa tiêu hao quá nhiều tinh khí thần. Phượng Loan cung ngoài điện, Mạc Phượng Bào cử chỉ đoan trang Chu Phượng Nghi nghe Lâm Diệu giải thích. Thần sắc hơi có vẻ thất vọng. Lâm Diệu, nam. Làm phiền ngài đem Uyển Nhi trả lại. Chu Phượng Nghi chắp tay nói. Lâm Diệu đáp lễ. Bệ hạ khách khí, Uyển Nhi cô nương giúp ta một đại ân, ta lại già, nên chiếu cố tốt nàng. Tốt. Chu Phượng Nghi bật thốt lên. Lâm Diệu sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn xem Chu Phượng Nghi. Bệ hạ, tại tốt cái gì? Ngài không phải nói phải chiếu cố tốt Uyển Nhi sao? Chu Phượng Nghi đương nhiên nói, đã như vậy. Không bằng liền để Uyển Nhi đi ngài nơi đó ở lại một đoạn thời gian, cũng thuận tiện ngài chiếu cố. 3. Lâm Diệu ta liền khách khí một chút, ngươi còn chăm chú rồi. Bất quá, Diệu A. Phục chế bức tranh chi phí quá cao, nếu như có thể lưu lại Thượng Quan Uyển Nhi. Chẳng phải là chuyện tốt một kiện. Được rồi bệ hạ. Lâm Diệu sảng khoái đáp ứng. Thoáng một cái, cho Chu Phượng Nghi chỉnh sẽ không. Nàng cũng chính là tùy tiện trêu chọc một câu. Vốn cho rằng Lâm Diệu sẽ lời nói dịu dàng tương cự. Không nghĩ tới Lâm Diệu không chút do dự đáp ứng. Chu Phượng Nghi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Diệu, nhỏ giọng nói, ngươi đến cùng có phải hay không thích Uyển Nhi? Vậy hạ cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Diệu nói, vậy ngươi đáp ứng như vậy quả quyết. Chu Phượng Nghi lộ ra một bộ, ta hiểu ánh mắt. Lâm Diệu ngạc nhiên nói, vậy hạ, ta lấy ngươi làm bằng hữu, không nghĩ tới ngươi thế mà muốn làm tỷ tỷ của ta. Xuyệt, nói nhỏ chút. Chu Phượng Nghi cảm giác lông mày nói, chấm làm ngươi tỷ tỷ, chẳng lẽ không đủ tư cách? Tựa như là không đủ tư cách bốn. Lâm Diệu. Thà đặt nói tấu đơn đâu. Liền cho chấm một cái sảng khoái lời nói, ngươi đến tột cùng có muốn hay không muốn Uyển Nhi? Muốn. Thượng Quan Uyển Nhi đối với hắn hiện tại tới nói, liền cùng nạp điện bảo giống như. Có thể để cho người khác trước hiển thánh ba hơi, á không, đã lên cao đến 10 hơi thời gian. Nếu như Thượng Quan Uyển Nhi tu vi càng cao, thậm chí đánh vỡ chí tôn gông cùng xiềng xích, đột phá cảnh giới càng cao hơn. Như vậy nàng vẽ ra tới họa. Sẽ hay không càng mạnh. Ngẫm lại Lâm Diệu rất là chờ mong tại cảnh giới đột phá chậm rãi điều kiện tiên quyết, hắn cần gấp một chút thủ đoạn, đến thực hiện vượt cảnh giới đối chiến. Sao lại không được? Chu Phượng Nghi lộ ra rất là vui vẻ, giống như là giải quyết xong một cọc nhiều năm tâm nguyện. Bất quá, ngươi không sợ Vân Nương Tử sao? Nhạc Mẫu nói theo ta. Vân tướng quân ngược lại là nhìn thoáng được, kia Vân Anh đâu? Không ngại. Lợi hại. Chu Phượng Nghi dựng thẳng lên ngón cái nói. Chấm không cầu ngươi có thể cho Uyển Nhi bao lớn thể diện, chỉ hy vọng ngươi sẽ không bạc đãi nàng. Bệ hạ. Ngươi nói. ta cảm thấy chúng ta hẳn là suy tính một chút Uyển Nhi cô nương ý nguyện. Lâm Diệu Nghĩa chính ngôn từ nói, thời đại thay đổi, chúng ta muốn vứt bỏ tư tưởng phong kiến, đề xướng yêu đương tự do. 3. Chu Phượng Nghi, các ngươi phong linh nguyệt ảnh tông tư tưởng, làm sao cho chấm, có loại kỳ kỳ quái quái, không hợp nhau cảm giác. Yêu đương tự do. Chính là, người tình ta nguyện. Cũng là, bất quá thân là Uyển Nhi tỷ tỷ, chỉ cần chấm đồng ý, Uyển Nhi tuyệt sẽ không vi phạm. Bệ hạ, ngươi nhìn, ta vừa mới nói còn muốn đề xướng yêu đương tự do, ngươi lại đặt làm tư tưởng phong kiến. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Chấm để Uyển Nhi trực tiếp gả cho ngươi, làm ngươi nàng dâu không tốt sao? Bệ hạ, dạng này tình cảm sẽ chỉ như mộng huyễn bọt nước, vừa chạm vào cùng tán, là không thể nào lâu dài. Lâm Diệu Ngữ trọng tâm trường nói, Uyển Nhi cô nương cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Tình cảm. Hai ngươi ở lâu, mất tự nhiên liền có tình cảm sao? Chu Phượng Nghi phản bác, có tình cảm, về phần Uyển Nhi phải chăng hạnh phúc, không nên ở chỗ ngươi sao? Lâm Diệu nắm cỏ, ngươi nói rất hay có đạo lý, ta thế mà không cách nào phản bác. Bệ hạ. Không cần nói thêm nữa, đã ngươi cố ý, liền dẫn Uyển Nhi trở về. Chu Phượng Nghi lạnh lùng nói, nếu như ngươi vô ý, vậy liền xin ngài rời đi đi, về sau chớ có lại tìm Uyển. Chấm không muốn ngày sau Uyển Nhi cùng ngươi sinh ra tình cảm, đau khổ chờ đợi ngươi cả một đời cũng không chiếm được trả lời. Lâm Diệu ngơ ngác nhìn về phía Chu Phượng Nghi. Ngươi cứ như vậy muốn đem thượng quan Uyển Nhi đưa ra ngoài. Ngươi sợ không phải Uyển Nhi thân tỷ đi. Lại nói, ta muốn thượng quan Uyển Nhi mục đích, không phải là vì có thể bay liên tục sao. Làm sao kéo tới nói chuyện cưới gả trình độ. Nhìn Chu Phượng Nghi cố này tư thế, dám cứng rắn thân là phong linh nguyệt ảnh tông thủ tịch đại sư huynh chính mình. Có thể thấy được nàng hôm nay là thật vì Uyển Nhi quãng đời còn lại, không thèm đếm xỉa. Ai Lâm Diệu thở dài một tiếng. Được thôi. Một lời đã định. Dê ngửa khó truy. Đạt được Lâm Diệu khẳng định thái độ, Chu Phượng Nghi thở dài ra một hơi, thái độ trong nháy mắt nghịch chuyển khiêm tốn nói, vừa mới ta giọng nói có chút trùng điểm, ngài bỏ qua cho, ta đại chu thần triều đại cửa vĩnh viễn vì ngài phong linh nguyệt ảnh tông rộng mở. Thấy Chu Phượng Nghi nhận sợ dáng vẻ, Lâm Diệu trêu chọc nói, ta Lâm mỗ người hay là thích bệ hạ vừa mới kiên cường dáng vẻ. A ha ha ha. Chu Phượng Nghi có chút xấu hổ, nói tránh đi, ngươi chừng nào thì mang Uyển Nhi trở về. Vừa đưa tới, lại phải mang về. Lâm Diệu có chút im lặng nói, chờ Uyển Nhi thức tỉnh đi. Đem thượng quan Uyển Nhi đưa về gian phòng về sau, nàng liền lâm vào mê man, có thể thấy được vì hoàn thành kia một bức họa, đối nàng tiêu hao là thật lớn. Lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, Lâm Diệu giao cho Chu Phượng Nghi. Trong này chứa 100 phiến cực phẩm lá trà ngộ đạo, khỏa bàn đảo, xem như ta cho. Lễ gặp mặt ta nghe thấy lời ấy, Chu Phượng Nghi nét mặt tươi cười như hoa. Lâm Diệu cũng hoài nghi Chu Phượng Nghi mục đích, chính là hướng về phía trên tay hắn những vật này tới. Khu khu, chấm mới không phải ham những này trí bảo. Chu Phượng Nghi giải thích nói, chỉ là bây giờ tiên giới dung chuyển bất an, chấm nghĩ đến Uyển Nhi nếu như có thể đợi tại bên cạnh ngươi, sẽ an toàn hơn nhiều. An toàn sao? Lâm Diệu cũng không cảm thấy an toàn. Hắn không phải tại chặt trí tôn trên đường, chính là lại làm thịt trí tôn trên đường. Làm phiền tỷ tỷ thay ta chiếu cố Uyển Nhi, chờ Uyển Nhi sau khi tỉnh dậy, ta lại tới tiếp nàng. Lâm Long mở miệng nói. Chu Phượng Nghi sảng khoái nói, được rồi, không có vấn đề, liền bao tại chấm trên thân. Dương Thự gật gật đầu, trở lại Viêm Hoàng Cung, chỉ thấy Lâm Bình An mang theo một vị đỏ lục phối hợp thiếu nữ, tại chỗ này chờ đợi. Thấy Lâm Diệu trở về, Lâm Bình An cung kính nói, Bình An gặp qua đại sư huynh. Lâm Diệu hơi gật đầu. Kỹ xảo của hắn đã tự nhiên mà thành. Có thể xưng tu tiên giới vua màn ảnh. Bình An, nàng là. Lâm Diệu nhìn về phía Thanh Khâu sân chủ. Hắn nhận biết, nhưng đến giả bộ như không biết. Lâm Bình An trả lời, sư huynh, nàng chính là ta lần trước cùng ngươi đề cập vị kia tiểu hồ yêu hóa thân. Là như thế này a? Lâm Diệu giật mình nhớ tới gật gật đầu, nhìn về phía Thanh Khâu sân chủ khẽ cười nói, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta ký kết chủ phó khế ước? Lúc đầu muốn nói sùng vật, cân nhắc đến có thể sẽ thương tới Thanh Khâu sơn chủ lòng tự trọng, Lâm Diệu cố ý đổi giọng. Chủ phó khế ước, lão viên ký chính là cái này. Thanh sảnh sơn chủ nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, dù là nàng kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không khỏi bị thiếu niên dung mạo khí chất sở kinh diễm ở. Ta nguyện ý. Nô buộc giấy khế ước triển khai, tờ thứ hai bên trên, hiện ra có quan hệ Thanh Khâu sơn chủ tin tức. Hồ Thanh Khâu. Nhìn xem phía trên xuất hiện Thanh Khâu sơn chủ bản danh. Lâm Diệu đối Thanh Khâu sơn chủ nói ra, về sau ta gọi ngươi gò nhỏ. Thiếu niên đối gò nhỏ mở bàn tay, tiểu hồ ly chần chờ 2 giây, hóa thành một con thanh đồng lông tóc tuyết trắng bí mật mang theo từng tia hỏa hồng hồ ly, rơi vào thiếu niên ôm ấp. Khẽ vuốt nhu thuận lông tóc, tiểu hồ yêu như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện loại cảm giác này tựa hồ thật thoải mái. Nhất là trên người thiếu niên tản ra tiên vận khí tức, để nàng cảm thấy rất là an tâm, phảng phất trời sập xuống cũng sẽ không có việc đồng dạng. Sùng vật thành tựu năm. Thái cổ chiến trường, u ám trong rừng rậm, đã hoàn toàn mất phương hướng Hứa Thiến, mỗi đi một bước, đều cảm thấy sau lưng trong bóng tối, có đồ vật gì theo mình, để nàng dùng mình tấn. Nhưng khi nàng quay đầu lúc, phía sau lại là không có một ai, an tĩnh đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Hứa Thiến không dám lớn tiếng la lên, sợ sẽ dẫn tới kinh khủng quái vật, nàng chỉ có thể nắm thật chặt lá cờ nhỏ, hướng về một phương hướng thận trọng đi đến. Hô đông nhiên, cổ của nàng truyền đến một mảnh ý lạnh, giống như là có đồ vật gì tại bật hơi. Hứa Thiến cũng nhịn không được nữa, nhanh chân liền chạy, đông nhiên vung quỷ lệ bên trong lá cờ nhỏ. Tiền bối, mau mau tới cứu ta. Chương 167, bị cả sụp đổ Hứa Thiến bái tạ quãng đời còn lại, ta lãng lâm hy thành chờ đẹp trai so ngạn tổ thúc canh nguyện phiếu. Chương 167, bị cả sụp đổ Hứa Thiến bái tạ quãng đời còn lại, ta lãng lâm hy thành chờ đẹp trai so ngạn tổ thúc canh nguyện phiếu. Thảo tinh bình nguyên, bầu trời u ám, chậm chậm thanh phong nhấc lên tầng tầng lục lang thang hướng phương xa. Cái hơn phân nửa thân ảnh bị áo bào đen lồng đưa thanh niên, có một cái cự đại màu đen cây thước, như là pho tượng đứng tại chỗ. Hắn là Lâm Diệu áo lót. Tiêu Hỏa Hỏa. Đột nhiên, Tiêu Hỏa Hỏa nâng lên kiên khoản ánh mắt, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Hữu Quỷ Chi Sâm, Hứa Tình trước mặt. Ầm. Vui lâu chạy Hứa Thiến, vội vàng không kịp chuẩn bị đâm vào Tiêu Hỏa Hỏa trên thân, riêng là đem Tiêu Hỏa Hỏa đụng vào trên một thân cây, kêu lên một tiếng đau đớn, đằng sau răng rác, truyền đến thân cây đứt gãy tiếng vang. Thấy Hứa Thiến sau lưng một đạo dị dạng bóng đen, lung la lung lay đi tới, Tiêu Hỏa Hỏa sắc mặt biến hóa, bắt lấy Hứa Thiến bả vai, trực tiếp truyền tống về Thảo Tinh Bình Nguyên. Bóng đen kia thấy hai người biến mất, trong nháy mắt hóa thành một con diện mục dữ tợn, hai mắt vô cùng tinh hồng quái vật đánh giết mà đến. Tốc độ của nó nhanh như thiểm điện, bàn tay như lợi chảo hung hăng vung xuống, muốn đem Hứa Thiến cho vĩnh viễn lưu tại vùng rừng rậm này, trở thành nó một thể. Phốc phốc. Cứ việc Tiêu Hỏa Hỏa phản ứng thần tốc, nhưng Hứa Thiến phía sau lưng nhưng vẫn bị lợi chảo vạch đến, mặc hộ thân ngân giáp trực tiếp vỡ vụn, lưu lại năm đạo sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình vết thương. Vừa hạ xuống tại trên thảo nguyên, Hứa Thiến không nhịn được quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lớn như hạt đậu nhỏ xuống trên mặt đất, nàng tại cố nén phía sau kịch liệt đau nhức, không muốn phát ra âm thanh, đưa tới càng nhiều quái vật. "Đều đi ra đi, nơi này xem như khu vực an toàn." Tiêu Hỏa Hỏa bình tĩnh nói non. Nghe được Tiêu Hỏa Hỏa, Hứa Thiến không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, ý đồ dùng tay đi đủ phía sau lưng. "Đau đau 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 đau, đau chết mất. Muốn ta cho ngươi lập khối bia sao?" 3. Hứa Tin Hứa Thiến kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi vẫn là người sao? Không cần, tạ ơn. Được rồi. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra chữa thương tiên dược, Hứa Thiến do dự một chút, nói, có thể phiền phức ngài giúp ta trước thuốc sao? 100 cực phẩm linh thạch. 3. Hứa Thiến cả người đều ngây người. Công khai ghi giá, đồng muốn vô khí 4. Đau đớn kịch liệt, đau Hứa Thiến cả người tinh thần đều có chút hoảng hốt, dù là bị người dùng đao chém đứt cánh tay. Đều không có như vậy đau đớn. Lấy ra 100 khối cực phẩm linh thạch, Hứa Thiến lập tức nói, phiền phức ngài nhanh lên. Ta thật sắp đau chết. Đau chết liền hết đau. 3. Hứa Thiến trong lúc nhất thời cảm thấy trước mặt hắc bảo thanh niên này, đơn giản chính là cái ma quỷ nào có ngươi dạng này an ủi người. Thu hồi linh thạch, Tiêu Hỏa Hỏa tiếp nhận tiên dược, đi vào Hứa Tình phía sau, nhìn qua kia vết thương chắt lưỡi nói, rất phiền phức đã xâm lấn đến thể nội, đơn thuần bôi thuốc chỉ sợ không dùng được. Van cầu ngài đừng nói nhảm. Lên trước thuốc để cho ta dừng một chút đau được không? Hứa Thiến khóc không ra nước mắt, cái này đều người nào a? Đừng nóng nội. Hứa Tình nhịn không được nói, muốn giết ta, liền nói. Muốn tự sát sao? Đem tiên dược bôi lên lòng bàn tay, Tiêu Hỏa Hỏa nói, có thể, làm phiền ngươi đem chữ vật giới chỉ cấm chế giải khai. Yên tâm đi, chúng ta sẽ cho các ngươi sắp xếp một cái tương đương tang lễ đàng hoàng, cam đoan ngươi chết chỗ, chết vĩ. 3. Hứa Thiến. Ta thu hồi lúc trước. Ngươi không phải một cái ma quỷ, các ngươi toàn bộ tông môn đều là ma quỷ. Tiên dược chạm đến vết thương, trong nháy mắt đó đau đớn, cơ hồ đau Hứa Thiến trợn trắng mắt, kém chút ngất đi. Có đau như vậy sao? Tiêu Hỏa Hỏa hiếu kỳ nói. Nửa theo tiên dược bao trùm vết thương, kia tiếp tục dược hiệu thuận vết thương không có vào trong đó, để Hứa Thiến thoáng dễ chịu chút. Ngươi cứ nói đi. Hứa Thiến tức giận trợn mắt nói, nếu không ngươi cũng đi thử một chút, bị kia cái gì quỷ đồ vật bắt một chút. Ta cự tuyệt, bị nó bắt một chút rất phiền phức. Nó sẽ ở ngươi một thân một mình thân ở hắc ám thời điểm, đột nhiên xuất hiện tại phía sau ngươi, đưa ngươi kéo vào hữu quỷ trong rừng rậm. Tiêu Hỏa Hỏa trả lời. Nghe nói như thế, Hứa Thiến đột nhiên trừng to mắt, nuốt nước miếng, Trứng giật mình nói, ngươi nói cái gì? Nó sẽ đuổi theo ta không thả. Đúng vậy, con kia u quỷ, là vùng rừng rậm kia chúa tể, thực lực tính không được mạnh, cũng không thể coi là yếu, tóm lại, tương đương phiền phức, rất khó giết chết nó. Tiêu Hỏa Hỏa hồi ức nói, bị nó chảo thương về sau, nó liền sẽ tại trong cơ thể ngươi lưu lại nguyền rủa, trừ phi ngươi chết mất, hoặc là đưa nó giết chết, không phải không cách nào giải trừ nguyền rủa, dù là rời đi thái cổ chiến trường cũng không được. Nghe thấy lời ấy, Hứa Thiến lông tơ chắc dựng thẳng địa phương, không nghĩ tới là cái cực lấy, một trái tim té ngã đáy cốc, nàng vốn cho rằng vùng rừng rậm kia là cái an toàn khỏe mạnh. Người tên gì? Ta gọi Hứa Thiến, đại phụng thần triều mạnh nhất Ngân La, năm nay, 18 tuổi, chưa lập gia đình, phụ mẫu Tiêu Hỏa Hỏa phủi nàng một chút. Ngươi đặt nói gì ngôn đâu? Có muốn hay không ta cho ngươi viết hay? Giá cả dễ nói. Hứa xin. Hứa Tình tức giận nhìn về phía hắn. Ngươi có thể hay không đối với người ta tốt một chút? Tốt xấu ta cũng là phải nhanh chết người, đối với người ta ôn nhu một điểm được thôi. À, đúng, ngoại trừ vừa mới nói hai loại biện pháp bên ngoài, còn có một loại biện pháp có thể giải trừ nguyền rủa. Tiêu Hỏa Hỏa bỗng nhiên nói. Hứa Tình ảm đạm đôi mắt trong nháy mắt sáng lên đối nhau khát vọng. Biện pháp gì? Ngài có thể nói cho chúng ta biết. Nếu như ta Hứa Thiến có thể sống sót, nhất định lấy. Tướng. Nhất định cùng ngươi thành anh em kết bái. Thành anh em kết bái thì không cần, ta cũng không muốn cùng tuổi ngươi cùng thắng chết, không duyên cơ kéo thấp ta thọ nguyên. Tiêu Hỏa Hỏa trả lời. Hứa Thiến. Ngươi nói là tiếng người sao? Van cầu ngươi làm người được không? Dù là một hơi cũng có thể. Thái cổ bên trong chiến trường có một chỗ phó bản, à, không đúng, là di tích, gọi là Nguyệt Thành, trong thành vị trí, có một con suối, bên trong nước suối gọi là Thái Âm Bản Nguyên Suối, có thể rửa sạch tự thân hết thể mặt trái, chính là nguyền rủa loại hình đồ vật. Tiêu Hỏa Hỏa hồi tưởng nói, xem nhẹ Tiêu Hỏa Hỏa trong lời nói kỳ kỳ quái quái từ ngữ, Hứa Thiến lập tức nói ra, ngài có thể mang ta đi sao? Muốn cho ta làm cái gì đều có thể. Ngoại trừ cùng ngươi nói chuyện yêu đương. Lựa ngươi là có bao nhiêu ghét bỏ ta Tiêu Hỏa Hỏa. Ta Tiêu Hỏa Hỏa dù sao cũng là nổi tiếng Viêm Đế tốt phạt. Ta không biết ở đâu, trước mắt chúng ta Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông chỉ nắm giữ, Thảo Tinh Bình Nguyên, U Quỷ Chi Sâm, Đốt Xương Liệt Ngục ba cái phó bản truyền tống vị trí. Phó bản có ý tứ gì? Đây là Tiêu Hỏa Hỏa lần thứ hai nâng lên, Hứa Thiến không có thể chịu ở tò mò hỏi. Cùng loại di tích địa phương, đây là chúng ta Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông chuyên môn xưng hô, không cần quá để ý. Tiêu Hỏa Hỏa giải thích nói. Nha. Hứa Thiến thần sắc lại ảm đạm, đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, Hứa Thiến tựa như chỉ chịu kinh hãi con thỏ, muốn bắt lấy Tiêu Hỏa Hỏa, lại đột nhiên phát hiện hắn không thấy. Ngắm nhìn bốn phía, thảo nguyên mênh mông bát ngát, chỉ có mình một cái sinh mệnh đợi ở chỗ này, loại kia cảm giác cô độc trong nháy mắt xông lên đầu, não hải không khỏi nhớ tới Tiêu Hỏa Hỏa nói lời, Hứa Thiến một trái tim đều nâng lên cổ họng, một điểm gió thổi cỏ lay, đều để thiếu nữ như lâm sinh tử đại địch. Ngươi mau trở lại. Van cầu ngài đừng bỏ lại ta một người có được hay không? Hứa Thiến mang theo có chút ít giọng nghẹn ngào hô. Nàng là thật sợ, nàng trước kia chỗ nào đụng phải loại này quỷ dị để cho người ta phát lệnh tràn diện. Ta có thể đưa tiền. Hứa Thiến ẩn ẩn cảm giác cái cổ có ý lạnh xuất hiện, giống như là có cái gì dán tại cái cổ, nàng cuống quýt dắt cuống họng hô. Dứt lời, hai thân ảnh xuất hiện. Tiêu Hỏa Hỏa đưa trong tay nắm lấy thiếu niên tiện tay vứt trên mặt đất, nhìn về phía Hứa Thiến, cái sau thân thể khẽ run nói, ta đằng sau năm. Không có đồ vào ta. Tiêu Hỏa Hỏa thăm dò nhìn lại, Hứa Thiến phía sau trống rỗng, ngược lại là có rễ cỏ tựa hồ là bị gió xoáy lên, dán tại Hứa Thiến cái cổ. Đi qua đem cỏ lấy xuống, Tiêu Hỏa Hỏa khinh bị nói, dù sao cũng là một tôn tiên đế, là gan nhỏ như vậy. Ngươi sao có thể tu luyện tới mức này? Toàn bộ nhờ chó. Hắn kem chút liền nói ra tất cả đều là cầu sách hoa thiết lập, cũng may kịp thời ngừng lại, loại này liên quan đến tiên giới đại cục sự tình không thể nói. Tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta lời nói này Hứa Thiến sắc khóc, nàng rất muốn nói, còn không phải ngươi nói dọa người như vậy. Tiên đế thế nào? Chẳng lẽ tiên đế liền không sợ chết sao? Cảnh giới càng cao, càng sợ chết có được hay không muốn. Chương 168, thật muốn khi hắn sư muội, đạo lữ cũng được bái tạ có ý định anh quyền, thức đêm thương thân chờ đẹp trai so ngạn tổ thúc canh. Chương 168, thật muốn khi hắn sư muội, đạo lữ cũng được bái tạ có ý định anh quyền, thức đêm thương thân chờ đẹp trai so ngạn tổ thúc canh. Đa tạ tiền bối cứu mạng. Bị Tiêu Hỏa Hỏa ném xuống đất Triệu ra dòng roi, lập tức đứng dậy cùng kính nói tạ, hoàn toàn không có để ý bị ném cử động. Tiêu Hỏa Hỏa thôi tay, thu hồi trên tay hắn lá cờ nhỏ, nói ra, tùy tiện tuyển cái phương hướng đi 900 bước, ngươi sẽ phát hiện trước mặt có một gốc phát sáng cỏ nhỏ, rút ra nó, liền có thể rời đi Thảo Tinh Bình Nguyên. Đương nhiên ngươi cũng có thể đợi ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên. Ra ngoài Triệu Hạo tiền cho nhiều, Tiêu Hỏa Hỏa không tránh khỏi nhiều lời một chút tin tức. Thảo Tinh Bình Nguyên có giá trị nhất vật phẩm là cỏ cây tinh nguyên khí, căn cứ năm khác biệt, có thể tăng thêm thọ khác biệt. Đồng thời cũng là chữa thương thánh vật, đối với tu hành cỏ cây một đạo người tu hành có cực giai phụ trợ hiệu quả. Mặt khác nếu như ngươi vận khí tốt, có lẽ sẽ phát hiện cái khác đồ tốt, nhưng nhớ kỹ nổ cỏ thời điểm, mỗi nổ 900 khỏa thời điểm, đều muốn ngừng nửa canh giờ, mới có thể tiếp tục, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe thấy lời ấy, Triệu gia dòng dõi đại hỉ, tin tức này giá trị không thể đo lường, nếu như có thể có được mỗi cái khu vực tình báo, há không liền có thể muốn làm gì thì làm thu hoạch bảo vật. Đa tạ tiền bối cao chi. Triệu gia dòng dõi lập tức nói, chợt thân sắc đề phòng nhìn về phía Hứa Thiến, nhìn thấy nàng không có động tác, mới nhanh chóng rời đi. Nhổ cỏ làm gì? Đại hắn sau khi đi, Hứa Thiến hiếu kỳ hỏi, các nàng đại phụng thần triều liên quan tới thái cổ chiến trường tình báo ít đến thương cảm. Bởi vì bảo vật đều tại cỏ phía dưới. Tiêu Hỏa Hỏa trả lời, rất có thể chân ngươi hạ dẫm lên một gốc cỏ phía dưới, liền cất giấu một cái kim quang lóng lánh bảo dương. Hứa Thiến nhãn tình sáng lên, đống nhiên ngồi xuống, vừa định nổ cỏ, chỉ nghe Tiêu Hỏa Hỏa lại nói, cũng có thể là một bộ chôn thổ nhiều năm cương thi hoặc là cái gì đáng sợ quái vật. Ê! Nghe nói như thế, Hứa Thiến nắm cỏ tay cứng ngắc lại xuống tới, thiếu nữ ngượng ngùng thu tay lại, sợ nổ cỏ rút ra, liền xuất hiện một trường trắng bệch mặt, đập vào mi mắt. A, đúng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Muốn chúng ta phong linh nguyện ảnh tông bảo hộ ngươi. Tiêu Hỏa Hỏa nhìn về phía Hứa Thiến gà con mổ thóc giống như gật đầu. 30 vạn ước cực phẩm linh thạch, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Tiêu Hỏa Hỏa mở miệng. Hứa Thiến miệng nhỏ khẽ nhếch, không dám tin nhìn về phía Tiêu Hỏa Hỏa. Đắt như thế. Ta Hứa Thiến có tài đức gì giá trị 30 vạn ước cực phẩm linh thạch? Ngươi xác thực không đáng. Tiêu Hỏa Hỏa thản nhiên nói. Hứa Thiến sắc mặt cứng đờ. Gia hỏa này nói chuyện tốt đả thương người a. Chỉ là ngươi bây giờ thân chúng u quỷ chi xâm nguyên rủa, chúng ta phải cần giúp ngươi ngăn lại u quỷ, cho nên giá cả sẽ quý chút. Tiêu Hỏa Hỏa khó được giải thích. Hứa Thiến sắc mặt tối sầm lại, nàng hiện tại không muốn nhất nghe thấy chính là u quỷ hai chữ, luôn cảm thấy phía sau có quỷ. Đánh thắng được coi như xong, mấu chốt là mình tiên đế đỉnh phong thực lực, còn mặc đại thánh binh cấp bậc ngân giáp, thế mà đều không thể ngăn trở đối phương một chảo. Cái này khiến Hứa Thiến cảm thấy thật sâu bất lực. Nếu để cho các ngươi giết con kia u quỷ, cần bao nhiêu tiền? Hứa Thiến đột nhiên hỏi. Tiêu Hỏa Hỏa mở bàn tay nói, 500 vạn ước cực phẩm linh thạch. 3. Hứa Thiến các ngươi là đang giựt tiền sao? Muốn tiêu diệt u quỷ, là kiện khá khó khăn sự tình, nhất là tại nó sân nhà, bình thường chí tôn đỉnh phong tồn tại, đều chưa hẳn có thể vừa qua khỏi nó. Tiêu Hỏa Hỏa nói, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, ngươi chỗ đụng phải con kia u quỷ, chỉ là nó bản thể phân hóa ra một bộ. Miễn cưỡng đạt tới nửa bước chí tôn thực lực yếu gà thôi. Hứa Thiến ngươi quản đồ chơi kia gọi yếu gà. Ngươi mới tiên đế sơ kỳ năm. Chờ một chút. Ngươi làm sao đột phá đến tiên đế trung kỳ rồi? Thấy Hứa Thiến ánh mắt khiếp sợ, Tiêu Hỏa Hỏa bình tĩnh nói, chưa thấy qua đột phá cảnh giới sao? Có cái gì tốt kinh ngạc? Tiêu Hỏa Hỏa đều cảm thấy đột phá quá chậm, tính toán trong sơn hà xã tắc đồ thời gian, đều bỏ ra hơn mấy tháng, khắc không ít tiền. Dạng này đột nhiên tăng lên, ta còn là lần đầu nhìn thấy. Lại nói tiên đế cảnh giới, mỗi một lần đột phá, không cũng phải cần gặp nạn sao. Làm sao, ngươi đột phá như thế tùy ý. Hứa Thiến rất là kỳ quái. Tiêu Hỏa Hỏa không có trả lời vấn đề này, chỉ thấy thật nhiều đạo thân ảnh xuất hiện trên Thảo Tinh Bình Nguyên. Bọn hắn hoặc là mặc tăng phục hòa thượng, hoặc là mặc áo xanh nho sĩ, hoặc là thân mang áo giáp tướng sĩ cùng rộng rãi áo choàng đạo sĩ. Bốn nhà tu sĩ. Tại trải qua thương thảo về sau, bốn nhà quyết định nỗ lực 8.000 tỷ, mua 8.000 danh lệch. Không thể không nói, những người này rất may mắn xuất hiện tại Thảo Tinh Bình Nguyên, không giống Hứa Thiến cái này không may em bé, rơi vào u quỷ chi xâm bị quỷ truy. Bọn hắn kinh ngạc nhìn quanh bốn phía một cái, chỉ thấy lấy Tiêu Hỏa Hỏa cùng Hứa Thiến hai người, thần sắc khẽ biến, khi thấy Tiêu Hỏa Hỏa lấy ra một lá cờ, cắm trên mặt đất, bọn hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Là Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông người. Khách sáo hướng phía Tiêu Hỏa Hỏa ôm quyền ý chào một cái, đám người lập tức thành đoàn rời đi. Nếu như liền bọn hắn bốn nhà tiến vào. Bọn hắn tất nhiên sẽ quả quyết phân tán ra đến, để phòng bị đồng đội đâm lưng. Mà bây giờ thượng cổ thế lực người, cũng ở bên trong, bọn hắn nhất định phải liên hợp lại, mới có thể cam đoan sẽ không bị giết chết. Bọn hắn vận khí coi như không tệ, thế mà có thể truyền tống đến cùng một chỗ. Tiêu Hỏa Hỏa cảm khái một tiếng. Hứa Thiến rất là hâm mộ, nếu như nàng có thể cùng đại phụng thần triều những người khác rơi vào cùng một cái vị trí, có lẽ bốn. Khả năng liền đoàn diệt. Thái cổ chiến trường không có mặt trời lên mặt trăng lặn. bầu trời từ đầu tới cuối duy trì u ám, làm cho không người nào có thể phân rõ thời gian trôi qua. Người mang u quỷ nguyền rủa Hứa Thiến không dám một mình rời đi, chỉ xếp bằng ở Tiêu Hỏa Hỏa bên người, mắt không chấp nhìn chằm chằm hắn. Nàng ngay cả tu luyện cũng không dám, sợ đối phương lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, đem nàng một người lưu tại nơi này. Đột nhiên, Hứa Thiến chỉ thấy lấy Tiêu Hỏa Hỏa trống rỗng lấy ra một cái bàn ăn, phía trên trưng bày các loại yêu thú cung cấp thịt nướng, hương khí bốn phía, để người nghe thèm nhỏ dãi. Lúc đầu cảm giác không có chút nào đói Hứa Thiến, nghe mùi thịt, lập tức cảm thấy đói khát khó nhịn, rất muốn chắc bụng dừng lại. 10 vạn cực phẩm linh thạch. Tiêu Hỏa Hỏa lên tiếng nói. Nam. Hứa Thiến 10 vạn cực phẩm linh thạch, ta đều có thể đi Đại Phụng Thần Triều tốt nhất tiểu lâu ăn cả một cái nguyệt. Quá đen. Cố nén bị câu lên cảm giác đói bụng, Hứa Thiến phong bế khiếu giác, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Hỏa Hỏa, cái sau quay người, cho Hứa Thiến lưu lại cái bóng lưng, ăn như gió cuốn. Ăn uống no đủ, Tiêu Hỏa Hỏa thu thập sạch sẽ, quay người kinh ngạc nói, ngươi còn tại a? Hứa Thiến ánh mắt rất là ưu oán nhìn xem trước mặt áo bào đen, còn không đều là ngươi làm chuyện tốt, ta hiện tại nào dám đi a? Các ngươi thật không có nắm giữ đi hướng Nguyệt Thành truyền tống phương thức sao? Hứa Thiến không cam lòng hỏi. Nàng thật không nghĩ, em đẹp liền chết tại kia cái gì ưu quỷ trên tay. Nếu như có người rơi vào Nguyệt Thành kêu cứu lời nói, chúng ta liền có thể nắm giữ tiến về Nguyệt Thành truyền tống phương thức. Mỗi đến một cái phó bản, Tiêu Hỏa Hỏa đều sẽ lơ đãng lưu lại một cái lá cờ nhỏ. Hứa Thiến lập tức giấy lên đối nhau cùng hy vọng khát vọng. Thật sao? Đợi chút nữa nếu là có người tại Nguyệt Thành cầu cứu, ngài nhất định phải nói cho ta. Ta nhất định sẽ trả tiền. Nàng nói bổ sung. Tiêu Hỏa Hỏa, được rồi, có tiền chúng ta chính là bằng hữu, dù là cho ngươi hộ tống đến Thái Âm bản nguyên suối cũng không phải vấn đề. Nam. Hứa Thiến nâng chán thở dài, cái này tông môn thật sự là thấy tiền sáng mắt nha. Cầu hoa tươi. Đột nhiên, Tiêu Hỏa Hỏa thần sắc hơi động. Hứa Thiến liền vội vàng hỏi, có người cứu viện? Không phải. Tiêu Hỏa Hỏa lắc đầu, đối một chỗ hư không cung kính nói, gặp qua đại sư huynh. Trong hư không, một vị thiếu niên áo trắng, trong ngực ôm một con đỏ trắng đan sen hồ ly, xuất hiện ở đây. Hoa. Hứa Thiến theo bản năng mở miệng nói, rất đẹp trai. Đại sư huynh nơi này liền giao cho ngài. Tiêu Hỏa Hỏa mở miệng, một giây sau biến mất không thấy gì nữa. Hở. Hứa Thiến sửng sốt một chút, người kia làm sao lại đi rồi? Nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao nhìn về phía thiếu niên áo trắng. Tại Hạ Lâm Diệu, Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông thủ tịch đại sư huynh, ngươi chính là Tiêu sư đệ nói thân chúng ú quỷ nguyền rủa Hứa Thiến. Lâm Diệu mở miệng. Hứa Thiến bỗng nhiên gật đầu, xem ra người áo đen kia vẫn là có như vậy một chút đáng tin cậy. Yên tâm đi, chờ Tiêu sư đệ tra được Nguyệt Thành hạ lạc, ta liền sẽ mang ngươi tiến đến. Lâm Diệu trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Nhìn Hứa Thiến hiệu con sông loạn, chỉ cảm thấy Lâm Diệu đáng tin cậy không được. Cùng người áo đen kia hoàn toàn là hai loại người. Tốt, tốt. Vừa dứt lời, Hứa Thiến đột nhiên sợ ngây người. Nàng kinh ngạc nhìn xem thiếu niên áo trắng, phất tay, từng cái muội tử xuất hiện trên thảo tinh bình nguyên. Ta có thể thu hồi lúc trước sao? Người này nhìn giống như rất hoa tâm dáng vẻ, đến thái cổ chiến trường, còn mang một đám muội tử, hắn là đến du sơn ngoạn thủy sao? Đại sư huynh, nơi này là... Nghe tới một vị ám tử sắc váy dài, đẹp làm cho người hít thở không thông thiếu nữ mở miệng. Hứa Thiến bỗng nhiên minh ngộ. Đây đều là sư muội của hắn. Cho nên hắn là mang theo các sư muội đến thái cổ chiến trường lịch luyện, cho các nàng hộ đạo. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thiến lại cảm thấy Lâm Diệu rất là đáng tin cậy, nàng rất là cực kỳ hâm mộ, mình vì cái gì không có dạng này sư huynh. Cung Tư U U các nàng giới thiệu một chút thảo tinh bình nguyên tình huống, Lâm Diệu liền buông tay để các nàng tự hành thăm dò. Nhổ cỏ là được rồi sao? Những ngày này, Vân Anh Tu Vi đột nhiên tăng mạnh. Thình lình đã là tiên vương hậu kỳ cảnh giới, trên tay nàng lược hỏa thần thương, cũng đã cường hóa thành đỉnh phong phẩm chất đại thánh binh. Đã trở thành lược hỏa thần thương thương linh Vân Anh, thế mới biết vì cái gì lúc trước Lâm Diệu sẽ nói, nàng về sau không xứng với lược hỏa thần thương, nguyên lai hắn lại có thể nhanh chóng cường hóa binh khí phẩm chất kinh khủng thủ đoạn. Ngay nghỉ thời gian, chờ lược hỏa thần thương trở thành đế binh, thậm chí chí tôn binh, nàng có lẽ có thể lấy một loại khác hình thái một lần nữa hiện thế. Ngẫm lại thương linh Vân Anh cảm giác tương lai đều có thể. Vân Anh xoay người nhìn chúng một gốc mọc phì nhiêu cỏ nhỏ, đưa tay vừa gậy, trong chốc lát, mặt đất vỡ ra lõm, một cái kim quang lóng lánh bảo dương, xuất hiện tại trên thảo nguyên. Hứa Thiến. Nàng cả người đều ngây người. Người áo đen kia nói đúng là thật, cước này hạ thật sự có bảo dương. Nghĩ tới đây, Hứa Thiến đưa tay đem trước mặt một gốc cỏ rút ra, vèo một tiếng, một đạo tia chớp màu đen tập sát hướng Hứa Thiến. Tốc độ kia nhanh chóng, nhanh đến Hứa Thiến đều không thể kịp phản ứng, chỉ gặp một chùm kiếm quang xẹt qua. Tia chớp màu đen ứng thanh đứt gãy, hóa thành hai đoạn rơi vào Hứa Thiến trước mặt. Rõ ràng là một đầu màu đen tiểu xà. Cái này tiểu xà Hứa Thiến nhận biết, kêu là Tang Hồn Tránh Minh rắn, bị cắn một cái, nhục thân không có việc gì, nhưng thần hồn cũng chính là nguyên thần, sẽ bị độc tố ăn mòn, cho đến mẫn diệt. Thuộc về cự hung chi vật. Hứa Thiến lòng vẫn còn sợ hãi nuốt phun ra nuốt vào mạng, nhìn về phía cách đó không xa Lâm Diệu, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Người này, quá đáng tin cậy, quá có an toàn. Rất muốn cùng hắn bái kết. Phi, khi hắn sư muội a. Đạo lữ cũng được thổ. Chương 169, nàng khí vận làm sao tốt như vậy? Chương 169, nàng khí vận làm sao tốt như vậy? Bái tạ Đàm thiếu, thức đêm thương thân, mây khói chờ đẹp trai so ngạn tổ thúc canh nguyệt phiếu. Vương Phú Quý bên ngoài làm lấy buôn bán danh ngạch sinh ý, Tiêu Hỏa Hỏa phụ trách nghị cách cứu viện hộ khách, lão viên phụ trách giữ gìn thành nội trị an, Lâm Bình an tọa trấn Viêm hoàng cung. Mà Lâm Diệu thì thảnh thơi mang các sư muội cày phó bản, trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Lâm Diệu đột nhiên phát giác hắn giao diện thuộc tính bên trên, thêm ra một cái thể chất. Tiên thể. Tiên vận quân thân, vạn pháp bất xâm, nhìn ra quy tắc, cực điểm thăng hoa. 16 chữ giới thiệu, để Lâm Diệu không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tư U đã là thánh nhân cảnh đỉnh phong, thánh nhân cảnh vốn là cảm ngộ đại đạo, vị trí tôn cảnh làm nền căn cơ cảnh giới. Cảnh giới này đổi lại người bình thường, khả năng phải cần cực kỳ lâu mới có thể cảm ngộ ra bản thân đại đạo căn cơ. Bất quá có kinh nghiệm kiếp trước, cộng thêm vô số cực phẩm lá trà ngộ đạo phụ trợ, Tư U đột phá thần tốc, thình lình chỉ kém một tia liền có thể tấn thăng tiên đế cảnh giới. Tốc độ này để Lâm Tỉnh tiện sát không thôi, hắn trải qua tốt một phen cố gắng, mới khó khăn lắm đột phá đến tiên đế trung kỳ cảnh giới. Muốn đột phá đến hậu kỳ, còn phải nghĩ biện pháp hệ thống tăng cấp hoặc là mở rộng treo máy công cụ người. Phượng Chính theo sát phía sau, thánh nhân cảnh hậu kỳ, nàng mười phần cố gắng, muốn siêu việt Tư U, dẫn đầu đột phá tiên đế cảnh giới. Cả hai tranh đoạt mười phần kịch liệt. Như Nguyệt theo ở phía sau, thánh nhân cảnh sơ kỳ. Tiếp lấy chính là Vân Anh, thiên vương cảnh hậu kỳ. Bên trên chương viết sai, các vị tỷ phu nhóm không cần để ý Hoa Linh Vận cùng Lý Vân Đồng hắn đều là tiên vương sơ kỳ cảnh giới. Liền Sơn Hà xã tắc đồ bên trong điều kiện tu luyện, các sư muội nếu là đột phá không thần tốc, Lâm Diệu mới phát giác được các nàng không bình thường. Thấy Tư U U đám người xuất hiện, trong ngực tiểu hồ ly mở mắt ra, đánh cái a cát, không có quá để ý quận mình Lâm Diệu ôm ấp, tiếp tục nghỉ ngơi. Hồ Thanh Khâu trong cuộc đời chưa bao giờ có như vậy thoải mái nằm, phảng phất hết thảy phiền muộn sự tình đều tan thành mây khói, chỉ còn lại nhàn nhã. Mở ra bảo dương, kim quang dâng lên mà ra, đợi cho kim quang tiêu tán. Bảo dương bên trong rõ ràng là một kiện vàng óng ánh áo giáp. Hứa Thiến con ngươi co rụt lại, "Đế binh." "Ách, đại sư huynh, ngươi muốn sao?" Vân Anh cầm lấy áo giáp hỏi hướng Lâm Diệu. Lâm Diệu trả lời, "Cho ta đi, ta ném vào đi đặt vào." "Được rồi, đại sư huynh." Vân Anh chợt đem áo giáp ném cho Lâm Diệu, hứng thú tràn đầy đổi cái địa phương nổ cỏ. Nổ cỏ có thể rút ra bảo dương, rất có ý tứ. Tiếp được áo giáp tiện tay ném vào Sơn Hà xã tắc đồ, Lâm Diệu tiếp tục tô lại năm. Tiểu hồ ly. Xúc cảm so mèo còn muốn dễ chịu một chút. Đại sư huynh. Ta lại muốn rút ra một cái bảo dương. Là một cái chữ vật giới chỉ. Hoa. Bên trong thật nhiều linh thạch. Đại sư huynh. Ta lại rút ra một vật, đây là cái gì? Cỏ cây tinh nguyên khí. Đáng tiền sao? Đáng tiền. Đại sư huynh, cho ngươi. Được. Đại sư huynh, ta. Nhìn qua một mực tại rút ra bảo vật Vân Anh, Hứa Thiến cả người đều hóa đá. Cái này người nào a? Nàng khí vận làm sao tốt như vậy, chẳng lẽ nàng giết rất nhiều người? Cấp đoạt khí vận giá trị, đã đạt đến một cái cực cao độ cao. Hứa Thiên nhíu mày, không hiểu, đồng nhiên, nàng cảm giác phía sau chuyển đến kịch liệt đau nhức, rõ ràng là vết thương một lần nữa vỡ ra. Nàng muốn kêu đi ra, nhưng nhìn thấy chung quanh nhiều người như vậy, lại mạnh mẽ nhìn xuống, gắt gao ngậm miệng, đau vốn là khôi phục có chút huyết sắc khuôn mặt nhỏ, lại là trở nên trắng bệnh. Thương thế tái phát. Lâm Diệu thần thức che phủ bốn phía, chú ý tới Hứa Thiến trạng thái. Hứa Thiến gật đầu, chật vật từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một phần tiên dược dược cao nói, có thể hay không làm phiền ngài thay ta. Người thương thế rất nặng, u quỷ hồn độc, đã lan tràn đến trong cơ thể của ngươi, không ra trong vòng 7 ngày, ngươi nhất định toàn thân. Tan tác mà chết. Lâm Diệu không có đi tiếp dược cao, bình tĩnh nói, bình thường tiên dược đã không có tác dụng, nhiều lắm là chỉ có thể làm dịu ngươi đau đớn. Hứa Thiến có thể rõ ràng cảm thụ thể nội tình trạng. Nàng biết Lâm Diệu nói đều là lời nói thật, mình không còn sống lâu nữa. Ta chỗ này có một vật tên bàn đảo, chỉ được liệu thương thế của ngươi. Lâm Diệu phất tay, một viên cực đại sung mãn quả đảo trống rỗng mà hiện. Thấy bàn đảo, Hứa Tình con mắt một thanh âm yếu ớt nói, bao nhiêu tiền? Nàng đã hoàn toàn sở thanh phong linh nguyệt ảnh đi chờ phong cách, chỉ nói tiền, không nói tình cảm. Xét thấy các ngươi cùng ta Phong Linh Nguyệt Ảnh mái chèo từng có vạn ước kim ngạch giao dịch, viên này bàn đảo liền miễn phí đưa ngươi, nhìn chúng ta hai nhà ngày sau có thể nhiều hơn giao dịch. Lâm Diệu vung lên, bàn đảo rơi trước mặt Hứa Thiến, cái sau không dám tin nhìn xem bàn đảo, giống như là đang nằm mơ phải biết lúc trước người áo đen, thế nhưng là khắp nơi đều muốn tiền, một điểm thể diện đều không nói, thậm chí còn ác miệng không được kém chút cho nàng trực tiếp tức chết. Nhưng mà, hiện tại, vị này Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông Đại Sư Minh, thế mà miễn phí đưa tặng mình. Hứa Thiến sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, ấp úng đem bàn đảo xử lý, nồng đậm sinh mệnh bản nguyên, điên cuồng xung kích hồn độc, quả thực là lấy thô bạo thủ đoạn, đem nó từ phía sau lưng vết thương xung ra. Chỉ là mấy tức ở giữa, Hứa Thiến phía sau vết thương khép lại, da thịt chân nhắn, tựa như chưa hề nhận qua tổn thương. Nàng vốn nên sắc mặt tái nhợt, cũng chậm rãi thối lui, thậm chí còn mang theo một tia đỏ lượng, rõ ràng là bổ quá mức. Cảm giác đau đớn quét qua hết sạch, Hứa Thiến khiếp sợ nhìn về phía Lâm Diệu. Cái này gọi bàn đào đồ vật, đơn giản không nên quá ra sức. Nhất là còn lại sinh mệnh bản nguyên hòa vào tự thân, để Hứa Thiến càng là cảm thấy thọ nguyên tại trực tiếp gia tăng trí bảo. Cái này bàn đào tuyệt đối là trí bảo. Nhưng mà, chính là như thế trí bảo, lại miễn phí cho mình, trong lúc nhất thời Hứa Thiến nhìn về phía rừng thự ánh mắt đều ngây dại. Vóc người đẹp trai, tính cách lại tốt, xuất thủ còn xa xỉ, đơn giản hoàn mỹ không được, cái kia mang ác nhân người áo đen, cho hắn xách giày cũng không xứng. Lâm Diệu, ngươi thiếu đạo lữ sao? Hứa Thiến theo bản năng nói ra. Lời kia vừa thốt ra, nàng liền cảm thấy mấy đạo sát cơ quét sạch toàn thân, rõ ràng là kia ám tử sắc váy dài thiếu nữ, một thân vỏ quýt phượng bảo thiếu nữ, còn có kia hấp tấp cầm súng thiếu nữ. Về phần ba người khác, hai cái ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, còn có một cái tiểu la lị bị quần áo đơn giản nữ sinh ôm, tiểu la lị ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mặt đất cỏ, nước bọt không tự chủ được chảy xuôi xuống tới. Cứ việc tu vi của các nàng cũng không bằng mình, nhưng Hứa Thiến như cũ lông tơ chắc dựng thẳng, kinh tâm lạnh mình, vội vàng sờ lấy cái hót sán cười nói, thật có lỗi thật có lỗi, ta vừa mới đầu góc nước vào. Có ý tứ gì? Ý của ngươi là đại sư huynh không xứng với ngươi. Đầu góc ngươi nước vào mới có thể thích đại sư huynh. Tư U mang theo ý cười hiền lành đi tới Hứa Thiến, ba. Ta không phải ý tứ này a. Thử ngâm. Một thanh trường kiếm, trong nháy mắt gác ở Hứa Tình cái cổ, hãi nhiên là khuôn mặt cao lạnh phượng chính. Thông suốt. Ngươi lại dám ngay trước mặt chúng ta nói đại sư huynh nói xấu. Vân Anh nâng thương mà tới. Hứa Tin, ba. Ta chỗ nào nói các ngươi đại sư huynh nói xấu a? Thật xin lỗi, ta sai rồi. Hứa Thiên tử tâm nhận lầm. Tốt, đừng khi dễ người ta, dù sao cũng là sư huynh hộ khách. Lâm Diệu nói. Tư các nàng đều biết Lâm Diệu tại làm sinh ý, tại xác nhận các sư muội đều là người một nhà về sau. Lâm Diệu cũng không giấu giếm đồng thời nói cho các nàng biết. Mình hiệu buôn danh tự là Phong Linh Nguyệt Ảnh, về phần tại sao lấy cái tên này, Lâm Diệu nói là ở trong sách nhìn thấy, thật là dễ nghe. Các sư muội an ý không có tìm dễ truy để, về phần danh tự này lai lịch, các nàng đã sớm rõ ràng. Dù sao đại sư huynh không chính miệng nói, các nàng liền giả bộ như không biết, không thèm để ý, chỉ một lòng tu luyện. Các sư muội nhu thuận hiểu chuyện, chưa từng hỏi đến chính mình sự tình, để dừng huy tin cảm giác vui mừng. Đã ca nói chuyện, vậy liền tạm thời buông tha ngươi. Tư U hừ nhẹ một tiếng, nói, tiên đế đỉnh phong thế nào? Ta U cũng không phải chưa từng giết. Hứa Tình, bốn. Các ngươi cái này tông môn, đều cái gì manh nhân? Đều thích vượt cấp giết người sao? Hứa Tình dùng sức chút đầu, rất là nhu thuận. Thương thế của nàng mặc dù đã khôi phục, nhưng nguyền rủa còn không có trừ bỏ, cần chờ gió, Linh Nguyệt Ảnh Tông người thu hoạch Nguyệt Thành truyền tống vị trí. Bởi vì cái gọi là ăn nhờ ở đậu, chính là Hứa Tình như bây giờ. Nàng đều không còn dám nói chuyện lớn tiếng. Phượng Cửu thu kiếm, quay người rời đi, tiếp tục đổ cỏ, nhìn xem có thể hay không phát hiện vật gì tốt. Hừ, còn dám nói đại sư huynh nói xấu, ta Vân Anh sẽ không bỏ qua ngươi. Vân Anh bày xuống một câu ngoan thoại. Hứa Thiến ngơ ngác một chút, Vân Anh. Tốt quen thai danh tự. Các loại, đại chu thần triều thương thần mây nhựa cây. Nàng chuyển thế thân lại là Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông người. Hứa Thiến ánh mắt kinh ngạc. Đại Phụng Thần Triều tại Đại Chu Thần Triều có cài nằm vùng, biết Thương Thần Mây Lý đã chuyển thế trở về phần tình huống như thế nào, không được biết. Về sau phát sinh Vô Tận Hải dung chuyển một chuyện, Đại Phụng Thần Triều nơi nào còn có tâm tư đi làm những chuyện khác, chỉ muốn có thể bảo trụ vực cũng không tệ rồi. Tại Âu Hoàng Mây Lý nổ cỏ dưới, Lâm Diệu lấy được đồ tốt càng ngày càng nhiều, trên thực tế ngoại trừ cực phẩm linh thạch bên ngoài, những vật khác đối với hắn đều là cay gà. Chầm tư 2 giây, Lâm Diệu có một cái ý nghĩ. Ngoại giới, lối vào. Ngay tại mắt thiên cơ, tiểu phu hai người đấu địa chủ Vương Phú Quý, đột nhiên cười nói, ta tông môn tiểu bối ở bên trong thu hoạch được không ít đồ tốt, làm phiền hai vị đạo huynh, giúp ta Vương Phú Quý một vấn đề nhỏ. Tiểu phu vội vàng đem một tay nát bài ném vào bài đống, cầm lên búa nói, Phú Quý huynh, cứ nói đừng ngại. Tiểu phu huynh không cần như thế, chính là cần hướng hai ngươi nhà thánh địa mượn một ít nhân thủ. Vương Phú Quý chậm rãi nói kế hoạch của mình. Tiểu phu, Thiên Cơ lập tức nói, Phú Quý huynh, không có vấn đề. Bọn hắn đưa tới Thanh Hư, Thái Nhất chợt an bài xong xuôi, ít ngày nữa, hai nhà thánh địa, tổng cộng 30 vị tiên đế cảnh cầm trong tay đế binh cường giả, xuất hiện tại Viêm Hoàng Tiên Thành, thay thành phòng sự vụ. Mà bị đổi lại Thanh Hư cùng Thái Nhất hai người, thì là sung làm lên người bán hàng, bán tự nhiên là Vân Anh các nàng từ Thảo Tinh Bình Nguyên móc ra bảo vật. Hai nhà thánh địa chi chủ đương bán viên, lão viên phụ trách chăm sóc, phòng ngừa có tên gia hỏa có mắt không trọng, gây sự tình. Bảo vật các một khi vận hành, lập tức hấp dẫn đến đại lượng tu sĩ, bọn hắn hoặc là không có tiền mua sắm danh ngạch tán tu, hoặc là thành nội thế lực khắp nơi tu sĩ sang đây xem cái náo nhiệt. Chỉ vì Phong Linh Nguyệt Ảnh tổng đối ngoại nói, bán đều là đến từ thái cổ bên trong chiến trường bảo vật. Bảo vật các, chia làm hai cái khu. Chí bảo cùng binh khí, phân biệt từ Thanh Hư cùng Thái Nhất bán, hai người cũng vui vẻ này không mệt, nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người bọn họ cũng thuộc về Phong Linh Nguyệt Ảnh người. Liền rất chính là yêu nghĩ. Có phải hay không giá cả định quá cao? Những ngày này đều không có người nào đến mua danh ngạch. Triệu gia mua sắm 6 vạn danh ngạch, 4 nhà 8 làm danh ngạch, Tam Đại Thần Triều các 1.000 danh ngạch, Đông Dương Chí Tôn 1.000 danh ngạch, 2 nhà Thánh Địa các 5.000 danh ngạch, Trung 8 vạn 2 làm danh ngạch. Giảm đi những này, lại thêm mấy ngày nay có người ở bên trong vẫn lạc thiết lập lại ra danh ngạch, Vương Phú Quý tính toán một cái, hiện tại trên tay vừa vặn đầy 3 vạn danh ngạch. Không biết thái cổ chiến trường có thể kéo dài bao lâu. Danh ngạch nện trong tay thuần túy là lãng phí. Vương Phú Quý trầm tư một lát, nghĩ đến một cái biện pháp, miễn phí cấp cho danh ngạch, nhưng nắm giữ danh ngạch tu sĩ, ra lúc nhất định phải bổ giao nộp 1 tỷ cực phẩm linh thạch. Dùng phân giá trị 1 tỷ vật phẩm thế chấp cũng có thể. Nói làm liền làm. Này phương pháp vừa lui ra, đại lượng tán tu nô nước tấp nập báo danh, muốn đi vào tìm kiếm chút vận may. Nhất là nhìn thấy Phong Linh Nguyệt Ảnh tông người ở bên trong, thế mà lấy tới nhiều như vậy đồ tốt. Để bọn hắn càng là cảm thấy thái cổ chiến trường chính là một cái thiên nhiên to lớn bảo khố. Lạc ấn khí tức, xếp hàng tiến vào, rất nhanh, 3 vạn danh ngạch bị một đoạt mà không, Vương Phú Quý xem xét mắt hiện hữu linh thạch, không sai biệt lắm 70 vạn ức. Hy vọng có thể tại thái cổ chiến trường biến mất trước, đằng sau nhiều thêm mấy số không a. Bất quá, ta ở bên trong đâm truyền tống cờ, dù là nó biến mất không thấy gì nữa, ta có vẻ như cũng có thể tìm tới. Hắc. Vương Phú Quý lắc đầu khẽ cười một tiếng. Đối tiểu phu, Thiên Cơ đạo, tới tới tới, chúng ta tiếp tục đánh bài. Tiểu phu vẻ mặt đau khổ nói, Phú Quý huynh, lại đến, ta lá trà ngộ đạo nhưng liền không coi a. Tiểu phu huynh, ngươi nói sớm a, như vậy đi, chúng ta tới đổi thành linh thạch. Ách, tốt a. Theo thời gian chuyển rời, bát phương cửa vào, tổng cộng 88 vạn danh ngạch, tất cả đều chiếm hết, thái cổ bên trong chiến trường, lập tức trở nên phi thường náo nhiệt. Chương 170, ngươi là ta trường âm. Xong. Chương 170, ngươi là ta trường âm. Xong. Thái cổ chiến trường, từng cái phó bản, không ngừng có tu sĩ chém giết đẫm máu, tranh đoạt khí vận, tình trạng thảm liệt. Nhưng mà, tại Thảo Tinh Bình Nguyên một khối khu vực, cương quyết không có một cái nào tu sĩ dám can đảm tới gần. Chỉ vì nơi này dựng thẳng một cây ám tử sắc cờ xí, thượng thư Phong Linh Nguyệt Ảnh 4 chữ, đón gió tung bay. Không ai dám đi trêu chọc Phong Linh Nguyệt Ảnh tông người, dù là đến từ cấm địa thượng cổ thế gia, nhìn thấy bọn hắn cũng phải đi vòng qua. Các sư muội đều tại tràn ngập niềm vui thú nhổ cỏ, Lâm Diệu thì xếp bằng ngồi dưới đất, mang theo hồ ly uống vào cực phẩm ngộ đạo trà, nhàn nhã tự đắc. Hứa Tình xảo ngồi ở một bên, lặng lặng trầm luân tại Lâm Diệu dung nhan tuyệt thế bên trong. Lang Tiêu bảo điện. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Diệu mở ra thương thành, người khác nhìn không thấy, hắn không lo lắng sẽ bị phát hiện dị thường. Giá trị 8.000 ức. Thật quý. Nhưng cũng có thể lý giải, dù sao cũng là thiên đế chỗ ở, bức cách khá cao. Quý một chút cũng là rất bình thường. Dương Đông phất tay mua sắm 8.000 ức cực phẩm linh thạch, hắn đã hoàn toàn không để vào mắt, hắn đã nhặt lên chó nhà giàu danh hiệu. Mới vật phẩm đổi mới, Lâm Diệu thần sắc đống nhiên biến đổi, thanh tịnh chiếu có vạn vật con ngươi, tràn đầy vẻ kinh hãi. Là một cái bờ UFF, gọi là cùng cảnh. Tên như ý nghĩa, có được cái này bờ UFF, phàm là Lâm Diệu đối địch mục tiêu thực lực, dù là mạnh đến có thể khai thiên tích địa, tái tạo sinh mệnh luân hồi, vũ trụ hồng hoang. Cũng sẽ bị cương ép áp chế thành cùng Lâm Diệu cùng cảnh giới. Giá trị 10 vạn ức. Lâm Diệu không có nửa điểm do dự điểm kích mua sắm bờ UFF trong nháy mắt giá trị, để hắn lập tức bay lên một loại, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, nơi xa dị biến tụ sinh, rõ ràng là có một cái tìm đường chết ra hỏa, đem ngủ say sâu trong lòng đất thảo tinh bình nguyên chúa tể bừng tỉnh. Mặt đất chấn động, kịch liệt lay động, vô số cỏ cây nguyên tố hội tụ, hình thành một cái thông thiên triệt địa cự nhân. Nó gào thét một tiếng, cuồng phong nổi lên bốn phía, đại lượng tu sĩ đúng là bị thổi huyết nhục tiêu tán, nguyên thần mẫn diệt, chỉ còn lại một tầng bạch cốt, rơi trên mặt đất, chìm vào trong đất bùn, hóa thành phân bón. Diệt sát bừng tỉnh nó kia một phiến khu vực tu sĩ về sau, vị này chúa tể đưa ánh mắt về phía khu vực khác tu sĩ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang điên cuồng chạy trốn, kêu trời trách đất, thống mạ cái kia bừng tỉnh nó náo tàn. Mắt thấy những tu sĩ kia không hẹn mà cùng phóng tới Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông vị trí, đem quái vật dẫn tới. Tư U bọn người thần sắc hơi có bối rối, nhưng khi nhìn thấy Lâm Diệu thần tình lạnh nhạt thưởng thức trà, các nàng liền yên lòng. Chỉ cần đại sư huynh không khẩn trương, đại biểu cho liền không sao. Phanh! Chén trà rơi vào trên bàn trà, một thân ảnh trống rông xuất hiện, rõ ràng là con Chu Tiên Tứ kiếm Lâm Bình An. Nhưng gặp Lâm Bình An hóa thành một chùm kiếm quang, phóng tới quái vật, hãm tiên kiếm từ phía sau ra khỏi vỏ, trong nháy mắt treo ngược quái vật đỉnh đầu, rủ xuống ngàn vạn màu vàng đất kiếm ý. Quái vật lập tức tựa như hám sâu vũng bùn, hành động cực kỳ cứng ngắc. Siêu 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 ba. Ba kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành ba đạo lưu quang, tập sát hướng quái vật, Lâm Bình An biến thành kiếm quang, trong chớp mắt, xuất hiện tại quái vật trước mặt, đưa tay bắt lấy Lục Tiên kiếm chua kiếm, kiếm quang múa, chém ra vô số kinh khủng huyết sắc kiếm khí. Tuột tay, thiếu niên áo xanh lang lại là bắt lấy Tuyệt Tiên kiếm, một cái chớp mắt thi triển làm vạn kiếm chiêu, cuối cùng, thiếu niên xuất hiện quái vật đỉnh đầu, hai tay nắm ở Chu Tiên kiếm chua kiếm. Dơ cao khỏi đầu, một kiếm chém xuống. Một kiếm kia sáng chói vô cùng. Một kiếm kia ngay cả bầu trời xám xịt đều như muốn chém xuống. Lâm Bình An rơi xuống đất, Chu Tiên kiếm bốn kiếm trở vào bao. Thiếu niên quay người, quái vật thân thể cao lớn, nứt ra, tại không cam lòng tiếng gào thét bên trong, mẫn diệt thành hư vô. Tất cả mọi người mắt thấy một màn này, tất cả đều kinh hãi không ngậm miệng được, kia có được chí tôn khí tức chúa tể, đúng là bị đối phương tùy tiện chém giết. Thiếu niên hướng phía chạy trốn đám người đi đến, đưa tay ở giữa, vô tận kiếm quang hiện hiện, cái này đến cái khác thân ảnh bị kiếm quang xé rách, thình lình đều là vương gia cùng lòng cung người. Thảo tinh bình nguyên quy tắc, người người đều biết. Hết lần này tới lần khác còn có đồ đần phạm sai lầm, nói rõ là cố ý, vì chính là bừng tỉnh vị này chúa tể, diệt sát cỏ tinh thường thường nguyên tất cả mọi người. Chuẩn xác mà nói, là Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông tông người. Trước mắt mà nói, cũng liền hai nhà này cùng Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông tông có huyết hải thâm cửu. Lâm Diệu cũng không cần chứng cứ, đã có người nghĩ gây sự, vậy liền đem người hiểm nghi đều sai. Thấy những cái kia ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị đối phương tùy tiện chém giết, người còn sống sót tất cả đều bị sợ vỡ mật, cứng tại nguyên địa, động cũng không dám động. Cho đến Lâm Bình An ghét bên cạnh của bọn hắn đi qua, mọi người mới như chút được gánh nặng. Ngồi liệt trên mặt đất, một chút khí lực cũng không có. Lâm Bình An đi vào Lâm Diệu trước mặt, Lâm Diệu bình tĩnh nói, giết phó bản bên trong tất cả vương gia cùng lòng cung người. Ai ngăn cản, cùng nhau giết chi. Ừm. Lâm Bình An gật gật đầu, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, u quỷ chi xâm, truyền đến kịch liệt oanh minh, ngay sau đó chính là tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, hết thể u quỷ phân thân tất cả đều bị một cây đen nhánh trường thương thôn phệ, biến thành phía trên ma thần hận ý mỹ thực. Đợi tại Thảo Tinh Bình Nguyên hứa tỉnh, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, giống như là có đồ vật gì tiêu tán. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Diệu. Cái sau thuận miệng nói, u quỷ chết rồi. T. Hứa Nợ trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Lúc trước người áo đen kia còn nói muốn giết chết ưu quỷ mười phần khó khăn, mà bây giờ nói nhưng đã chết. Không hề nghi ngờ, là bọn hắn Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông người giết, nàng vừa mới ngay tại Lâm Diệu bên người, nghe được hai người đối thoại. Hứa Thiến nội tâm kinh hãi, Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông đồ giết tới cổ thế lực nhân thủ. Cái này sợ không phải muốn cùng thượng cổ thế lực khai chiến A. 1. Ngoại giới, vương gia cùng Long Cung nắm giữ lôi vào, thấy đại lượng lệnh bài bay ra. Hai nhà cao tầng trong nháy mắt bị kinh động. Nhưng gặp nó thế lực lệnh bài không chút bay ra, mang ý nghĩa có thế lực tại thái cổ chiến trường bên trong, trắng trợn đồ giết bọn hắn hai nhà người. Là ai? Vương gia đại trưởng lão gào thét, chết mất người bên trong có hắn coi trọng nhất một vị hậu đại. Rất nhanh, có tin tức truyền ra, là Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông người, tại quét ngang từng cái di tích, tính nhắm vào chém giết vương gia cùng lòng cung tu sĩ. Những người kia hung manh vô cùng, liền ngay cả di tích bên trong chúa tể đều không thể ngăn cản bọn hắn. Bị trong nháy mắt chém giết, vẫn lạc tại chỗ. Đạt được tin tức này, vương gia cùng lòng cung trong nháy mắt bạo động, nhất là lòng cung người vọt thẳng đi Viêm Hoàng Tiên Thành, muốn đòi một lời giải thích. Bọn hắn đã đủ chứa nhịn, đều không có đi tìm Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông báo Tam Ca bị giết mối thù, kết quả Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông thế mà ở bên trong đồ giết bọn hắn người. cái này nếu là lại nhẫn, chẳng phải là Lạc Thiên Hạ trò cười. Giết có gì phương? Một bộ áo trắng từ thái cổ chiến trường đi ra, ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong lít nha lít nhít Long cung đại quân. Lâm Diệu nhẹ ai nhất âm thanh, lạnh lùng nói, cút. Làm càn. Một vị thô cuồng đỉnh đầu sừng rồng nam tử hét lớn, một giây sau, một chùm kiếm quang nối liền trời đất. Lâm Bình An cầm trong tay Chu Tiên Kiếm, xuất hiện tại Lâm Diệu trước người, thiếu niên áo xanh nhẹ dung Chu Tiên Kiếm, một giọt dòng máu đỏ sấm địa rơi xuống đất. Đồng thời, nam tử từ mi tâm mà xuống, xuất hiện một cái khe, hiện ra nguyên hình, hóa thành hai nửa long thi, nghiêng rượu huy mang huyết dịch, như là trời nghiêng rội về Viêm Hoàng Tiên Thành. Phúc! Một đoàn rực rỡ màu sắc hỏa diễm, đồng nhiên hóa thành màn lửa xinh xinh đem cỗ này long thi, tính cả huyết dịch xương cốt huyết nhục tất cả đều đốt thành cho bụi. Mặc áo bào đen Tiêu Hỏa Hỏa ngẩng đầu cười khẩy, liền cái này. Hỏa táng di thể nhớ kỹ trả tiền. Thấy tứ đệ trong điện quang hỏa thạch vẫn lạc, cái khắc rồng nghẹn họng nhìn chân chối, vòng. Tì một nước, cũng không dám động đậy. Dưới đây thiên cơ, tiểu phu một đám chi tôn, tất cả đều choáng váng, bọn hắn chính mắt thấy Lâm Bình An lấy tiên đế cảnh tu chém một vị chí tôn đỉnh phong. Kinh khủng nhất là, hắn ngay cả Chu Tiên Kiếm trận cũng không từng thi triển mà ra. Bình An, Hỏa Hỏa, toàn giết. Lâm Diệu lạnh lùng mở miệng. Lâm Bình An cùng Tiêu Hỏa Hỏa gật đầu, vừa định thẳng hướng Long Cung đại quân, chỉ thấy bầu trời như mực lan lộn, sấm sét văng rội, gió táp mưa xa, một đầu giả nua cự long từ tầng mây xuất hiện. Tại nó cái kia khổng lồ thân thể trước, cả tòa Viêm Hoàng Tiên Thành đều lộ ra phá lệ nhỏ bé, thiên cơ, tiểu phu chờ trí tôn chỉ cảm thấy tim đập nhanh không thôi, tại con rồng già kia trước mặt, sinh không nổi nửa điểm chống lại chi ý, chỉ có vô cùng vô tận ý sợ hãi. Các hạ, chấm đã. Lão Long hóa thành người rơi trên mặt đất, hướng phía Lâm Diệu nói ra, lão phu Long Cung vô ý đối địch với các ngươi. Lâm Diệu không nói, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem hắn, nhìn lão Long đầu ra tóc tê dại. Đột nhiên, lão Long kinh ngạc phát hiện, tự thân tu vi thế mà bị một cố vĩ lực cưỡng ép áp chế thành tiên đế trung kỳ cảnh giới. Liền ngay cả hết thệ thần thông thuật pháp đều không thể lại thi triển mà ra. Không hề nghi ngờ, là trước mặt thiếu niên áo trắng làm. Giờ phút này, lão Long Vương mới hiểu được, vì cái gì liền thượng cổ luân hồi thiên tôn đều đối Phong Linh Nguyệt Ảnh vô cùng kiêng kỵ. Thủ đoạn của bọn hắn đơn giản khiến rồng không thể tưởng tượng, đáng sợ đến cực điểm. Thấy Lâm Diệu bất vi sở động, lão Long trong lòng run sợ, biết đối phương căn bản không để cho đạo lý nào, hắn hôm nay sợ rằng muốn nằm tại chỗ này. Bối rối ở giữa, lão Long chuyển ra trường âm danh hào nói, lão phu cùng thượng cổ luân hồi thiên tôn là quen biết cũ. Thấy Lâm Diệu thần sắc hơi động, lão Long đại hỉ lại dẫn một tia kinh ngạc, chỉ nghe đối phương nói, ngươi là nhà ta sư tôn nuôi sủng vật. Nghe được câu này, lão Long hoàn toàn sửng sốt, hắn nói cái gì? Hắn sư tôn là Trường Âm. Hắn là Trường Âm đồ đệ. Giờ khắc này, lão Long rất muốn bạo nói tục, Trường Âm gia hỏa này thế mà lừa hắn. Rõ ràng nàng chính là Phong Linh Nguyệt Ảnh tông người, lại vẫn cứ lừa hắn không biết Phong Linh Nguyệt Ảnh tổng đến từ ở đâu. Ghê tởm. Đúng vậy, không sai. Lão Long sống nhiều năm như vậy, chỗ nào không biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Về phần mặt mũi vấn đề, nếu như muốn mặt, thượng cổ phá diệt một trận chiến, nó liền sẽ không lựa chọn làm cái đào binh. Thân là sùng vật, phạm thượng, ngươi có biết tội của ngươi không? Lâm Diệu âm thanh lạnh lùng nói. Lão Long không chút do dự quỳ xuống, lão Long biết tội. Mang lên ngươi Long Cung tất cả mọi người, theo ta đổ vương ra. Lâm Diệu bình tĩnh mở miệng. Lão Long liền vội vàng gật đầu, vâng, thiếu chủ. Chất phân phó, hóa thành cự long, túi đầu Lâm Diệu dưới chân, cái sau một bước đặt vào, cự long bay lên không, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng vương ra trận doanh. Đương đầu này lão Long nói nhận biết lông trắng la lị. Lâm Diệu liền biết gây nên thảo tinh bình nguyên dung chuyển đã người kia, tuyệt sẽ không là Long Cung. Bọn chúng không có lá gan này. Thế cục thoáng qua đảo ngược, nhanh làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, mọi người ở đây kinh ngạc thần chi tế, đang xem náo nhiệt minh dịch, nghe được hai người đối thoại, đột nhiên trừng to mắt. Luân hồi thiên tôn. Đây không phải nhà mình tại thượng cổ thần phục vị kia thiên tôn sao? Nghe bọn hắn, luân hồi thiên tôn không có vẫn lạc. Còn thu đồ đệ. Thuốc minh đến kinh hãi vội vàng trở lại mình trận địa. Hỏa tốc đem chuyện này cáo chi lão tổ. Một bên khác, vương gia trận địa, biết được Long Cung phản bội đúng là giúp đỡ Phong Linh Nguyệt Ảnh Tông đánh tới, bọn hắn không kịp nghĩ nhiều cái khác, một bên liên hệ lão tổ, một bên thành lập được phòng ngự trận tuyến. Một đám chú đóng ở này cương vực vương gia chí tôn, tất cả đều bay lên không đi vào bên ngoài, ý đồ dùng ngôn ngữ hậu phương tranh thủ một chút thời gian. Nào biết Long Cung căn bản không có một điểm muốn phí lời ý tứ, trực tiếp thẳng hướng một đám chí tôn. Lâm Bình An dẫn đầu xông ra, kiếm quang múa. Một vị trí tôn dẫn đầu đấm máu vẫn lạc, một màn này, nhìn thấy cái khác trí tôn, sợ vỡ mật, trong lòng khí thế trực tiếp sụp đổ. Giết! Vương gia trong doanh địa, Vương Đằng nhìn xem thương khung đều bị nhiễm lên huyết sắc, sắc mặt trắng bệnh, cùng chạy ngã ngồi trên mặt đất. Là hắn an bài một người sĩ, đưa tới Thảo Tinh Bình Nguyên dung chuyển, hắn vốn nghĩ mượn thái cổ chiến trường, đến diện sát Phong Linh Nguyệt Ảnh tông người, lấy báo mang thai đại thủ. Cho dù kế hoạch thất bại, đối phương cũng không có khả năng tìm tới một điểm chứng cứ, chứng minh là bọn hắn Vương gia làm. Nhưng, Vương Đằng vạn vạn không nghĩ tới, đối phương căn bản không cần chứng cứ, chỉ cần có hiểm nghi, trực tiếp mở giết. Vương gia đến liên tiếp vẫn lạc, trực tiếp dẫn đến Vương gia sĩ khí giảm lớn, trang diện thiên về một bên đổ giết. Dừng tay. Một đạo quát lạnh truyền đến, thương khung tầng mây ngưng tụ vòng xoáy, một vị lao giả chậm rãi giáng lâm, chỉ là, trong nháy mắt có đạo phong tư chắc tuyệt thân ảnh thẳng hướng lao giả. Nếu như có Lôi đỉnh chí tôn vẫn lạc lúc người ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra thân ảnh kia chính là Thiên Đế. Hoang. Cùng cảnh bờ UFF phát động. Lớn phong tỏa thuật, phong tỏa hết thể thần thông. Đại thất thức thuật, xóa bỏ hết thể ký ức. Đưa tay, thảo diệt kiếm quyết, thi triển. Trong chớp mắt, Vương gia lão tổ thân thể từng khúc mẫn diệt, hóa thành một sợi khói bụi. Theo gió phiêu lãng. Lão Long nhìn tê cả da đầu, nó là nhận biết Vương gia lão tổ, nhìn thấy nó xuất hiện. Nó vốn định tiến lên chặn đánh, nhưng, chưa từng nghĩ. Hắn giáng lâm. Sau đó, hắn chết. Vương gia lão tổ bỏ mình, để vương gia toàn diện sập bàn, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vang vọng đất trời. Lại không một phe thế lực, dám lên trước thay vương gia cầu xin tha thứ. Bạch Nguyệt gia chí tôn lòng còn sợ hãi, trong lòng tự nhủ lúc trước rút lui quả quyết, nếu không hôm nay Bạch Nguyệt gia cũng phải gặp đại kiếp. Mắt thấy vương gia tu sĩ như muốn bị chém giết đãi, tụ nhưng ở giữa. Một đạo tràn ngập vô thượng thanh âm uy nghiêm, như cửu thiên chi thượng truyền đến, ép tất cả mọi người thân thể trầm xuống, không thể động đậy. Đủ rồi. Vương gia huyết mạch không thể đoạn tuyệt, lui ra, bản vương nhưng vùng thà các ngươi. Thanh âm kia nơi phát ra, rõ ràng là đến từ cấm địa nguyên sơ cổ khoáng. Lâm Diệu thần sắc hơi động, trong cấm địa lao bất tử muốn bảo vệ vương gia. A. Hắn khinh thường cười một tiếng, đang muốn thẳng hướng nguyên sơ cổ khoáng, chém kia lão bất tử tồn tại. Chỉ nghe, lại có một thanh âm vang lên. Làm càn. Thanh âm kia thanh thúy quen thuộc, Lâm Diệu kinh ngạc, chỉ thấy cấm địa đất dày bên trong, một chùm kiếm quang phóng lên tận trời, rơi trước mặt mình. Rõ ràng là lông trắng La Lệ Trường Âm. Sư tôn bốn. Nhìn thấy Trường Âm xuất hiện tại trước mặt, Lâm Diệu có chút mờ mịt, muốn giải thích một chút, bị Trường Âm ngắt lời nói. Có lời gì, chờ trở về rồi hay nói. Trường Âm cầm trong tay Diệt Thế Luân Hồi Kiếm, khí tức trên thân 10 phần huyền diệu. Lâm Diệu có thể khẳng định tuyệt không phải chí tôn cảnh giới nên có. Lông trắng La Lệ nàng phá vỡ chí tôn gông cùm xiềng xích. Nàng đạt đến chí tôn trở lên cảnh giới. Ngoan đồ nhi, không cho phép lại để vi sư lông trắng La Lệ. Cẩn thận vi sư cầm tiểu kiếm kiếm hoa ngươi. Trường Âm không nhịn được nói. Lâm Diệu, ba. Một khắc này, Lâm Diệu tâm tình, giống như núi tuyết sụp đổ, hắn kinh ngạc nhìn xem Trường Âm. Nàng, làm sao biết ta ở sau lưng bảo nàng lông trắng La Lệ? Ta vẫn luôn ở trong lòng nói a. Chờ chút. Hồi tưởng lại trước kia đủ loại sự tình, Lâm Diệu hãi nhiên nhìn về phía Trường Âm ngơ ngác nói, sư tôn, ngài sẽ không phải có thể nghe được tiếng lòng của ta a. Đúng vậy, ngoan đồ nhi. Trường Âm lạnh nhạt trả lời, đã đều đến loại trình độ này, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Lời này vừa nói ra, Lâm Diệu như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ, nắm cỏ. Sư tôn, ngài nghe ta nói, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ta đối sư tôn kính nể giống như nước sông cuồn cuộn, giả dích không dứt. A, ngoan đồ nhi, có lời gì trở về mới hảo hảo cùng sư giải thích giải thích. Trường Âm quay đầu cười một tiếng, tiếu dung nhìn rừng đồng rất là làm người ta sợ hãi. Đã bản tọa ngoan đồ nhi muốn diệt vương gia, bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút, ai dám ngăn trở. Trường Âm lạnh lùng nhìn về phía nguyên sơ cổ khoáng. Hừ, chỉ bất quá vừa mới tế đạo thành công, liền dám như thế cuồng vọng. Thật không biết trời cao đất rộng. Nguyên sơ cổ khoáng có thần chỉ riêng xuất hiện, nam tử tóc trắng tay cầm trường thương đi ra, trên người hắn mặc khôi giáp, phát ra nồng đậm thần tính quang huy, nhất cử nhất động. Như là thúc đẩy đại đạo, tràn ngập đáng sợ uy áp. Thôi được, hôm nay liền để bản thần vương đến dạy dỗ ngươi, như thế nào tôn trọng tiền bối. Dứt lời, một cây đen nhánh trường thương, quán triệt thương khung, hóa thành màu đen lôi đỉnh, trong nháy mắt xuyên qua vị này từ nguyên sơ cổ khoáng đi ra thần vương thân thể, đóng đinh trên mặt đất. Thanh niên mặc áo đen La Hiểu xuất hiện tại thần vương trước mặt, hắn sợi tóc múa, ma khí ngập trời, tay áo phiên bay, nhìn xem thần vương hờ hững nói, chỉ là một giới tiện kiến, cũng dám ở bản ma tổ trước mặt làm cản. Thần chủ vẫn, cho đến chết trước, hắn đều không rõ, tu vi của mình làm sao lại bị bỗng nhiên áp chế đến tiên đế cảnh 4. Thần vương vẫn lạc, để cái khác trong cấm địa chết già tồn tại, tất cả đều chấn động kịch liệt, thần nhóm giờ phút này đều bị khiếp sợ. Trong hư không, Lý Thất Dạ nhìn xem thần chủ vẫn lạc, thẳng tắp hít một hơi khí lạnh. Lẩm bẩm nói, ta chỉ bất quá ngủ một giấc, tiên giới đã trở nên khủng bố như vậy sao? Ngay cả tế đạo cường giả đều có thể bị một thương đánh chết. Hắn ám đạo, đợi khi tìm được dê, liền nhanh đi về, miễn cho gặp đại kiếp. Thần vương xuất hiện, thần vương không có. Trường Âm cả người đều ngộng, nàng khó có thể tin nhìn về phía Lâm Diệu. Lâm Diệu chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói, sư tôn, không được ngạc nhiên, đây chẳng qua là đồ nhi phong linh nguyện ảnh trong viện một cái bình thường tiền bối thôi. 3. Trường Âm. Ngươi quản cái này gọi phổ thông tiền bối. Sư tôn, ngươi là đã sớm biết ta cùng phong linh nguyện ảnh tung chuyện A. Lâm Diệu thở dài một tiếng nói. Trường Âm gật gật đầu. Đang lúc Lâm Diệu tiếp tục mở miệng, không trung lại sinh dị biến, một con dê trống rỗng mà hiện, thân thể cấp tốc bành trướng, sau đó, nổ. Cỏ. Lý Thất Dạ tì vết muốn nước, bộ mặt dữ tợn, con kia dê đúng là hắn tìm thật lâu dê. Theo hắn dê nổ tung, một giọt máu đen xuất hiện, trong chốc lát, hư không vỡ ra, vô tận máu đen từ khe hở tuôn ra. Phàm là bị máu đen nhiễm sinh linh, tất cả đều bị ăn mòn tâm trí, hóa thành không thể diễn tả, toàn thân lông dài quái vật, khát máu thẳng hướng cái khác sinh linh. Hắc ám giáng lâm. Trường Âm sắc mặt kịch biến, một bên khác, Lý Đen nhánh càng là giận tím mặt, lửa giận ngập trời, trực tiếp mở dòng sông thời gian, đi ngược dòng nước, thẳng hướng hắc ám đầu nguồn chỗ thế giới. Hắn thế muốn thay mình cũng báo thủ. Chỉ là mấy hơi thời gian, dòng sông thời gian rung chuyển, truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, Lý Thất Dạ nghiễm nhiên đã cùng đối phương chí cường giả giao thủ. Kia Lý Thất Dạ cực kỳ cường hãn, một người đơn đấu 10 vị tế đạo cường giả, đánh đối phương thân thể rạn nứt, đẫm máu không dừng lại. Nhưng dù là Lý Đen nhánh chiến lực cực mạnh, cũng không chịu nổi đối phương giao người vây đánh. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, khí tức dần dần hề bại. Ngoan đồ nhi, sư tôn bốn. Trường Âm đang định giết dòng sông thời gian, trợ giúp Lý Đen nhánh, lại bị Lâm Diệu một phát bắt được cổ tay. Một. Sư tôn, hắc ám, liền từ đến ngoan đồ nhi đến dẹp tiên đi. Dứt lời, một đám áo lót hội tụ tại Lâm Diệu bên người, theo hắn dọc theo Lý Thất Dạ mở ra lối vào, rơi vào dòng sông thời gian. Đồ nhi. Trường Âm kinh ngạc nhìn xem dòng sông thời gian khép lại 580 Lâm Diệu biến mất không thấy gì nữa, nàng lập tức lòng nóng như lửa đốt, lần nữa mở ra dòng sông thời gian lối vào, giết vào đi vào. Sau đó, nàng chỉ thấy bên trong dòng sông thời gian, không có một ai, Trường Âm không hiểu. Đồng nhiên, nàng chú ý tới hắc ám đầu nguồn truyền đến kịch liệt ba động, chỉ thấy Lâm Diệu mang theo phong linh nguyệt ảnh tông đám người, cùng một người nam tử, giết hắc ám đầu nguồn thế lực liên tục bại lui, quân lính tăng dã. IMG. Hắn làm được. Hắn làm được phản công tiến hắc ám đầu nguồn thế giới. Ngày đó, phong linh nguyệt ảnh tung, vô cùng cường thế chấn áp hắc ám dung chuyển. Để một cái thế giới khác, vì đó sợ hãi. Hắc ám dung chuyển lắng lại về sau, sơn hà xã tắc đồ bên trong. Trường Âm nắm lấy diệt thế luân hồi kiếm, gác ở đồ nhi trên cổ, nhìn xem bốn phía ưu hoán nói, ngoan đồ nhi, chủ vi sư hao tâm tổn trí hao tâm tốn sức muốn đưa ngươi lôi ra gió linh nguyệt tông, miễn cho ngươi bị hắc ám ăn mòn, nhưng ngươi đến tốt, ngươi thế mà có vi sư. Cùng ngươi sư mỗi nhóm mỗi ngày hưởng thụ sinh hoạt, ngoan đồ nhi, ngươi còn mỗi ngày sau lưng xưng hô sư lông trắng la lụy, ngươi đúng lên vi sư sao? Đối mặt lông trắng la lụy chất vấn, Lâm Diệu biểu thị có thể lý giải, minh bạch Trường Âm dụng tâm lương khổ, nhưng hắn không hiểu chính là một đám sư mỗi làm sao cũng nhìn chằm chằm mình. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng, kinh ngạc một chút nói, các ngươi sẽ không phải cũng có thể nghe được tiếng lòng của ta à? Không sai, đại sư huynh. Vân Anh nói. Đúng vậy, ca. Tư Ú Ú Phụ Hòa nói. Phương Hồng gật gật đầu, ừm. Đúng vậy a. Lý Vân nói. Hoa Linh Vân nói, đúng. Ừm ừ, đại sư huynh, ngươi ở trong lòng nói lời, Nguyệt Nguyệt còn có sư tỷ, sư tôn đều biết. Như Nguyệt trẻ con âm thanh ngây thơ, nàng còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ê! Lâm Diệu run lên khỏe mắt, rất có loại xá chết cảm giác, đồng nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, nói, cho nên, các ngươi một mực tại cùng sư tôn liên hợp lại diễn ta. A ha ha ha, ca, hôm nay khí trời tốt, ta đi tu luyện. Ta đi cua giao chỉ. Nguyệt Nguyệt đói bụng, ta mang nàng đi làm cơm. Đại sư huynh, ta đột nhiên nhớ tới một cái rất lợi hại chiêu thức, ta đi luyện tập. Ta đi tới cây. Một nháy mắt, các sư muội tất cả đều chạy đi, chỉ còn lại Trường Âm cùng Lâm Diệu hai người. Sư tôn, ngươi đã có thể nghe được tâm ta âm thanh, nói sớm à, hại ta vắt hết óc nghĩ biện pháp diễn các ngươi. Vi sư còn không phải lo lắng tử đổ nhân huynh. Trường Âm thu hồi trường kiếm tức giận nói. Lâm Diệu kinh ngạc một chút, trong lòng tự nhủ sư tôn bộ dáng này thật đáng yêu a. 3. Trường Âm. Khu khu. Lâm Diệu có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, đột nhiên, vẻ mặt nghiêm túc nói, sư tôn, đem ta trừ bỏ ngài đệ tử thân phận đi. Hở. Trường Âm kinh ngạc một chút, có chút bối rối, không biết làm sao, không rõ Ngoan Đồ Nhi làm sao đột nhiên nói loại này. Ngoan Đồ Nhi, là vi sư, đâu, chỗ nào làm sai sao? Nàng có loại âu yếm đồ vật, như muốn bị đoạt đi đồng dạng cảm giác. Lâm Diệu Tiếu dung rực rỡ không có, sư tôn, liền nghe ngài Ngoan Đồ Nhi. Ừm, tốt ta, vậy vi sư liền cố mà làm đáp ứng ngươi, đưa ngươi trục xuất sư môn. Trường Âm mở miệng nói, sau đó thì sao? Lâm Diệu ngốc điệu mở miệng, Trường Âm, gả ta được chứ? Hầu ba, ta vốn cho rằng ta thích mây biến, thích tư u, thích phượng hồng, thích lý vân hình, thích hoa linh vận, thích thượng quan uyển nhị bốn. Nhưng ta hiện tại mới phát hiện, cho tới nay, đối ta người tốt nhất, là người nhà. Ngoan Đồ Nhi, ngươi sao có thể nói ra những lời này? Ta thế nhưng là người sư tôn. Bây giờ không phải là. Trường Âm ngây cả người, nguyên lai Ngoan Đồ Nhi để cho mình đem hắn trục xuất sư môn, là dự định hướng mình cầu hôn. Trường Âm mặc kệ kiếp trước kiếp này, chưa bao giờ từng gặp phải loại tràng diện này, lông trắng la lị có chút chân tay luôn cuống, không biết trả lời như thế nào Lâm Diệu. Đã ngươi không nguyện ý, vậy ta đành phải liền cùng Vân Anh kết hôn. Lâm Diệu xoay người rời đi. 3. Bàn tay bị người giữ chặt, Trường Âm nâng lên gương mặt, tức giận nói, không cho phép tìm người khác. Ngươi là vì. Ngươi là ta Trường Âm. Đợt, lúc đầu quyển sách này là nghĩ đến viết thường ngày hưu nhàn chấn kinh lưu, nhưng viết, liền lệch đường thuyền, đến mức đằng sau kịch bản sập bản, xuống chút nữa viết lời nói, thuần túy chính là hố tiền, dứt khoát liền trực tiếp hoàn tất, thỏa mãn độc giả lão gia tâm nguyện. Ở đây, bái tạ các vị sư so lão gia ủng hộ, một mục chúc các vị sư so lão gia ngày sau tâm tưởng sự thành, mỗi ngày phát nhanh.